Chương 82, song tu nhân tuyển, ma đạo độc tính. Chương 82, song tu nhân tuyển, ma đạo độc tính. Cùng lúc đó, Thiên La quốc, Quỷ Linh môn nội địa. Một chỗ âm khí âm u bí ẩn trong tinh thất. Hai vị khuôn mặt nham hiểm trung niên tu sĩ, đang ngục quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào phía dưới một vị vừa hoàn thành đột phá, khí tức còn có chút không ổn định thiếu niên, trên mặt lộ ra khó mà ức chế hưng phấn cùng khen ngợi. "Tốt, tốt, tốt, không hổ là ta Vương Thiên Thắng loại." Ở giữa Quỷ Linh môn môn chủ Vương Thiên Thắng vỗ tay cười to, giọng nói như trung đồng. "Không đến 30 tuổi liền đã trúc cơ trung kỳ, dõi mắt ma đạo 6 tông thế hệ tuổi trẻ, con ta cũng là nhân tài kiệt xuất." Bên cạnh, phó môn chủ Vương Thiên Cổ cũng mỉm cười gật đầu, ngữ khí mang theo mong đợi, "Đại ca nói cực phải, Thiền Nhi thiên tư hơn người, nếu là lại luyện thành huyết linh đại pháp, đợi một thời gian, ta Quỷ Linh tông quét ngang 6 tông, uy trấn thiên nam, cũng không phải là không được có thể." Phía dưới đứng thẳng, chính là Vương Thiên Thắng con hắn Vương Thiền. Hắn dù khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng hai đầu lông mày đã ngưng luyện ra cùng nó tuổi không hợp âm lệ cùng ngạo khí. Nghe được hai vị trưởng bối, nhất là thân là phụ thân của tu sĩ Nguyên Anh cùng thúc phụ như vậy khen ngợi, trong lòng của hắn tất nhiên là đắc ý, trên mặt lại hết sức duy trì lấy khiêm tốn, "Phụ thân, nhị thúc quá khen. Trúc cơ trung kỳ bất quá cất bước. Hài nhi mục tiêu là như cha hôn, nhị thúc, du ngoạn Nguyên Anh đại đạo, vinh quang cửa nhà." Vương Thiên Thắng thấy con trai chí tổn cao xa, càng là vui mừng, ngược lại nhìn về phía Vương Thiên Cổ, ngựa khí nghiêm túc một chút, "Nhị đệ, Thiền Nhi tu vi đã tới trúc cơ trung kỳ, kết đan dù vẫn cần thời gian, nhưng tu luyện huyết linh đại pháp sự tình nên sớm làm chuẩn bị. Cái kia thích hợp song tu nhân tuyển, nhưng có rơi vào." Vương Thiên Cổ nghe vậy, thu liệm dáng tươi cười, gật đầu nói, "Đại ca phân phó, sao dám lãnh đạm. Những năm này ta đã mệnh môn giới đệ tử nhiều phương tìm kiếm hỏi thăm, gần đây cuối cùng được tin tức xác thật. Việt quốc cảnh nội, phát hiện một nữ tử, thân có thiên linh căn. Tuổi vừa mới 28, tư chất dung mạo đều là lựa chọn tốt nhất, cùng Thiền Nhi chính là lương phối. Chỉ là..." "Ồ, thật tìm được thiên linh căn nữ tử?" Vương Thiên Thắng trong mắt bóng loáng lóe lên, vội vàng truy hỏi. "Chỉ là cái gì? Nhanh chóng nói tới." Vương Thiên Cổ hơi chần chờ, nói, "Nàng này xuất thân có chút đặc thù, chính là năm đó tự mình Quỷ Linh môn tách ra đi, rời đi Việt quốc kiến ra hậu nhân. Ngày nay, nàng đã là Hiểm Nguyệt tông đệ tử nội môn, thâm cư không ra ngoài, cực ít ở bên ngoài lộ diện. Mà lại, theo thám tử hồi báo, nàng này tại trong tông, tựa hồ cùng một tên trúc cơ nam tu quan hệ không cạn, lui tới mật thiết." "Quan hệ không cạn?" Một bên Vương Thiền nghe được nơi này, lông mày bỗng nhiên bật chặt, một luồng lệ khí không bị khống chế tiêu tán mà ra. "Phụ thân, nhị thúc, đã như vậy, sao không để ta tự đi đến Việt quốc, chém cái kia cùng đồ, cũng làm cho thế nhân biết được, ta Vương Thiền nhìn chúng người, há lại là người khác có thể nhúng chạm." "Hồ nháo." Vương Thiên Thắng cùng Vương Thiên Cổ gần như đồng thời nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Vương Thiên Cổ trầm mặt, gian dạy nói, "Thiền Nhi, gặp chuyện cần bảo trì bình thản. Tiểu tử kia lại không có thể, ngày nay cũng là Hiểm Nguyệt tông đệ tử, càng là khung lão quái đồ đệ. Nếu ngươi tùy tiện ra tay đem nó đánh giết, chẳng lẽ không phải trực tiếp rút dây động rừng, xấu ma đạo 6 tông vị lai kinh hơi các nước đại kế? Bởi vì nhỏ mất lớn, không phải là trí giả làm." Vương Thiên Thắng chôn nối giải thích nói, ngữ khí hòa dịu một chút, "Ngươi nhị thúc nói cực phải. Cũng không phải là không giết hắn, mà là không thể từ ngươi, hoặc bất luận cái gì trên mặt nổi cùng ta ma đạo 6 tông có quan hệ người ra tay. Việc này liên quan đến đại cục, cần lấy lôi đỉnh thủ đoạn âm thầm tiến hành, lại không thể lưu lại bất luận cái gì cùng ta Quỷ Linh môn tương quan vết tích. Thiên Nhi, ngươi an tâm tu luyện là được, tiểu tử kia, ngươi nhị thúc tự có sắp xếp. Tin tưởng ngươi nhị thúc chắc chắn để hắn hợp tình hợp lý biến mất, tuyệt sẽ không chậm trễ ngươi cùng Yến gia bé gái tương lai song tu đại kế." Vương Thiền dù không có cam lòng, chỉ thấy phụ thân cùng nhị thúc thái độ kiên quyết, lại đã có thích đáng an bài, chỉ được đè xuống trong lòng sắc ý, chậm chậm nói, "Đúng, hài nhi rõ ràng, toàn bằng phụ thân cùng nhị thúc an bài." Ánh mắt quay lại Việt quốc, Tiệm Nguyệt tông. Một đạo ánh sáng lấp lánh xẹt qua chân trời, tinh chuẩn rơi vào một tòa linh khí mở mịt động phủ trước cửa. Phi Chu thu hồi, hiện ra Lệ Phi Vũ cùng Yến Như Yên thân ảnh. "Sư minh, nơi này chính là khung sư thúc thanh tu nơi." Yến Như Yên tò mò đánh giá bốn phía, nơi đây linh khí độ dày đặc, viễn siêu nàng thường ngày nơi tu luyện. "Ừm." Lệ Phi Vũ gật đầu, thần sắc mang theo nhẹ nhõm. "Ngươi nên còn không có gặp qua sư phụ của ta, từ 3 năm trước đây bắt đầu, hắn vẫn tại trong động phủ bế quan. Nếu không phải lần này can hệ trọng đại, ta không muốn đến đây quấy rầy." Nói xong, hắn tay lấy ra truyền âm phủ, nói nhỏ vài câu, phụ lục hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, chui vào động phủ trong cấm chế. Khoảng khắc, bao phủ động phủ mây mù cấm chế lặng yên tách ra một cánh cửa. Lệ Phi Vũ dẫn Yến Như Yên đi vào trong đó. Trong động phủ có động tiên khác, bày biện cổ pháp. Một vị thân mang áo lam, lão giả tinh thần quắc thước sớm đã chờ ở đây, chính là khung lão quái. Cùng mấy năm trước so với, hắn trên mặt dáng vẻ giàn mua tựa hồ tiêu tán không ít, ánh mắt càng thêm sắc nhọn sâu xa, khí tức quanh người ẩn mà không phát, lại càng lộ vẻ trầm ngưng. "Đệ tử Yến Như Yên, bái kiến khung sư thúc." Yến Như Yên không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên một bước, cùng tính hành lễ. Khung lão quái tầm mắt tại Lệ Phi Vũ cùng Yến Như Yên trên thân đi lòng vòng, cuối cùng rơi vào Lệ Phi Vũ trên mặt, mang theo vài phần trêu tức trêu chọc nói, "Nha à, tiểu tử, trước kia còn tưởng rằng ngươi là chỉ biết khổ tu đầu gỗ cục, không nghĩ tới vô thanh vô tức, liền đem trong tông môn bảo bối nhất thiên linh căn nha đầu cho ngọt chạy. Ngươi ánh mắt này sạch không tệ lắm." Yến Như Yên nghe vậy, gương mặt ửng đỏ, túi lầu xuống. Lệ Phi Vũ mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp, "Sư tôn nói đùa, đệ tử cũng không có nói qua không gần nữ sắc, chỉ bất qua phía trước một mực không có thích hợp mà thôi." "Ha ha, đây cũng là lấy tiểu tử ngươi yêu nghiệt này tiến giai tốc độ, bình thường nữ tu cũng xác thực khó vào ngươi mắt." Không lão quái cười ha ha một tiếng, lập tức cẩn thận cảm ứng một chút Lệ Phi vũ khí tức, trong mắt lóe lên một tia kinh dị cùng vui mừng. Trúc cơ hậu kỳ, lúc này mới hơn 3 năm, ngươi cái này tốc độ tu luyện quả là nghe rợn cả người. Xem ra ta lần này bế quan bỏ qua không ít sự tình. Cảm khái đi qua, Khung Lão Quái nghiêm sắc mặt hỏi, nói đi tiểu tử, ngươi vô sự không đăng Tam Bảo Điện, vội vã quấy rầy vi sư bế quan, cần làm chuyện gì? Lệ Phi Vũ cũng không vòng vo, trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản đưa lên. Sư tôn, đệ tử đoạn trước thời gian ngẫu nhiên gặp Hắc Sát giáo Dương Nghiệt, thuận tay tiêu diệt về sau, từ nó hạch tâm thành viên trong tay lấy được một chút tình báo. Trải qua đệ tử chỉnh lý phân tích, phát hiện can hệ trọng đại, sợ liên quan đến Ma Đạo 6 Tông độc tĩnh, không dám lộc quyền, chuyên tới để xin sư tôn định đoạt. Ồ, Ma Đạo 6 Tông. Khung Lão Quái lông mày nhíu lại, tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó. Trong tĩnh thất trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Theo đọc, Khung Lão Quái trên mặt vẻ nhẹ nhàng dần dần rút đi, thay vào đó chính là càng ngày càng đậm nghiêm trọng, thậm chí ngẫu nhiên lóe qua một tia tàn khốc. Chương 83, sư đồ đánh cược, sóng ngầm phun trào. Chương 83, sư đồ đánh cược, sóng ngầm phun trào. Thật lâu, hắn chậm rãi buông xuống ngọc giản, hít sâu một hơi, tầm mắt sắc nhọn nhìn về phía Lệ Phi Vũ. Phi Vũ, ngọc giản này bên trong ghi lại, nhất là liên quan tới Khương Quốc, Sa Kỵ Quốc dị động cùng với Ma Đạo khả năng xâm lấn suy đoán. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tình báo nơi phát ra tuyệt đối đáng tin, ra từ Hắc Sát giáo giáo chủ tay, là nó nhiều năm qua âm thầm thu thập. Đến mức đến tiếp sau suy đoán, là đệ tử kết hợp các phương tin tức phân tích rút ra. Lệ Phi Vũ trầm giọng nói, tuy không mười thành chứng cứ, nhưng đủ loại dấu hiệu ăn cướp. Chỉ cần phái trước người hướng hai nước biên cảnh rõ thêm dò xét, nghiệm chứng nhân viên lưu động cùng tông môn động tĩnh, thật giả lập phán. Đệ tử coi là, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Khung Lão Quái trầm mặc khoảng khắc, trong mắt bóng loáng lấp lóe, người nói không sai. Như tình báo này làm thật, Việt Quốc bảy môn phái sợ đem đứng trước mấy trăm năm chưa gặp hạo kiếp. Chuyện này can hệ quá lớn, chỉ dựa vào Mai Ngọc giản này, chỉ sợ khó mà thuyết phục trong tông những lao gia hỏa kia lập tức toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Hắn đứng người lên, ở trong phòng dạo bước mấy vòng, kiên quyết nói, xem ra lão phu đến tự mình đi một chuyến Khương Quốc cùng Sa Kỵ Quốc. Có chút chứng cứ, nhất định phải ta tận mắt xác nhận, mới có thể để cho những cái kia mang trong lòng may mắn lao ngoan cố nhóm thanh tỉnh. Sư tôn ngài tự mình đi. Lệ Phi Vũ hơi có vẻ kinh ngạc, ngài không phải là đang bế quan xung kích? Không ngại. Khung Lão Quái khoát khoát tay, trên mặt lộ ra một tia tự tin ý cười. Nâng người cái kia bổ thiên đan phúc, lão phu ngày nay trạng thái trước nay chưa từng có tốt, tầng kia bình cảnh đã lòng không động đại thiếu. Chuyến này nhanh thì nửa tháng, chậm thì hơn tháng liền có thể trở về, chậm trễ không là cái gì. Huống hồ, nếu không phải ta tự mình mang về chứng cứ xác thực, khó mà thủ tín tại người. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nặng nề, đến mức ngươi suy đoán Linh Thú Sơn khả năng ám thông Ma Đạo sự tình. Việc này càng thêm mất cảm, nhất định không thể đối ngoại lộ ra. Không có bằng chứng, vọng động chỉ biết dẫn phát nội loạn. Hết thảy, chờ Ma Đạo xâm lấn sự tình xác nhận về sau, bàn lại không muộn. Đệ tử rõ ràng. Lệ Phi Vũ gật đầu, biết rõ trong đó lợi hại. Giao phó xong, Khung Lão Quái giống như là nhẹ nhàng thở ra. Hắn lần nữa ngồi xuống, lấy ra một cái nhìn như bình thường túi chứa vật, vứt cho Lệ Phi Vũ. Cầm. Lệ Phi Vũ tiếp nhận, thần thức vô ý thức tham dò vào, lập tức mặt lộ kinh sợ. Sư tôn, cái này. Bên trong linh thạch, tài liệu. Ngài đây là. Bên trong túi chứa vật, hạ phẩm linh thạch trồng chất như núi, linh thạch trung phẩm cũng có trên trăm số lượng. Trong đó càng có rất nhiều lập lòe linh quang chân quý quáng tài cùng linh thảo, giá trị khó mà đánh giá. Thử, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Khung Lão Quái thấy thế, đắc ý vuốt vuốt sợi râu. Đây bất quá là lão phu đông đảo của cải bên trong một cái số lẻ thôi. Thật làm vi sư mấy trăm năm nay là sống ngổn ví. Thế nhưng là, ngài hiện tại cho ta, cho ngươi liền cầm lấy. Khung Lão Quái đánh gây hắn, ngữ khí bỗng nhiên biến có chút tiêu điều. Lão phu thọ nguyên đã không đủ 40 năm, lần này bế quan xung kích nguyên anh, chính là cả đời công lao, được ăn cả ngã về không. Thành thì trời cao biển rộng, bại thì vạn sự đều chấm dứt. Nếu không may mắn thất bại, mà tình báo của ngươi lại là thật, đến lúc đó ma kiếp giáng lâm, tông môn dung chuyển, sợ lại không dành quan tâm chuyện khác. Những tư nguyên này lưu tại ta chỗ này cũng là vô dụng, không bằng trước giờ giao cho ngươi, giúp ngươi sớm ngày kết đan, tương lai cũng thật nhiều một phần sức tự vệ. Nghe sư tôn như là chăn chối lời nói, Lệ Phi Vũ trong lòng không khỏi siết chặt, cũng không nhịn được có chút động dung nói, sư tôn. Được rồi, đừng bày ra bộ này mặt khóc tang, làm cho còn tưởng rằng ta nhất định sẽ thất bại giống như. Khung Lão Quái không kiên nhẫn phất phất tay, một lần nữa lộ ra bất cần đời dáng tươi cười. Lão phu lần này chuẩn bị đầy đủ, lại có đan dược tương trợ, tỷ lệ thành công ít nhất cũng có 4 thành. Mấy chục năm sau là hóa thành đất vàng vẫn là tiêu giao thiên địa, liền nhìn cái này đánh cược một lần. Ngược lại là tiểu tử ngươi, hắn lời nói xoay chuyển, tầm mắt sáng rực nhìn về phía Lệ Phi Vũ. Căn cơ sự hùng hậu, viễn siêu bình thường trúc cơ hậu kỳ, kết đan ngày chỉ sợ không xa rồi. Nói không chừng, ngươi có thể lập nên Niệm Nguyệt Tông trẻ tuổi nhất kết đan ghi chép. Trong mắt của hắn lóe qua một tia giảo hoạt, đề nghị, thế nào, tiểu tử, có dám theo hay không vi sư đánh cược? Đánh cược gì? Lệ Phi Vũ hiếu kỳ. Liên cược thầy cho chúng ta hai người, ai trước đột phá đại cảnh giới tiếp theo? Khung Lão Quái cười nói, nếu ta thắng, ngươi cần vô điều kiện thay ta làm một kiện không làm trái ngươi nguyên tắc việc nhỏ. Nếu ngươi thắng, hắc hắc, lão phu lại cho ngươi mấy cái đổ đầy bảo bối túi chứa vật, như thế nào? Lệ Phi Vũ nghe vậy, cũng là cao giọng cười một tiếng, hào khí đột ngột sinh ra, tốt, vu cá cược này, đệ tử tiếp, có chí khí. Vậy vi sư có thể thành chờ ngươi tin tức tốt. Khung Lão Quái cười ha ha, thân hình thoát một cái, liền đã biến mất trong động phủ, hiển nhiên là lập tức động thân tiến về trước điều tra. Lệ Phi Vũ thu hồi túi trữ vật, trong lòng dòng nước ấm phun trào. Hắn không lại trì hoãn, mang theo Yến Như Yên trở về động phủ mình, tiếp tục bế quan tiềm tu. Hơn tháng thời gian, gậy ngón tay mà qua. Khung lão quái đúng hạn lặng yên trở về, mang về tính hạng bằng chứng, cuối cùng nhường nhiệm Nguyệt Tông cao tầng triệt để chấn động. Tông môn máy móc bắt đầu bí ẩn mà hiệu suất cao địa vận chuyển lên, vì khả năng đã đến gió báo làm lấy đủ loại chuẩn bị. Tiệm Nguyệt Tông đại trưởng lão tự mình đi một chuyến Khương quốc cùng Sa Kỵ quốc, cùng hai quốc gia này chưa cùng Ma đạo 6 tông cấu kết nguyên anh nhóm lão quái vật trò chuyện một phen. Tiện thể lấy trực tiếp đem Tiệm Nguyệt Tông đã thu thập được chứng cứ cùng tin tức chia sẻ cho hai quốc gia này tông môn. Cùng lúc đó, Tiệm Nguyệt Tông một vị khác tu sĩ nguyên anh thì là cùng trừ Linh Thú Sơn Việt quốc ngũ phái trước sau trò chuyện một lần, chia sẻ tin tức. Còn lại ngũ phái cho dù đối với Linh Thú Sơn phải chăng phản bội vẫn cứ mang theo vài phần hoài nghi, thế nhưng đối với Tiệm Nguyệt Tông cung cấp chứng cứ cũng đã hiểu rõ. Cuối cùng, tại Tiệm Nguyệt Tông xúc tiến phía dưới, Việt quốc lục phái cùng với Khương quốc, Sa Kỵ quốc hai nước tông môn tạo thành một cái bí ẩn liên minh. Tại liên minh ước thúc phía dưới, nếu như Khương quốc, Sa Kỵ quốc bị chiếm lĩnh, hai quốc gia này môn phái có thể tại Việt quốc mọc dễ. Đối với như thế một cái có chút quá phận yêu cầu, Việt quốc lục phái tại trải qua nhiều tầng hiệp thương về sau, cuối cùng cũng vẫn là đáp ứng xuống. Rốt cuộc, bọn hắn giờ phút này đều có cùng lại địch nhân cường đại, Ma đạo 6 tông. Đối mặt như thế một vị địch nhân, nếu như không có còn lại hai nước tông môn viện trợ, chỉ bằng vào bọn hắn Việt quốc 7 môn phái căn bản ngăn không được Ma đạo 6 tông tiến công, chỉ biết ngay cả mình tông môn lãnh địa đều không gánh nổi. Kể từ đó, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, Việt quốc lục phái tự nhiên biết rõ làm như thế nào tuyển. Cái này bí ẩn liên minh mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái, ngăn cản được Ma đạo 6 tông tiến công. Cứ như vậy, tại mặt ngoài gió êm sóng lặng tình huống dưới, một cái bí ẩn liên minh liền như vậy thành lập, trong bóng tối nhấc lên không ít sóng to gió lớn. Mà hết thảy này ngoại giới hỗn loạn, tạm thời đều không có quan hệ gì với Lệ Phi Vũ. Giờ phút này, hắn chính chuyên chú vào trong động phủ một kiện khác với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu sự tình. Viện trợ Yến Như Yên xung kích trúc cơ. Chương 84, Yến Như Yên trúc cơ, cuối cùng thành đạo lữ. Chương 84, Yến Như Yên trúc cơ, cuối cùng thành đạo lữ. Lệ Phi Vũ trong động phủ. Lệ Phi Vũ nhìn trước mắt đôi mắt sáng răng trắng tinh tiểu nữ, thần sắc ôn hòa hỏi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Yến Như Yên nghiêm túc gật đầu, trong mắt lập lòe chờ mong cùng kiên định, ta chuẩn bị kỹ càng, sư minh. Ta ngày nay tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 13 viên mãn, trạng thái cũng đã điều chỉnh lớn nhất tốt, cũng là thời điểm xung kích trúc cơ. Tốt, ta là ngươi hộ pháp. Lệ Phi Vũ gật đầu, lập tức lại an ủi vài câu. Lấy ngươi thiên linh căn tư chất, trúc cơ cũng không phải là chỗ khó. Chỉ cần tĩnh tâm ngưng thần, đột phá trúc cơ trên cơ bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Thiên linh căn tự nhiên có thiên linh căn ưu thế, tại kết đan phía trước cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại, chớ nói chi là cái này nho nhỏ trúc cơ. Ừm. Yến Như Yên đáp, lập tức giống như là nhớ tới gì đó, chớp chớp mắt, mang theo vài phần giảo hoạt cùng nghiêm túc nhìn về phía hắn. Sư minh, ta còn có cái vấn đề. Cứ nói đừng ngại. Có phải hay không? Chỉ cần ta thành công trúc cơ, liền có thể cùng sư minh song tu. Thiếu nữ thanh âm trong trẻo, mang theo không thể nghi ngờ nghiêm túc. Khu khu. Lệ Phi Vũ bị bản thân sư muội cái này đội vàng không kịp chuẩn bị vấn đề hỏi không khỏi sặc hai tiếng, lập tức không khỏi gậy một cái chán của đối phương. Tiểu cô nương, cả ngày đều đang suy nghĩ chút gì? Tiến Như Yên che lấy cái chán, nói lầm bầm, ta không phải là nghĩ giúp sư minh sớm ngày kết đan nha, mà lại sư minh phía trước rõ ràng nói qua đối đãi ta trúc cơ về sau liền có thể thương nghị chuyện song tu. Chẳng lẽ sư minh là hướng ta? Kỳ thực cũng không thích ta. Nàng nói xong, trong mắt đúng lúc đó đắp lên một tầng hơi nước, ủy khuất lại ngoan cường nhìn qua Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ gặp nàng bộ dáng như vậy, bất đắc dĩ than nhẹ, lập tức thần sắc chuyển thành trịnh trọng nói, ta khi nào lừa qua ngươi? Đã ngươi khăng khăng muốn cái lời chắc chắn, vậy ta liền rõ ràng nói cho ngươi, Như Yên, đối đãi ngươi trúc cơ công thành, nếu như ngươi nguyện ý, chính là đạo lữ của Lệ Phi Vũ ta. Nghe thấy lời ấy, Yến Như Yên trên mặt nháy mắt âm chuyển trời trong xanh, tràn ra sáng rực nét mặt tươi cười, như là xuân hoa nở rộ, sư minh sớm nên như vậy nói rõ. Hiện tại, ta liền càng muốn hơn thành công trúc cơ. Nàng nói xong, lập tức cười nói tự nhiên lui về bồ đoàn ngồi xuống, trịnh trọng nói, sư minh, tiếp xuống liền nhờ ngươi rồi. Lệ Phi Vũ cũng nghiêm túc gật gật đầu, an tâm đột phá, ta ở chỗ này. Ừm, ta nhất định sẽ thành công. Yến Như Yên như đều là chính mình động viên tự nói một câu. Lập tức nàng tập trung ý chí, từ trong chữ vật đại lấy ra một cái lớn chừng trái nhãn trúc cơ đan, không chút do dự ăn bảo, nhắm mắt ngưng thần, toàn lực dẫn dắt cái kia dược lực bằng bạc, xung kích trúc cơ bình cảnh. Lệ Phi Vũ đứng ở một bên, thần thức bao phủ bốn phía, mật thiết chú ý Yến Như Yên biến hóa. Thiên linh căn tư chất siêu phàm, trúc cơ nàng mà nói xác thực không phải việc khó, nhưng Lệ Phi Vũ không dám có mảy may chủ quan, để tránh trúc cơ trong quá trình ngoài ý muốn nổi lên. Sau một lát, dược lực triệt để tan ra, Yến Như Yên đôi mi thanh tú cao lại, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi. Toàn thân sóng linh khí tăng lên, lộ vẻ đã tới chỗ mấu chốt. Nhưng mà, trên mặt thiếu nữ thống khổ thần sắc cũng không duy trì liên tục quá lâu. Bất quá thời gian đốt một nén hương, nàng khí tức quanh người bỗng nhiên vừa tăng, giống như xông phá một loại nào đó vô hình công xiềng, biến càng thêm ngưng thực, thâm hậu. Trúc cơ kỳ, thành. Yến Như Yên chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt vui mừng khó nén. Chợt, nàng phát giác được trên thân bởi vì tẩy tủy dịch kinh sắp xếp ra màu xám dơ bẩn, không khỏi hai gò má ửng đỏ, đội vàng thi triển tịnh trần thuật dọn dẹp sạch sẽ. Thanh lý xong sau, nàng lúc này mới nhảy cấm chạy đến Lệ Phi Vũ trước người, ngẩng gương mặt xinh đẹp, sư minh, ta thành công. Ngươi mới nói lời, nhưng muốn tính sổ. Tự nhiên tính sổ. Lệ Phi Vũ mỉm cười gật đầu, ngữ khí khẳng định. Kể từ hôm nay, ngươi chính là đạo lữ của Lệ Phi Vũ ta. Quá là được. Yến Như Yên vui vẻ đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, trong mắt lóe lên một tia tiểu đắc ý, ta cuối cùng trở thành sư huynh đạo lữ, so Tân Như Âm tỷ tỷ còn sớm một bước đâu. Cũng đã sớm nhận biết sư huynh Tân tỷ tỷ so với, nàng ngược lại là cái kẻ đến sau. Thế nhưng tình cảm loại vật này, chưa bao giờ phân trước sau, trước đến giờ đều là người dũng cảm trước hưởng thụ thế giới. Mà trùng hợp, cái gọi là nắm giữ thiên linh căn Yến Như Yên, nàng nhưng so sánh Tân Như Âm muốn dũng nhiều lắm. Nàng Yến Như Yên đã nhận định, liền muốn tranh thủ. Cho dù tương lai sư huynh bên mình có lẽ không chỉ một mình nàng, nàng cũng muốn vững vàng chiếm cứ cái kia cái thứ nhất vị trí. Mà củng cố cái này chính cũng vị trí trực tiếp nhất phương pháp, chính là sư minh. Nàng ánh mắt sáng long lánh đất, mang theo không che giấu chút nào chờ mong. Sư minh, dựa theo sư minh hứa hẹn, ta hiện tại có thể cùng sư minh song tu đi. Lệ Phi Vũ nhìn qua trước mắt mấy câu không rời song tu sư muội, cái chán không khỏi toát ra một chút mồ hôi lạnh. Hắn nhớ tới chính mình đang giáo dục sư muội thời điểm, tựa hồ không có nhét gì đó đổ vật loạn thất bát tao à, như thế nào liền biến thành dạng này đây. Hắn bất đắc dĩ cảm khái một chút chính mình giáo dục thất bại về sau, lập tức gật gật đầu. Kia là tự nhiên, bất quá ngươi còn không có tu luyện qua song tu công pháp, lần thứ nhất song tu hiệu quả biết giảm bớt đi nhiều. Còn nữa, ngươi trúc cơ sơ thành, trúc cơ đan còn sót lại dược lực vẫn cần thời gian triệt để luyện hóa vững chắc. Việc này không cần nóng lòng nhất thời, đối đãi ngươi chuẩn bị hoàn toàn, hiệu quả càng tốt. Nghe lời này, Yến Như Yên dù hơi có thất lạc, nhưng nghĩ tới sư minh là vì chính mình suy tính, nghĩ đến bản thân sư minh vì chính mình cân nhắc về sau, nàng lập tức lại tràn ngập động lực, dùng sức gật đầu, ừm. Ta nghe sư minh, cái này đi củng cố tu vi, tu luyện công pháp. Nhìn xem thiếu nữ nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi đầu nhập tu luyện, Lệ Phi Vũ khỏe miệng khẽ nhếch. Thời gian thấm thoát, 3 tháng thời gian thoáng qua liền mất. Tiến Như Yên không chỉ triệt để luyện hóa trúc cơ đan còn sót lại dược lực, vững chắc trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, càng đem một môn tên là Nhật Nguyệt Hợp Hoàn Quyết song tu công pháp tu luyện nhập môn. Công pháp này chính là Lệ Phi Vũ đặc biệt từ tông môn truyền công các 3 tầng tìm được, nguồn gốc từ Điểm Nguyện Tông tiền thân Hợp Hoàn Tông. Công pháp này cũng không phải là hại người ích ta thải bộ thuật, mà là chính tông song tu pháp môn, tại nam nữ song phương đều có ích lợi. Lệ Phi Vũ tự thân cũng hơi làm lĩnh hội, để ngày sau song tu lúc có thể càng tốt dẫn dắt, dùng hiệu quả sử dụng tốt nhất. Chờ Yến Như Yên xuất quan, Lệ Phi Vũ liền tế ra thanh giao chu, mang theo nàng cùng nhau đi tới Nguyên Vũ Quốc. Yến Như Yên đã trúc cơ, hắn tự nhiên không biết nặng bên này nhẹ bên kia. Tân Như Âm cùng hắn quen biết tại bé nhỏ, tình cảm thâm hậu, ngày nay vẫn dừng lại tại luyện khí kỳ, hắn cần giúp nàng một chút sức lực. Nghe chuyến này là đi tìm Tân Như Âm, Yến Như Yên lòng dạ sắc bén, hơi suy nghĩ một chút liền sáng tỏ Lệ Phi Vũ ý đồ. Nàng dù tồn một chút vượt lên trước sau tiểu tâm tư, nhưng đối vị kia thở nhỏ quen biết Tân tỷ tỷ cũng không ác cảm, ngược lại có chút ưa thích. Biết rõ Lệ Phi Vũ trọng tình tính cách nàng, nàng dứt khoát hảo phóng biểu thị duy trì, cùng nhau đi tới. Thanh giao chu nhanh như điện chớp, bất quá mấy canh giờ, liền đã đến Nguyên Vũ Quốc bên ngoài phường thị. Hai người thu hồi phi chu, lửng thững đi vào phường thị, rất nhanh liền tới đến gian kia quen thuộc cửa hàng trước cửa. Chương 85, Song Hỷ Lâm Môn, kết đan cản đường. Chương 85, Song Hỷ Lâm Môn, kết đan cản đường. Trong tiệm, ngày xưa tiểu nha đầu Tiểu Mai, ngày nay đã ra rơi vào duyên dáng yêu kiều. Da thịt trắng nõn, dung mạo xinh đẹp. Dù không kịp Yến Như Yên như vậy tuyệt sắc, cũng không bằng Tân Như Âm khí chất như vậy hơn người, nhưng cũng có thể xưng được là mỹ nhân. Nàng chính mang theo nghề nghiệp hóa mỉm cười, ứng đôi lấy trong tiệm khách nhân. Trong đó không thiếu một chút ý không ở trong lời, chuyên bị cùng nàng bắt chuyện mà đến người. May mắn được 3 năm trước đây Lệ Phi Vũ cường thế chấn nhiếp phó gia con cháu, có thể dùng trên phố đều biết này cửa hàng bối cảnh thâm hậu, không người dám chân chính ở đây lỗ mãng. Mai trưởng quỹ, hiện pháp khí này có thể hay không nói kỹ càng một chút? Một vị khách nhân dò hỏi. Tự nhiên có thể, vật này chính là bản điểm mới đến. Tiểu Mai thuần thục giới thiệu. Tiếng nói lại tại khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn bước vào cửa tiệm hai người lúc, im bặt mà dừng. Trong tiệm khách nhân lần theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp một đôi thiếu niên thiếu nữ đứng sóng vai. Thiếu niên thân hình thẳng tắp, khí vũ bất phàm, thiếu nữ áo đỏ như lửa, vẻ mặt tuyệt thế. Hai người như là bích nhân, nháy mắt thu hút chỗ có tầm mắt. Tiểu Mai ngây người khoảng khắc, lập tức trên mặt hiện lên cực lớn ngạc nhiên, bước nhanh lên tiếp, công tử. Như Yên tiểu thư, các ngươi có thể tính đến rồi. Nghe Tiểu Mai xưng hô, trong tiệm lập tức vang lên một mảnh nói nhỏ. Công tử, vị này chính là vị kia thần bí thiếu đông gia. Chính là 3 năm trước đây làm cho phó gia con cháu trước mặt mọi người dập đầu bị kia. Thật hay giả? Phó gia không phải là Nguyên Vũ Quốc đệ nhất gia tộc sao? Như thế nào không có trả thù? Nói nhảm, cái này còn có thể là giả. Chỉ bất quá người ta thế nhưng là Yểm Nguyệt Tông khung lão quái đệ tử thân truyền. Phó gia ăn phải cái lô vốn cũng chỉ có thể chịu đựng. Thì ra là thế. Lệ Phi Vũ đối quanh mình nghị luận mắt điếc hai ngờ, mỉm cười nhìn về phía Tiểu Mai, là có chút thời gian tương lai, lần trước từ biệt đã qua hơn nửa năm. Tiểu thư nhà ngươi gần đây được chứ? Tiểu thư mọi chuyện đều tốt. Chính là thường xuyên nói thầm công tử đâu. Công tử ngài đến nàng khẳng định thật cao hứng. Tiểu thư ngay tại nội gian, công tử mau mời đi vào đi, nơi này giao cho ta thuận tiện. Tiểu Mai vội vàng nói, trên mặt là không thể che hết mừng rỡ. Lệ Phi Vũ gật đầu, liền cùng Yến Như Yên cùng nhau đi vào sân sau. Nội viện tĩnh mịch, Tân Như Âm chính phủ cán tại một bộ phức tạp trận đồ phía trước, thần tình chuyên chú, cũng không nhận ra có người đã đến. Tiếng bước chân kinh động nàng ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, trong mắt lập tức lóe qua một tia kinh ngạc cũng không dễ dàng phát giác mừng rỡ. Công tử, Như Yên, các ngươi làm sao tới? Tự nhiên là tưởng niệm Như Âm tỷ, chuyên tới để nhìn a. Yến Như Yên như đồng quy tổ nhũ yến nhào vào Tân Như Âm trong ngực, thân mật cọ sát, giống như thở thiếu thời. Tân Như Âm bất đắc dĩ lại cưng chiều tiếp được nàng, lập tức bén nhạy phát giác được Yến Như Yên trên thân cái kia khác hẳn với trước khí tức, đôi mắt đẹp hơi mở, "Như Yên, ngươi..." "Trúc Cơ." "Không sai." Yến Như Yên từ nàng trong ngực ngửa mặt lên, dáng tươi cười sáng rỡ, mang theo một tia tuyên cáo ý vị. "Mà lại, sư minh đã đáp ứng, để ta làm hắn đạo lữ." Tiếng nói vừa ra, Tân Như Âm thân thể mềm mại hầu như không thể xét khẽ run lên, sắc mặt nháy mắt trợn nhìn một chút, trong lòng bách vị tạp trần. Nàng mạnh mẽ kéo ra một vệt dáng tươi cười, âm thanh hơi có vẻ khô khốc, "Là thật sao? Kia thật là, chúc mừng các ngươi." Thất lạc giống như nước thủy triều sông lên đầu. Ao ước, mệt mỏi, thậm chí một tia đố kỵ, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Như chính mình cũng nắm giữ Như Yên như vậy tuyệt hảo thiên phú, như chính mình cũng không phải là thân mang như vậy thể chất, phải chăng cũng có thể như nàng dũng cảm? Chỉ tiếp, ngay tại nàng nỗi lòng thời điểm hỗn loạn, Yến Như Yên câu nói tiếp theo lại dường như sấm sét tại bên tai nàng nổ vang, "Ta cũng không phải đến quay quang. Tân tỷ tỷ, ta là tới mời ngươi gia nhập chúng ta cái nhà này." "Hở?" Tân Như Âm ngơ ngẩn, không thể lý giải nói ý nói đến không đủ hiểu chưa. Yến Như Yên kéo tay của nàng, tầm mắt sáng rực. "Tân tỷ tỷ, ngươi cũng ưa thích sư minh, đúng không? Đã như vậy, sao không cùng ta cũng như thế, cũng trở thành sư minh đạo lữ? Dạng này ba người chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ." Cái này bóng thẳng đánh cho Tân Như Âm trở tay không kịp, thường ngày thông minh nhạy bén giờ phút này hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại có bối rối. "À, cái này như thế nào có thể? Ta có gì không được?" Yến Như Yên từng bước ép sát, "Chẳng lẽ Tân tỷ tỷ không thích sư minh sao?" "Ta..." Tân Như Âm nghẹn lời, cái kia chữ không vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Long Ngâm chi thể như là ác ngộng, nhưng nàng cảm thấy không xứng đứng ở bên cạnh hắn. Trước kia đủ loại, từ hắn xuất thủ cứu giúp, đến những năm gần đây dốc lòng chăm sóc cùng làm bạn, từng màn trong đầu phi tốc lướt qua, đáp án sớm đã rõ ràng, nàng lại thiếu hụt thừa nhận dũng khí. Lệ Phi Vũ thấy Yến Như Yên đã xem nói tới mức này, trong lòng biết không thể lại trầm mặc. Hắn tiến lên một bước, nhẹ nhàng ấn lại Yến Như Yên đầu vai, ra hiệu nàng an tâm chớ đổi. "Là được, nói đều để ngươi nha đầu này nói xong, ngược lại lộ ra ta không còn gánh vác." Hắn ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là nghiêm túc. Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tân Như Âm, ấm giọng nói: "Như Âm, ta lần này đến đây, bản ý là trước giúp ngươi chúc cơ, lại hỏi thăm ngươi ngày sau dự định. Nhưng Như Yên đã làm rõ, ta cũng không cần lại né tránh. Ta tâm ý, giống như ngươi không hay, ngươi có thể nguyện trở thành đạo lữ của ta, cùng Như Yên cùng một chỗ." Tân Như Âm nước mắt vọng vào Lệ Phi Vũ trong veo mà kiên định trong mắt, âm thanh mang theo vẻ run rẩy: "Ta thân mang Long Ngâm chi thể, mệnh đồ nhiều thăng trầm, trừ một chút trận pháp gia lông, không còn sở trường. Dạng này ta cũng xứng đứng tại bên cạnh ngươi sao? Cần gì tự coi nhẹ mình?" Lệ Phi Vũ chém đinh chặt sắt nói: "Ta nói ngươi phối, ngươi liền phối. Thế gian người tầm thường ý kiến, không cần để ý. Đơn thuần trận đạo thiên phú, ta cùng Như Yên đều là kém xa ngươi. Như không có ngươi tương trợ, ta tại trận pháp chi đạo khó có hôm nay tạo nghệ, chữa trị cổ truyền tống trận càng là xa xa khó đợi. Như Âm, tin tưởng mình, cũng tin tưởng ta. Ngươi có thể nguyện." Mấy lời nói, như là dòng nước gấm hòa tan băng cứng. Trong mắt Tân Như Âm nước mắt lấp lóe, cuối cùng hóa thành một vệt thoải mái dáng tươi cười, nàng trọng trọng gật đầu, "Ừm, ta nguyện ý." Nàng không do dự nữa, đầu nhập Lệ Phi Vũ trong ngực. Tiến Như Yên thấy thế, cũng cười hì hì tiến lên trước, ba người ôm nhau. Cách đó không xa, Lạc Yên ngắm nhìn Triệu Lao vớt râu mà cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đồ đệ cuối cùng được lương nhân phó thác, trong lòng của hắn cái kia cùng một chỗ tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống đất. Sau đó mấy tháng, Lệ Phi Vũ lưu tại Nguyên Vũ Quốc Phường Thị, giúp Tân Như Âm chúc cơ thành công. Chờ Tân Như Âm cảnh giới vững chắc về sau, Lệ Phi Vũ quyết định mang nàng trở về Điểm Nguyệt Tông. Rốt cuộc Tân Như Âm đã thành chính mình đạo lữ, thân phận của mình cũng coi là tông môn chân truyền, mà không phải ngày xưa phổ thông đệ tử, đã có thể bảo hộ nàng. Mà lại, so sánh với nơi này, rõ ràng vẫn là bản thân động phủ càng thêm an toàn, cũng càng tiện cho tu luyện. Lệ Phi Vũ đem này quyết định báo cho Tiểu Mai cùng Triệu Lao về sau, hai người tuy có không bỏ, nhưng biết rõ là chuyện tốt, dưng dưng tiễn biệt Lệ Phi Vũ một bằng người. Lệ Phi Vũ điều khiển thanh giao chu, chở hai vị đạo lữ, rời khai Nguyên Võ Quốc Phường Thị, hướng Điểm Nguyệt Tông phương hướng đội bá đi. Nhưng mà, ngay tại phi chu gần bay ra Nguyên Vũ Quốc biên cảnh thời khắc, một đạo cường hành khí tức đột nhiên tự trước mới dâng lên, cản trở đường đi của hắn. Một thân ảnh trôi nổi tại không, khuôn mặt bị pháp thuật che giấu nam tử giờ phút này ngăn tại ngay phía trước. Mà trên người hắn phát tán khí tức rõ ràng là kết đan sơ kỳ. Lệ Phi Vũ trong lòng run lên, khống trụ phi chu, đem hai nữ bảo hộ ở sau lưng, trầm giọng hỏi: "Các hạ là người nào? Vì sao ngăn cản đường đi của ta?" Cái kia che mặt kết đan tu sĩ hừ lạnh một tiếng, sắc ý không che giấu chút nào: "Là ai? Cái này còn phải nói sao? Tự nhiên là người lấy tính mạng ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn đã ngang nhiên ra tay, một kiện pháp bảo mang theo lôi đình oai, thẳng đến Lệ Phi Vũ. Chương 86, đối chiến kết đan, rơi vào khẩu chiến. Chương 86, đối chiến kết đan, rơi vào khẩu chiến. Che mặt nam tử phi kiếm pháp bảo phát ra một tiếng kiếm reo, chợt hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng lấp lánh, thẳng đến Lệ Phi Vũ mi tâm. Một kích này, đã viễn siêu trúc cơ tu sĩ có khả năng ứng đối phạm chủ. Lệ Phi Vũ trong mắt đống nhiên co bảo, ở trong cơ thể nháy mắt định ra trung cung, một cái kỳ môn cục nháy mắt tại quanh người hắn hiện ra. Ngay sau đó, tay phải hắn chập ngón tay như kiếm, tầm mắt trực chỉ tiến vào kỳ môn trong cục phi kiếm, khí tức quanh người nhất biến, mở miệng nói: "Loạn kim thác." Tiếng nói vừa dứt, cái kia nguyên bản nhanh như sấm sét phi kiếm pháp bảo, như là lâm vào vô hình thời không vũ bùn, tốc độ chợt giảm. Nhưng mà, cưỡng ép lấy chút cơ hậu kỳ tu vi nhiễu loạn một vị kết đan tu sĩ điều khiển pháp bảo, nó mang đến phản phệ lực lượng cũng cực kỳ kinh người. Lệ Phi Vũ sắc mặt nháy mắt một trắng, cổ họng ngọt, một luồng mùi tanh phun lên, khí huyết kịch liệt bốc lên. Nhưng động tác của hắn không hề dừng lại, lập tức toàn lực thôi động dưới chân thanh giao chu. Phi chu hóa thành một đạo thanh hồng, trở Yến Như Yên cùng Tân Như Âm cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại, cùng cái kia che mặt kết đan tu sĩ kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Như Âm, bày trận bảo vệ tự thân. Người này giao cho ta đến đường đối. Lệ Phi Vũ ngữ tốc cực nhanh, âm thanh lại mang theo một loại làm người an tâm trầm ổn. Tốt, công tử cẩn thận. Tân Như Âm dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng biết rõ giờ phút này chính mình có thể làm ủng hộ lớn nhất, chính là không trở thành hắn liên lụy. Nàng không chút do dự lên tiếng, đầu ngón tay một phen. Một cái khắc họa lấy phức tạp phù văn, linh quang bên trong chứa hạch tâm trận bản đã xuất hiện tại lòng bàn tay. Nàng không chút do dự dùng sức bóp một cái. Bù bù. Một tiếng kêu khẽ, trận bản ứng tiếng mà nát. Vô số đạo huyền ảo phù văn nháy mắt sáng lên, xen lẫn thành một đạo ngưng thực nặng nề hình nửa vòng tròn màn sáng. Như là một cái ngã út lớn chén, trong khoảnh khắc liền đưa nàng cùng Yến Như Yên vững vàng bảo hộ ở trong đó. Màn sáng phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra đủ để chống cự kết đan sơ kỳ tu sĩ toàn lực công kích vững chắc khí tức, rõ ràng không giống phàm phẩm. Thấy trận pháp bảo vệ thành công kích phát cũng vững chắc xuống, Lệ Phi Vũ trong lòng an tâm một chút. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút trong cơ thể quần quần khí huyết, lập tức dạo bước bước ra màn sáng che chở phạm vi. Lúc này, trôi này bị loạn kim thác ảnh hưởng phi kiếm, tại che mặt tu sĩ vừa kinh vừa sợ thôi động dưới tránh thoát trói buộc. Lệ Phi Vũ trong lòng run lên. Quả nhiên, tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, chính mình liền thời gian dài ổn định một vị kết đan tu sĩ pháp bảo đều rất khó khăn, chớ nói chi là ổn định kết đan tu sĩ. Tặc lưỡi, không nghĩ tới ngươi tiểu bối này bên mình còn cất giấu một vị tạo nghệ không cạn trận pháp sư. Che mặt kết đan trong mắt tu sĩ đầu tiên là lóe qua một tia kinh ngạc, lập tức cái này kinh ngạc liền hóa thành như mèo vờn chuột trêu tức cùng sát ý bất quá, ngươi lại dám chủ động từ trong mai rùa đi ra, ngược lại để ta tương đương kinh ngạc, xem ra ngươi bức bách không kịp đem muốn tự tìm đường chết. Có phải hay không tự tìm đường chết, ngươi rất nhanh liền biết rõ. Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên một vẻ tự tin độ cong, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển vào đối phương trong tai. Rốt cuộc hôm nay vẫn lạc ở đây, có thể chưa chắc sẽ là ta. Hôn vọng tiểu bối, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Đã như vậy, vậy liền để ngươi kiến thức một chút kết đan tu sĩ thực lực. Tu sĩ che mặt triệt để bị Lệ Phi Vũ cái này lạnh nhạt lại vô cùng khiêu khích thái độ chọc giận. Trong cơ thể hùng hồn pháp lực rót vào phi kiếm kia lập tức phát ra một tiếng bén nhọn tiếng rít, ánh kiếm tăng vọt hơn một xích, hóa thành một đạo bén nhọn hơn, càng thêm chói mắt kinh thiên cầu đồng, lần nữa gào thét mà đến. Lúc này đây, kiếm thế càng nhanh, uy lực càng tăng lên, rất có một chạm diệt Lệ Phi Vũ xu thế. Xứng hay không, so tài xem hư thực là được. Lệ Phi Vũ hét dài một tiếng, đối mặt cái này lòng trời lở đất một kiếm, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại bước về phía trước một bước. Trong chốc lát, quanh người hắn kỳ môn cụ cầm ở vận chuyển đến cực hạn. Bát quái tuyệt cấm trận, lên. Chỉ một thoáng, lấy dưới chân hắn làm trung tâm, một cỗ vô hình lại bàng bạc mênh mông lực trường đống nhiên sinh thành, cấp tốc bao phủ phạm vi mấy trăm trượng không gian. Trận pháp phạm vi bên trong linh khí lưu động nháy mắt biến hỗn loạn mà ngưng trệ. Cái kia tu sĩ che mặt chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, phản phất có vô số đạo vô hình gông xiềng bỗng nhiên ra thân. Hành động bỗng nhiên biến vô cùng chậm chạp, như là ham sâu vũng bùn, thậm chí ngay cả thể nội nguyên bản trôi chạy vận chuyển pháp lực đều biến tối nghĩa chật vật. Trận pháp? Không đúng, cái này tuyệt không phải phổ thông trận pháp. Đây là gì đó quỷ dị thủ đoạn? Trong lòng của hắn kịch chấn, lần đầu đối trước mắt cái này trúc cơ tiểu bối dâng lên một tia dự cảm bất tường. Nhưng kết đan kỳ kiêu ngạo cùng đối pháp bảo lòng tin tuyệt đối, để hắn cấp tốc đè xuống cái này chút bất an. Hắn vẫn như cũ toàn lực thôi động phi kiếm, thế phải đem này quỷ dị tiểu tử chết ngay lập tức tại dưới kiếm. Mắt thấy phi kiếm xé rách không khí, gần đến thân thể, cái kia sắc bén kiếm khí đã nhói nhói làn ra. Lệ Phi Vũ trong mắt bóng loáng nổ bắn ra, vận chuyển trận pháp lực lượng, mượn nhờ trận pháp sát phạt lực lượng cùng chuẩn bị ở sau cùng nhau phát động. Chỉ một thoáng, ba đạo tối tăm mờ mịt, không chút nào thu hút ánh sáng lấp lánh hiện lên hình chữ vô cùng tinh chuẩn chặn đường đang phi kiếm phải qua trên đường. Mượn nhờ trận pháp này sát phạt lực lượng, ba đạo ánh sáng lấp lánh hợp lực phía dưới trực tiếp chạm mặt đụng vào trước mắt pháp bảo bên trên. Ken, ken, ken. Ba tiếng đinh thái nhức góc sắt thép va chạm âm thanh cơ hồ không phân trước sau nổ vang. Tia lửa tung tóe, linh quang bạo tán. Chôi này ẩn chứa kết đan tu sĩ nén giận một kích phi kiếm pháp bảo, lại bị cái này ba đạo không đáng chú ý ánh sáng lấp lánh cùng trận pháp lực lượng hợp lực đâm đến kịch liệt rung động, khiến cho mạnh mẽ chạy hướng muốn có quy tích, lướt qua Lệ Phi Vũ góc áo gào thét mà qua, đem hậu phương một mảnh mặt đất chém ra rãnh sâu hoắm. Phù bảo, mà lại là ba cái phi kiếm phù bảo. Tu sĩ che mặt thấy rõ cái kia ba đạo ánh sáng lấp lánh bản chất về sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngươi có thể nào đồng thời thôi động ba cái phù bảo? Đây tuyệt không khả năng. Trúc cơ tu sĩ thần niệm cùng pháp lực, căn bản không đủ để chèo chống tiêu hao như thế. Phù bảo chính là kết đan trở lên tu sĩ rút ra tự thân pháp bảo bộ phận bản nguyên uy năng phong tồn luyện chế mà thành. Dù uy lực thua xa chân chính pháp bảo, nhưng kích phát cũng cần tiêu hao không ít thần niệm cùng pháp lực, lại bình thường cần không ít thời gian chuẩn bị. Lệ Phi Vũ có thể tại trong chớp mắt, gần như đồng thời thôi động ba cái phù bảo, cái này hoàn toàn làm trái tu tiên giới lẽ thường. Hắn tự nhiên không biết, cái này chính là Lệ Phi Vũ nắm giữ thông thiên lục hiệu quả. Nhưng Lệ Phi Vũ há lại sẽ lãng phí miệng lưỡi giải thích. Thừa dịp đối phương xuất hiện phòng ngự khe hở thời cơ, Lệ Phi Vũ sớm đã lấy ra thật dày một sấp các loại phù lục, như là hắt nước đổ xuống mà ra. Trong chốc lát, hỏa xà của vũ, băng thương san sát, mảnh đao ngang trời, lôi hồ tán loạn. Mấy chục tấm đê trung giai công kích phù lục bị đồng thời kích phát, đủ loại kiểu dáng thấp trung giai pháp thuật chuyển che ngập bầu trời đem thân hình của đối phương bao phủ hoàn toàn. Rầm rầm rầm. Linh quang bùng lên, tiếng oanh minh liên miên không dứt, chấn động đến đại địa khẽ run, bụi mù tràn ngập. Đợi đến chói mắt linh quang dần dần tan hết, tiếng oanh minh lắng lại, chỉ gặp cái kia tu sĩ che mặt vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Nhưng đỉnh đầu phía trên, một viên to bằng trứng bồ câu, toàn thân xanh thảm bảo châu chính xoay chậm chậm, tung xuống một mảnh nu hòa lại dị thường cưng cỏi màn ánh sáng màu xanh lam, như là kiên cố nhất tấm thuẫn, đem mới cái kia cuồng bạo phù lục công kích toàn bộ ngăn lại. Mặc dù tia sáng ảm đạm đi khá nhiều, nhưng rõ ràng vẫn có lực lượng thừa. Hừ, vô chi tiểu bối, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám mua dịu quá mắt thợ. Tu sĩ che mặt dù trong lòng thất kinh tại Lệ Phi Vũ thân gia phong phú cùng ra tay quả quyết, nhưng ngoài miệng nhưng như cũng tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Tại bản tọa pháp bảo trước mặt mặc ngươi phù lục lại nhiều, cũng bất quá là tốn công vô ích. Lệ Phi Vũ thấy thế, chẳng những không có toát ra mảy may vẻ thất vọng, khoe miệng ngược lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn lần này nhìn như lỗ mãng phù lục điên cuồng công kích, bản ý liền không phải là trông cậy vào có thể bằng này làm bị thương một vị có pháp bảo hộ thân kết đan tu sĩ, chỉ là muốn nhìn một chút đối phương phòng ngự thủ đoạn cùng cường độ thôi. Thật sao? Vậy ngươi không ngại đón thêm ta một chiêu? Lệ Phi Vũ hắn đưa tay chỉ một cái, một đạo lớn bằng ngón cái, cô đọng đến cực điểm màu máu ánh sáng màu đỏ từ nó đầu ngón tay bắn ra. Tốc độ nhanh đến siêu việt thần thức bắt giữ cực hạn, thẳng đến tu sĩ che mặt trong ngực. Chương 87, phù bảo vô hình châm. Nghịch phạt kết đan. Chương 87, phù bảo vô hình châm. Nghịch phạt kết đan. Đây chính là huyết sát giáo chủ áp đáy hòm bí thuật, huyết linh toàn. Mà ngày nay, môn bí thuật này cũng đã bị Lệ Phi Vũ luyện thành đồng thời chứa được mấy viên. Tu sĩ che mặt tầm mắt ngưng lại, trong lòng còi báo động mãnh liệt, theo bản năng cưỡng ép di động thân thể. Nháy mắt sau đó, huyết linh toàn liền nháy mắt xuyên thấu màn sáng, ngay sau đó xuyên thủng hắn thân thể. Nếu không phải hắn vừa rồi cưỡng ép di động thân thể, vừa rồi một kích kia là đủ xuyên thủng trái tim của hắn. Nhìn qua chỗ ngực không ngừng dâng trào ra máu tươi, tu sĩ che mặt sắc mặt triệt để biến. Trên mặt khinh thường màu triệt để rút đi, thay vào đó chính là sâu không thấy đáy sát ý. Hắn đã có chút sợ hãi. Đối phương có thể thật có thể làm bị thương hắn, cũng liền mang ý nghĩa đối phương thật sự có khả năng giết chết hắn. Cứ việc khả năng này cực nhỏ, nhưng đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Có thể lấy chút cơ thân làm bị thương ta, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Bất quá, trận này chơi bùa chiến đấu cũng là thời điểm nên kết thúc. Tu sĩ che mặt lạnh giọng mở miệng nói. Sau một khắc, không trung trôi phi kiếm phát ra một tiếng bén nhọn kiếm reo, nháy mắt đem dây dưa không ngớt ba cái phi kiếm phù bảo hung hăng đánh văng ra. Lập tức, phi kiếm mang theo chém phá hết thể quyết tuyệt khí thế, hướng phía Lệ Phi Vũ vào đầu chém xuống. Lúc này đây, kiếm chưa đến, cái kia mạnh mẽ kiếm áp đã để Lệ Phi Vũ toàn thân làn da cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Không tệ, là nên triệt để kết thúc. Lệ Phi Vũ tầm mắt trầm tĩnh như nước, đối mặt cái này gần như tất sát một kích, hắn càng là không tránh không né, chỉ là chậm rãi nâng lên tay phải. Năm ngón tay mở ra, đối với phi kiếm đột kích phương hướng, nhìn như tùy ý vạch mà qua. Tám môn vận chuyển. Phi kiếm phía trước không gian lần nữa nổi lên so trước đó kịch liệt hơn vô hình gợn sóng, phản phất có một cái vô hình không gian chi môn bị lặng yên kéo ra. Cái kia giống như có thể chém đoạn sơn núi cao pháp bảo phi kiếm, lại như là đá chìm đáy biển, một đầu đụng vào cái kia bên trong gợn sóng, trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Chờ nó xuất hiện lần nữa lúc, đã tại bên ngoài mấy dặm một mảnh trên đất trống không, thân kiếm vẫn bù bù, lại đã mất đi mục tiêu. Cái này, đây cũng là gì đó yêu pháp? Tu sĩ che mặt sắc mặt kỳ biến. Cái này chưa từng nghe thấy chuyển rời không gian năng lực, chỉ để vượt qua hắn nhận biết. Thấy lạnh cả người không tự chủ được từ đáy lòng dâng lên. Ngay tại hắn bởi vì pháp bảo lần nữa bị chuyển rời mà tâm thần thất thủ nháy mắt, Lệ Phi Vũ chờ đợi đã lâu tuyệt sát thời cơ cũng đã đến. Hai tay của hắn chẳng biết lúc nào đã riêng phần mình chế trụ một tấm phù văn phức tạp huyền ảo màu vàng nhạt phù lục. Phù bảo vô hình châm. Đây là thời của hắn khung lão quái tỉ mỉ luyện chế mà thành. Uy lực của nó tại đông đảo phù bảo bên trong cũng thuộc nhóm đứng đầu, im hơi lặng tiếng, quỷ dị khó phòng, có thể xương âm nhân vô thượng lợi khí. Lệ Phi Vũ không chút do dự, trong cơ thể tinh thuần pháp lực tràn vào phù bảo bên trong. Siêu siêu siêu, mấy chục đạo vô hình vô ảnh châm khí, nháy mắt hướng phía tu sĩ che mặt toàn thân yếu hại bắn nhanh. Ở trong nháy mắt này, trước nay chưa từng có nguy cơ chí mạng cảm giác nháy mắt chiếm lấy tu sĩ che mặt toàn bộ tâm thần. Hắn liều lĩnh điên cuồng thôi động đỉnh đầu tinh lam châu cái kia màn ánh sáng màu xanh lam nháy mắt ngưng thực đến cực hạn. Nhưng mà, tại chuyên phá đủ loại phòng ngự vô hình châm phù bảo trước mặt, tất cả những thứ này chống cự đều lộ ra hồn công, răng rắc. Vành. Đầu tiên là trong trẻo như là lưu ly tiếng vỡ vụn, ngay sau đó chính là ầm ầm nổ đùng. Tinh lam châu hình thành màn ánh sáng màu xanh lam tại cùng cái kia vô hình châm tiếp xúc mấy mắt, liền không chịu nổi gánh nặng ầm ầm sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tu sĩ che mặt thân thể đống nhiên cứng đờ. Mi tâm của hắn, tiết hầu, trái tim, đan điền mấy chỗ yếu hại, đồng thời trống rông xuất hiện mấy cái tinh mịn như lỗ kim vết thương, nhưng không có máu tươi lập tức chảy ra. Hắn hai mắt trừng tròn xoe, trong con mắt thần thái như là ngọn nến trước gió, cấp tốc tan rã, dập tắt. Ê, không, có thể, có thể. Trong cổ họng hắn phát ra mấy cái mơ hồ không rõ âm tiết, thân thể lung lay, lập tức như là gãy mất tuyến tượng gỗ, thẳng tắp ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, khí tức nháy mắt hoàn toàn không có. Một vị kết đan kỳ tu sĩ, liền như vậy vẫn lạc. Vài dặm bên ngoài trôi này cùng hắn tâm thần tương liên phi kiếm pháp bảo, linh quang đống nhiên ảm đạm, phát ra một tiếng rên rỉ. Ngay sau đó như là sắt thường rơi xuống trên mặt đất, nện lên một chút bụi đất. Lệ Phi Vũ cho tới giờ khắc này, mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nhưng hắn cũng không lập tức tiến lên, mà là xa xa thao túng cái kia ba cái linh quang ảm đạm phi kiếm phù bảo, gọn gàng đem thi thể kia thủ cấp chém xuống. Lập tức, hắn lần nữa ngưng thần, đầu ngón tay một sợi huyết sắc quang mang ngưng tụ. Hắn không chút do dự một ngón tay điểm hướng cái kia không đầu thi thể đan điền vị trí. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, huyết linh toàn chui vào trong đó, đem nó trong đan điền kim đan triệt để đánh nát. Làm xong tất cả những thứ này, Lệ Phi Vũ căng cứng thần kinh mới thật sự lòng xuống, xác nhận vị này kết đan tu sĩ đã là chết đến mức không thể chết thêm. Nơi xa trận pháp màn sáng bên trong, toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả những thứ này đến như yên cùng tân như âm, sớm đã là rung động có thể lấy lại thêm. Bọn họ tuy biết Lệ Phi Vũ thực lực viễn siêu cùng giai, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại thật có thể lấy trúc cơ hậu kỳ thân nghịch phạt một vị kết đan tu sĩ. Trúc cơ cùng kết đan ở giữa cái kia một đạo bị coi là lệch trời khoảng cách, hôm nay lại bị Lệ Phi Vũ lấy dạng này tư thái mạnh mẽ vượt qua tới. Tận mắt nhìn thấy một màn này mang đến lực trùng kích là vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả. Tại xác nhận đối thủ triệt để sau khi chết, Lệ Phi Vũ bắt đầu cấp tốc quét dọn chiến trường. Hắn đầu tiên là thu hồi cái kia ba cái linh quang ảm đạm phi kiếm phù bảo cùng cái kia hai cái vô hình châm phù bảo, cẩn thận thu hồi. Đây đều là quý giá lá bài tẩy, ngày sau còn có thể dùng. Sau đó, hắn đi đến bên cạnh thi thể, trước đem chuôi này rơi xuống trên mặt đất phi kiếm pháp bảo nhặt lên, lại đem viên kia đã xuất hiện vết dạn tinh làm châu mảnh vỡ cũng nhất nhất thu hồi. Cuối cùng, hắn gỡ xuống tu sĩ che mặt bên hông cái kia làm công tinh xảo túi trữ vật, đem một sợi thần thức dò vào trong túi trữ vật. Đầu tiên chiếu vào tầm mắt chính là chồng chất chỉnh tề, tản ra linh khí nồng nặc gần 300 khối linh thạch cấp trung. Ngoại trừ còn có rất nhiều bình bình lọ lọ đan dược và một chút thượng vàng hạ cám tài liệu phụ lục. Mà khi thần thức của hắn quét qua bên trong nơi hẻo lánh mấy cái nhan sắc cổ pháp ngọc giản lúc, ánh mắt lập tức đọc lại. Chỉ vì mấy cái kia cái ngọc giản mặt bên đều rõ ràng khắc lấy một chữ giao. Trong lòng của hắn khẽ động, đem cái kia mấy cái có khắc giao chữ ngọc giản lấy ra, dần dần đem thần thức dò vào trong đó. Rất nhanh, hắn liền ở trong đó một cái bên trong ngọc giản phát hiện một phần kỹ càng danh sách. Trong đó rõ ràng là Nguyên Vũ Quốc Phó gia Hoạch Tâm con cháu đích tôn danh sách cùng bộ phận tin tức. Phó gia, quả nhiên là bọn hắn. Lệ Phi Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, thấp giọng tự nói, chỉ bởi vì trước đây trong phường thị điểm kia bé nhỏ không đáng kể xung đột, liền canh cánh trong lòng, thậm chí không tiếp phái ra kết đan tu sĩ nửa đường chặt giết. Cái này tựa hồ không quá phù hợp một cái tu tiên đại tộc làm việc logic. Hoặc là nói, chỉ dựa vào điểm kia xung đột, còn không đáng đến phó gia dưới như vậy bốn gốc, bất chấp nguy hiểm lớn như thế, đắc tội ta cùng sư phụ của ta. Chương 88, huyết hải thâm cửu, ra roi ứng quyền. Chương 88, huyết hải thâm cửu, ra roi ứng quyền. Lệ Phi Vũ lông mày cau lại, liên tưởng đến trong nguyên tắc phó gia tại Ma đạo 6 tông xâm lấn Việt quốc cùng Nguyên Vũ quốc lúc cấp tốc phản chiến, một cái ý niệm nổi lên trong lòng. Đúng rồi, chỉ bằng vào một cái phó gia, chỉ sợ còn không có can đảm này cùng quyết đoán đến đụng đến ta. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt sắc bén lưu chuyển. Trừ phi, bọn hắn sau lưng có khác cậy bảo, cho bọn hắn đầy đủ lực lượng. Thậm chí lần này chặn giết, đại khái dẫn đầu chính là thụ ý cử chỉ. Quỷ linh môn, sẽ là bọn hắn ở sau lưng giở trò quỷ sao? Lệ Phi Vũ trong giọng nói mang theo sát ý lạnh như băng tự lẩm bẩm. Lập tức, hắn liếc qua trên mặt đất đầu thân rời ra, kim đan đã vỡ thi thể, mang theo tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, kết đan tu sĩ thần hồn đã cùng kim đan sơ bộ tương hợp, mới bị cầu nhất kích tất sát, huyết linh toàn trực tiếp tan nát hắn tàn hồn. Bằng không, ngược lại là có thể dùng song toàn thủ tra hỏi ra càng nhiều xác thực tình báo. Bất quá cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe lên. Lệ Phi Vũ trong lòng tin tưởng, đối mặt một vị thực lực hoàn chỉnh kết đan tu sĩ, liều mạng tranh đấu thời khắc, có thể chiến thắng đã là may mắn. Trong chiến đấu lưu thủ đơn thuần lời nói vô căn cứ. Sư minh, công tử. Vào giờ phút này, cách đó không xa Yến Như Yên cùng Tân Như Âm cùng nhau mà tới. Hai nữ bên trong tràn đầy lo lắng, trên dưới cẩn thận đánh giá hắn, chỉ lo hắn bị cái gì nghiêm trọng ám thương. Yên tâm đi, ta không sao, chỉ là pháp lực thần biết tiêu hao có chút lớn mà thôi. Lệ Phi Vũ đối hai nữ lộ ra một cái nụ cười làm người an lòng, âm thanh nhẹ trấn an nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta phải nhanh một chút rời đi. Cùng lúc đó, ở xa Nguyên Vũ quốc cảnh nội phó gia bảo chỗ sâu, một gian linh khí nồng đậm trong mặt đất. Một vị khuôn mặt khô gầy, lão giả tóc trắng xóa bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một hồi không có dấu hiệu nào tim đập nhanh khủng hoảng bỗng nhiên đánh tới, làm hắn sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, trong cơ thể pháp lực gần như mất khống chế. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, cưỡng ép đè xuống cố này khó chịu, thái dương cũng đã chạy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Tâm huyết dâng trào, linh đài cảnh báo. Kịch liệt như thế bất an, hẳn là gia tộc có biến. Hắn tâm thần khó định, cũng không còn cách nào tĩnh tu, đống nhiên đứng dậy, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh xông ra mật thất, lao thẳng tới gia tộc hạch tâm nơi quan trọng, hồn đăng điện. Vừa đến cái kia cổ pháp nặng nề trước cửa điện, một tên phòng thủ con em gia tộc liền sắc mặt hoảng hốt bỏ ra. Nhìn thấy lao giả, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, mang theo tiếng khóc nức nở là to, gia chủ, việc lớn không tốt. Đại trưởng lao hắn, phó gia chủ tâm đầu kịch chấn, không đợi hắn nói xong, đã như cuồng phong cuốn vào trong điện. Ánh mắt của hắn nháy mắt khóa chặt ở bên trái một ngọn đứng hàng phía trên thanh đồng hồn đăng bên trên. Cây đèn phía dưới khắc bảo, đúng là hắn đồng bào nhị đệ tục danh, gia tộc chủ cột bước vàng. Cũng là lần này bị hắn bí mật phái ra chặn giết Lệ Phi Vũ vị kia kết đan tu sĩ. Mà giờ khắc này, cái kia chén nhỏ hồn đăng đã triệt để dập tắt. Nhị đệ, phó gia chủ như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, thân hình kịch liệt vượt qua, lảo đảo nửa bước mới miễn cưỡng đứng vững. Trên mặt đầu tiên là tràn ngập cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin, lập tức liền khôn cùng bi thống cùng phẫn nộ. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại chết? Rõ ràng đối thủ bất quá là cái trúc cơ kỳ, rõ ràng chỉ là người trúc cơ a. Hắn rốt cuộc không lo được chủ nhân một gia đình uy nghiêm, đột nhiên quỳ rạp xuống cái kia chén nhỏ bằng lãnh hồn đang trước mặt. Hai mắt đỏ thấm như máu, móng tay bởi vì cực độ dùng sức mà thật sâu khảm vào lòng bàn tay, đâm ra máu tươi cũng không hề hay biết. Hắn không thể nào hiểu được, một vị kết đan tu sĩ, cho dù nhiệm vụ thất bại, như thế nào lại ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Thế mà rơi vào cái hồn đang triệt để dập tắt, thần hồn câu diện hạ tràng. cái này tuyệt không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng làm đến. Trừ phi, ta rõ ràng là khung lão quái, nhất định là khung lão quái âm thầm ra tay. Chỉ có cái kia lão quái vật mới có thể để cho ngươi ngay cả chạy trốn mạng cơ hội đều không có. Phó gia gia chủ đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao trừng mắt về phía Việt Quốc Điểm Nguyệt Tông phương hướng. Hắn cắn chặt hàm răng bởi vì dùng sức quá độ mà chảy ra tơ máu, gào trầm thấp nói, "Lệ Phi Vũ, khung lão quái, thú này hận này, không đội trời chung. Ta Phó gia ở đây lập thệ, vô tận toàn tộc lực lượng, cũng tất báo này huyết hải thâm cứu." Một ngày sau, Quỷ Linh môn trụ sở chỗ sâu. Phó môn chủ Vương Thiên Cổ nhìn xem thuộc hạ vừa mới trình lên tình báo, sắc mặt đống nhiên chỉ xuống, trong mắt lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, lòng bàn tay của hắn phốc giấy lên một đoàn tối tăm ngọn lửa, nháy mắt đem cái kia phần tình báo đốt thành cho bụi. "Hừ, đồ vô dụng, đi xuống đi." Vương Thiên Cổ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào nội ý, tên kia phụ trách truyền tin thuộc hạ dọa đến mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, liền thở mạnh cũng không dám, liền vội vàng không người cúi đầu, cơ hồ là lui về rời đi đại điện. Cơ hồ ngay tại thuộc hạ rời đi đồng thời, môn chủ Vương Thiên Thắng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn nhìn xem trong điện chưa hoàn toàn tản đi màu đen cho tàn, cùng với Vương Thiên Cổ sắc mặt khó coi, hơi nhíu mày. "Nhị đệ, chuyện gì có thể để ngươi động như vậy nóng tính? Cái này cũng không giống như ngươi thường ngày tác phong." "Đại ca, phó gia bên kia truyền tin tức đến." Vương Thiên Cổ ngữ khí âm trầm trả lời. Vương Thiên Thắng nghe vậy, tầm mắt lập tức đọc lại, nhìn ngươi bộ dáng này, phó gia truyền đến sợ không phải là tin tức tốt gì. "Như thế nào, xuất động một vị kết đan tu sĩ, thế mà còn nhường cái kia trúc cơ tiểu tử trốn thoát?" "Chạy." Vương Thiên Cổ cười nhạo một tiếng, khắp khuôn mặt làm điểm ai. "Nếu chỉ là để hắn chạy, ta còn không đến mức như vậy độc khí." Chân chính buồn cười là, phó gia vị kia kết đan tu sĩ đang đuổi giết cái kia Lệ Phi Vũ trong quá trình, hồn đang diệt rồi. "Chết, chết rồi." Vương Thiên Thắng trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh sợ, chết như thế nào? Chẳng lẽ là Điểm Nguyệt Tông cái khác kết đan chen tay vào? Tình huống cụ thể không biết, phó gia nói không tỉ mỉ, chỉ biết là thần hồn câu diện. Vương Thiên Cổ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nhưng lập tức bị khinh thường thay thế. "Ta xem chừng, 89 phần 10 là cái kia ngu xuẩn vận khí không tốt, chạm mặt đánh lên khung lão quái cái kia lão bất tử. Bằng không, dù nói thế nào cũng là kết đan, đánh không lại dù sao cũng nên chạy trốn được. Đáng hận chính là, phó gia lại còn có mặt nhờ vào đó hướng chúng ta yêu cầu bồi thường. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Ta chịu bó tay bọn hắn hành sự bất lực tội, đã là cực lớn ân điển." Vương Thiên Cổ càng nói càng tức, ngữ điệu càng thêm băng lãnh. Vương Thiên Thắng ngược lại là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, khoát tay nào nói, "Thôi, muốn ra roi ứng quyển, cũng muốn cho chút mà ngọn. Phó gia ngày nay ăn, tương lai nhất định để bọn hắn gấp bội phun ra." "Đại ca nói cực phải." Vương Thiên Cổ hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, "Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào ứng đối? Tạm thời làm yên lòng phó gia, tương lai mưu tính Nguyên Vũ Quốc, bọn hắn còn có dùng chỗ." Vương Thiên Thắng trầm ngâm nói, "Đến mức cái kia Lệ Phi Vũ đã trở lại Yểm Nguyệt Tông, trong ngắn hạn cũng khó có thành tựu. Trừ phi ta Quỷ Linh môn nguyện trước giờ nhấc lên đại chiến, vì thế con đắc tội 6 tông đồng đạo, được không bù mất. Huyết Linh đại pháp cũng không yêu cầu nhà gái nguyên âm không mất, tuy không phải hoàn bích hiệu quả sẽ giảm bất trụ, lại không phải vô pháp tu luyện. Duy nhất phiền phức chính là hắn cái kia tâm cao khí ngạo con trai Vương Thiền, sợ là nguyên nhân quan trọng này hổ thẹn. Nhưng vì Vương gia cùng Quỷ Linh tông nổi lên đại kế, cũng không phải do hắn phát cáo." Chương 89, Ma đạo quân cờ, dự bị kết đan. Chương 89, Ma đạo quân cờ, dự bị kết đan. Cùng lúc đó, Quỷ Linh môn thiếu chủ động phủ bên ngoài. Vương Thiền khẽ miệng ngậm lấy một tia đắc chí vừa lòng mỉm cười, vừa mới kết thúc bế quan, tinh thần sảng khoái đi ra động phủ. Chờ ở bên ngoài người hầu lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón, không người chúc mừng thiếu chủ thần công tiến nhanh. Lấy thiếu chủ kinh thế chi tư, tương lai dẫn đầu Quỷ Linh môn quét ngang 6 tông, hẳn là ở trong tầm tay. Vương Thiền nghe cái này lộ xương định nói, khóe miệng đường cong lại dương lên một chút, trên mặt lại ra vẻ lạnh nhạt, "Được rồi, bớt định hót. Đột nhiên chờ đợi ở đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì bẩm báo?" Cái kia người hầu nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, biến sợ hãi lên. Hắn cúi đầu xuống, run rẩy từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, hai tay dâng lên, càng không dám lại ngẩng đầu nhìn Vương Thiền một cái. Vương Thiền liếc xéo lấy quỷ trên mặt đất người hầu, trong lòng đã dâng lên dự cảm không ổn. Nếu không phải là hại vô cùng tin tức, những thứ này quen biết nhìn ánh mắt giá hỏa tuyệt sẽ không lại như vậy phản ứng. "Hừ, bản thiếu chủ ngược lại muốn xem là chuyện gì có thể để các ngươi sợ thành bộ này nữa hạnh." Hắn nắm lấy ngọc giản, thân niệm chìm vào trong đó. Sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười đắc ý nháy mắt ngưng kết, trong mắt đống nhiên co vào, nắm bắt ngọc giản tay đột nhiên dùng sức. Giang giác. Ngọc giản không chịu nổi gánh nặng, nháy mắt che kín vết dạng, lập tức trong tay hắn băng liền số tròn khối. "Tốt một cái Lệ Phi Vũ, tốt một cái không có năng lực phó gia. Thật cho là ta Quỷ Linh môn không người sao?" Vương Thiền từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, âm thanh bởi vì nổi giận mà có vẻ hơi bặm mẻo. Sau một khắc, quanh người hắn ánh sáng máu lóe lên, đã điều động pháp khí, muốn liều lĩnh xông ra tông môn, thẳng đến Việt Quốc mà đi. Nhưng mà, hắn vừa bay ra không xa, hai đạo khí tức cường đại liền đột nhiên xuất hiện, một trái một phải, như là tường sắt ngăn ở phía trước hắn, khiến cho hắn mạnh mẽ ngừng lại. Vương Thiền nhìn trước mắt hai vị mặt không biểu tình tông môn trưởng lão, lửa giận càng rực cháy, "Các ngươi mù sao? Lại dám cản bản thiếu chủ đường?" Trong đó một vị trưởng lão hơi không người, ngựa khí nhưng không để hoài nghi, "Thiếu môn chủ xin bất giận, chúng ta dâng tông chủ cùng đại trưởng lão mệnh, ở đây thủ hộ, còn xin thiếu môn chủ lập tức hồi phủ, chớ nên để bọn ta làm khó." "Thủ hộ? Ta xem là cản đường đi." Vương Thiền tức giận đến toàn thân phát run. "Phụ thân cùng nhị thúc chẳng lẽ liền nhất định phải nhìn ta tương lai đạo lữ Nguyên Âm bị đoạt, để ta cùng một cái mất thuần khiết nữ tử song tu sao? Một vị khác trưởng lão thở dài, khuyên giải nói, thiếu môn chủ minh giám, huyết linh đại pháp cũng không ngoại sử nữ không thể tu luyện nghiêm uy. Huống hồ, cái kia Lệ Phi Vũ ngày nay đã trở về Hiểm Nguyệt Tông, có khung lão quái che chở. Thiếu chủ giờ phút này tiến đến, không những là chuyện vô bổ, ngược lại khả năng rơi vào hiểm cảnh, xáo trộn tông môn đại kế. Đây là tông chủ cùng đại trưởng lão nghĩ sâu tính kỹ sau quyết đoán, mong rằng thiếu chủ lấy đại cục làm trọng. Nghe hai vị trưởng lão cơ hồ là thuật lại phụ thân cùng nhị thúc ý tứ khuyên cáo, Vương Thiền hai tay gắt gao nắm chặt, khớp xương nổ vang. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, nửa ngày mới bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn về phía Hiểm Nguyệt Tông phương hướng, trong mắt là cơ hồ muốn tràn ra tới oán độc cùng sát ý tốt. Ta trở về. Hắn cơ hồ là từng chữ từ trong hàm răng đụng tới. Nhưng cái kia Lệ Phi Vũ, ta quyết định, ai cũng không thể cùng ta đoạn. Thấy Vương Thiền cuối cùng nhả ra, hai vị trưởng lão âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nghiêng người nhường ra con đường, thiếu môn chủ hiểu rõ đại nghĩa, mời. Vương Thiền cuối cùng dùng tràn ngập sát ý tầm mắt hung hăng quét một cái Hiểm Nguyệt Tông phương hướng, phản phất muốn đem cái kia cái tên khắc vào cốt thủy. Lúc này mới điều khiển pháp khí, mang theo một thân băng hàn nộ khí, quay đầu bay trở về động phủ của mình. Cùng lúc đó, Hiểm Nguyệt Tông, khung lão quái trong động phủ. Khung lão quái giờ phút này chính mở to hai mắt nhìn, nhìn xem bản thân đồ đệ, lại nhìn xem trên mặt đất cố kia khí tức hoàn toàn không có kết đan tu sĩ thi thể, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cái này, gia hỏa này, thật là ngươi một mình chém giết. Tự nhiên là thật. Lệ Phi Vũ ngữ khí bình tĩnh. Bất quá, có thể thuận lợi như vậy đem nó lưu lại, chủ yếu vẫn là dựa vào sư tôn ngài ban cho vô hình chân phù bảo. Như không có bảo vật này đánh bất ngờ, đồ nhi cho dù có thể thắng, cũng hẳn là thắng thảm. Được rồi, ít tại trước mặt lão phu khiêm tốn. Khung lão quái tức giận khoát tay áo, trong mắt lại bóng loáng lấp lóe. Phù bảo cho dù tốt, cũng phải xem ai dùng. Đổi lại bình thường trúc cơ, tại kết đan tu sĩ pháp bảo trước mặt, liền kích phát phù bảo cơ hội đều không có. Ngươi có thể đem hắn phản sát ở đây, tuyệt không phải hai chữ may mắn có thể giải thích. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lệ Phi Vũ, tiểu tử ngươi đặc biệt đem thi thể này chuyển về đến, nên không chỉ là vì tại vi sư trước mặt khoe khoang một phen a. Sư tôn minh giám. Lệ Phi Vũ nghiêm sắc mặt, chỉ hướng thi thể trên đất. Người này là Nguyên Vũ Quốc phó gia phải tới. Phó gia? Khung lão quái nghe vậy, lông mày nháy mắt vận thành một cái u cục. Bọn hắn phái người tới giết ngươi. Bọn hắn lấy ở đâu như thế lớn gan chó? Liền không sợ lão phu diệt hắn cả nhà? Bọn hắn xác thực chưa chắc có một mình gánh chịu ngài lửa giận đảm lượng. Lệ Phi Vũ tỉnh táo phân tích, cho nên nếu bọn họ dám làm như thế, hoặc là gia tộc cao tầng bị điên, hoặc là chính là sau lưng có người cho bọn hắn có can đảm đi làm lực lượng. Ý của ngươi là? Khung lão quái ánh mắt sắc bén, ma đạo sáu tông. Ngươi hoài nghi phó gia sớm đã đầu nhập ma đạo? Không tệ. Lệ Phi Vũ gật đầu. Căn cứ chúng ta phía trước nắm giữ tình báo, ma đạo sáu tông ngao ngoe muốn động, nó dã tâm tuyệt không phải một hai cái nước nhỏ có khả năng thỏa mãn. Phó gia thân ở Nguyên Vũ Quốc, nếu có thể đem nó trừ khống, không cần nói là đối tương lai xâm lấn Nguyên Vũ Quốc, vẫn là xem như đinh vào chính đạo trong phạm vi thế lực một viên cái đinh, đều rất có ích lợi. Bọn hắn lần này ngang nhiên ra tay với ta, vô cùng có thể là vì hướng phía sau chủ tử bày tỏ trung tâm, hoặc là được rồi một loại nào đó hứa hẹn. Hắn tiếp tục nói, ta hy vọng sư tôn có thể đem việc này tính cả suy đoán của chúng ta, cùng nhau trên báo tông môn cao tầng. Không chỉ có là vì nhắc nhở tông môn cảnh giác, có lẽ còn có thể mượn cơ hội này, nếm thử cùng Nguyên Vũ Quốc mấy đại phái câu thông, đem bọn hắn cũng kéo vào đối kháng ma đạo trong liên minh. Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn nên rõ ràng, đem Nguyên Vũ Quốc cũng kéo vào được. Khung lão quái vô cảm, như có điều suy nghĩ. Ừ, như phó gia thật cùng ma đạo cấu kết, coi đây là cớ, ngược lại cũng không phải là không có khả năng thuyết phục Thiên Quyết Bảo, Vạn Diệu Quan mấy cái kia lão gia hỏa. Việc này quan hệ trọng đại, lão phu sẽ lập tức đi gặp thấy đại trưởng lão, bày rõ lợi hại. Hắn nhìn về phía Lệ Phi Vũ, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, ngươi lần này trở về, ngay tại trong tông môn thật tốt bế quan, không muốn lại dễ dàng ra ngoài. Ma đạo bên kia như là đã để mắt tới ngươi, một lần lỡ tay, chưa hẳn sẽ không có lần thứ hai. Lần tiếp theo đến, chỉ sợ cũng khó đối phó hơn. Đệ tử rõ ràng đang có ý này. Lệ Phi Vũ nghiêm túc gật đầu. Hắn vốn cũng dự định mượn cơ hội này dốc lòng tu luyện, xung kích kết đan. Một ngày thành công kết đan, dựa vào rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần không phải Nguyên Anh lão quái tự mình ra tay giết hắn, hắn tự vệ nắm chắc liền lớn hơn rất nhiều. Đúng rồi, sư tôn, còn có một chuyện cần làm phiền ngài. Lệ Phi Vũ lại nói, còn có chuyện gì? Phiền phức ngài phái người báo tin Yến ra một tiếng, liền nói Yến Như Yên đã chính thức trở thành đạo lữ của ta. Chờ việc nơi này, qua mấy năm, ta biết tự mình tiến về trước Yến gia bảo bái phòng. Khung lão quái nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức chỉ vào Lệ Phi Vũ cười mắng lên, tốt tên tiểu tử thúi nhà ngươi, giết người chu tâm đúng không? Đoạt người ta dốc lòng bồi dưỡng thiên linh căn, còn muốn lên cửa đi diếu võ dương ai? Bất quá, lời này nghe để khí. Yên tâm, lời này lão phu nhất định cho ngươi từ đầu tới cuối khu vực đến. Hắn dừng một chút, trên mặt lại lộ ra bộ kia bất cần đời dáng tươi cười, chế nhạo nói, bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng vào xem lấy say mê ôn nhu hương, quên chúng ta đổ ước. Nếu để cho vi sư vượt lên trước đột phá Nguyên Anh, đưa cho ngươi cái kia điểm bà bối, ta nhưng là muốn thu hồi lại. Lệ Phi Vũ tự tin cười một tiếng, trong mắt lộ hết ra sự sắc bén, sư tôn yên tâm, lúc này đây, đệ tử có tự tin sẽ không thua. Tốt, có chí khí. Vậy vi sư có thể thành rửa mắt mà đợi. Khung lão quái cười ha ha, âm thanh chấn động phủ, sau đó thân hình tại chỗ. Chương 90, khung lão quái đích thân tới. Tiến ra thỏa hiệp. Chương 90, khung lão quái đích thân tới. Tiến ra thỏa hiệp. Mấy ngày sau, Yến Linh Bảo, Phi Vân Các bên ngoài. Yến gia lão tổ xuất lĩnh một đám gia tộc trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng đón lấy từ giữa không trùng khoan thai hạ xuống lão giả. Hắn mạnh mẽ cô nặn ra vẻ tươi cười, ngữ khí mang theo tận lực khách khí, nhưng lại khó nén trong đó xa cách, hoan nên cung đạo hữu đại giá lại đến ta Yến Linh Bảo, không biết hôm nay ra sao gió, đem đạo hữu thổi đến cái này nơi bám vẻ. Bản thân dốc sức bồi dưỡng tiên linh căn bị Yểm Nguyệt Tông mà đi, hắn tự nhiên khó có sắc mặt tốt. Khung lão quái đối với cái này không để ý, cười ha ha một tiếng, tùy ý khoát tay áo, Yến đạo hữu cần gì đa lễ. Lão phu chuyến này bất quá là tiện đường đi qua, cũng không đặc biệt chuyện quan trọng. Ồ, coi là thật chỉ là tiện đường. Yến gia lão tổ mặt lộ vẻ nghi ngờ, rõ ràng không tin. Nhưng người trước mắt chính là Việt Quốc công nhận kết đan người số 1, thực lực sâu không lường được. Hắn dù có bất mãn, cũng không dám đơn giản biểu lộ, chỉ được đè xuống tính tình nói, đã như thế, không đạo hữu nếu không chê, không bằng đi vào uống ly trà xanh, thôi làm nghỉ ngơi lại đi đường. Ha ha, Yến đạo hữu thịnh tình, cái kia không mối liền từ chối thì bất kính. Khung lão quái giống như liền đợi đến câu nói này, lập tức thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Yến gia lão tổ khỏe mắt nhỏ không thể thấy run rẩy một chút, trong lòng thầm mắng lão quái này ra mặt dày thật. Nhưng trên mặt nhưng như cũng duy trì lấy lễ tiết, không đạo hữu, xin mời đi theo ta. Hắn ngược lại muốn nhìn, cái này khung lão quái trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Một đoàn người tiến vào Phi Vân Các, phân chủ khách ngồi xuống. Chờ thị nữ dâng lên linh trà về sau, khung lão quái chậm rãi phẩm một cái, tầm mắt quét qua quanh mình đứng hầu Yến gia con cháu, nhưng lại chưa mở miệng. Yến gia lão tổ hiểu ý, vung tay áo lui trái phải, lập tức dưới một đạo cách âm cấm chế, lúc này mới nhìn về phía bình chân như vậy khung lão quái, không đạo hữu, trước mắt lại không người bên cạnh, có gì chỉ giáo, cứ nói đừng ngại. Khung lão quái lúc này mới buông xuống ly trà, mỉm cười, Yến đạo hữu ngược lại là nóng nổi. Cũng thế, lão phu lần này tới, xác thực có hai chuyện muốn báo cho ngươi. Xin lắng hay nghe. Yến gia lão tổ nghiêm sắc mặt, một khung lão quái ngữ khí bình thản, cháu của ngươi nữ Yến Như Yên đã ở mấy tháng trước thành công trúc cơ, ngày nay đã là ta Hiểm Nguyệt Tông trúc cơ tu sĩ. Nghe vậy, Yến gia lão tổ trong mắt nháy mắt lóe qua một vẻ khó mà ức chế vui mừng. Hắn từ tầng dưới chốt một đường chém giết đến nay, biết rõ trúc cơ gian nan. Yến Như Yên tuổi vừa mới 16 liền thành công trúc cơ, phần này thiên tư, tương lai trăm tuổi kết đan có hy vọng. Thậm chí cái kia Yến gia trước nay chưa từng có nguyên anh cảnh, cũng chưa chắc không thể nhìn trộm một hai. Nhưng mà, phần này mừng rỡ rất nhanh bị một luồng chua xót hòa tan. Như vậy lương tài, ngày nay lại cơ hồ xem như cột vào Hiểm Nguyệt Tông. Sớm biết hôm nay, trước đây liền không nên đưa nàng đi cái này song tu thánh địa. Bắt được Yến gia lão tổ trên mặt cái kia phức tạp khó tả thần sắc, không lão quái nết miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Chuyện thứ hai này nha, hắn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Là chịu ta cái kia đồ nhi lệ phi vũ nhờ bà, chuyên tới để báo cho Yến gia. Từ ngày này trở đi, Yến Như Yên liền chính thức là hắn đạo lữ. Đối đại hắn ngày rảnh rỗi, tự sẽ tự đi đến Yến gia bảo bái phòng. Gì đó? Yến gia lão tổ đột nhiên biến sắc, đông nhiên đứng người lên, cam tức nhìn khung lão quái. Không đạo hữu, các ngươi Hiểm Nguyệt Tông khó tránh khinh người quá đáng. Đây là muốn cưỡng ép đem ta Yến gia cột lên các ngươi chiến xa sao? Yến đạo hữu lời ấy sai rồi. Khung lão quái dáng tươi cười không thay đổi, chậm rãi phản bác, Như Yên nha đầu là Như Yên nha đầu, Yến gia là Yến gia. Đỗ nhi ta đạo lữ là Yến Như Yên, cũng không phải là toàn bộ Yến gia, từ đâu đến cột lên chiến xa nói chuyện. Cái này gần như quỷ biện lời giải thích, nhường Yến gia lão tổ tức giận đến toàn thân phát run, trong lồng ngực lửa giận cơ hồ muốn thủng ngực mà ra. Ai không biết Yến Như Yên là Yến gia tương lai hy vọng. Nàng như thành khung lão quái đệ tử đạo lữ, Yến gia ngày sau tại Việt Quốc tu tiên giới, chẳng lẽ không phải muốn trở thành Hiểm Nguyệt Tông phụ thuộc? Ta tuyệt không đồng ý. Yến gia lão tổ cơ hồ là giống lên. Ngay tại hắn giận không kèm được thời khắc, khung lão quái một động tác, lại làm cho hắn như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân. Chan Long lửa giận nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại có hơi lạnh thấu xương. Chỉ gặp khung lão quái không chút hoang mang từ trong túi trữ vật lấy ra một vật, phanh một tiếng ném ở đại điện trung ương. Cái kia rõ ràng là một bộ khí tức chưa hoàn toàn tan hết thi thể. Trên thi thể nhỏ xíu lôi thùng dày đặc, một luồng thuộc về kết đan tu sĩ còn sót lại uy áp cùng thi sú hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập ra. Yến gia lão tổ trong mắt trợn co lại, gắt gao nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, không đạo hữu cái này Việt Quốc thứ nhất kết đan danh hiệu, quả nhiên danh bất hư truyền, kết đan đồng đạo trong tay ngươi lại như sâu kiến. Song quyền của hắn nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, trong giọng nói tràn ngập biệt khuất cùng kinh sợ. A khung lão quái khẽ cười một tiếng, ngắt lời hắn. Yến đạo hữu đừng có hiểu lầm. Người này, không phải là ta giết chết. Không đạo hữu nói đùa. Yến gia lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm trên thi thể vết thương. Ngoại trừ ngươi vô hình châm, Việt Quốc còn có loại nào pháp bảo có thể tạo thành như vậy thương thế? Tự nhiên có. Không lão quái dù bận vẫn ung dung địa đạo. Ví dụ như, lão phu tự tay luyện chế phù bảo. Ta cũng không gạt ngươi, người này là ý đồ chặn giết ta cái kia Đồ Nhi, bị ta cái kia Đồ Nhi Lệ Phi Vũ bằng ta ban thưởng phù bảo, tự tay phản sát. Lệ Phi Vũ, trúc cơ trung kỳ. Yến gia lão tổ một mặt hoang đường. Không đạo hữu, cái này trò đùa cũng không buồn cười. Tầm thương ý kiến, dậm chân tại chỗ. Không lão quái sầm mặt lại, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Linh căn tư chất dĩ nhiên trọng yếu, lại không phải là quyết định hết thảy. Lão phu bất quá tam linh căn, ngày nay không phải cũng đứng tại trước mặt ngươi. Ta cái kia Đồ Nhi, sớm đã không phải là trúc cơ trung kỳ, ngày nay đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, càng đến ta vô hình độn pháp chân truyền. Không ra mấy năm, hắn chính là ta Hiểm Nguyệt Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kết đan tu sĩ. Hắn đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem sắc mặt biến đổi không biết Yến gia lão tổ, ngựa khí chém đinh chặt sắt, lão phu hôm nay đến, là báo tin ngươi, mà không phải chừng cầu ngươi hiến ra đồng ý. Tiểu Nguyệt Tông không bao lâu nữa liền tướng là bọn hắn cử hành song tu đại điện. Đến lúc đó, ngươi hiến ra có tới hay không, kết quả cũng sẽ không cải biến. Nói đã đưa đến, lão phu cáo tử. Lời còn chưa dứt, không lão quái thân ảnh đã như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại dư âm tại trong đại điện quân quẩn. Hiến ra lão tổ kinh ngạc mà ngồi tại chủ vị, sắc mặt âm tình bất định. Không lão quái cuối cùng lời nói kia, như là trọng truy gõ tại tinh thần của hắn bên trên. Hiến ra lão tổ thần sắc biến ảo mấy lần, cuối cùng mới rốt cục làm ra một cái quyết định. Lúc này, gia chủ Yến Huyền Dạ cẩn thận từng ly từng tí đi đến, "Lão tổ, không tiền bối hắn." Yến gia lão tổ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, trầm giọng nói, "Huyền Dạ, ngươi đến rất đúng lúc, chuẩn bị một chút. Qua một thời gian ngắn, Điểm Nguyệt Tông sẽ vì Như Yên cử hành song tu đại điện, ngươi đại biểu ta Yến gia tiến đến." "A?" Yến Huyền Dạ sững sờ, rất là ngoài ý muốn. "Lão tổ, ngài phía trước không phải là cực lực phản đối tiểu thư cùng cái kia Lệ Phi Vũ? Không cần nhiều lời, theo ta nói đi làm." Yến gia lão tổ không cần suy nghĩ đánh gậy hắn. "Đúng, Huyền Dạ rõ ràng." Tiến Huyền Dạ không còn dám hỏi nhiều, không người lui ra. Chương 91, động phòng hoa trúc. Kết đan dị tượng. Chương 91, động phòng hoa trúc. Kết đan dị tượng. Vắng vẻ bên trong đại điện, Tiến gia lão tổ tầm mắt tĩnh mịch nhìn về phía khung lão quái rời đi phương hướng, trong lòng ý niệm xoay nhanh, lấy khung lão quái tính tình, làm khinh thường tại việc này bên trên nói bừa. Hơn 3 năm từ trúc cơ trung kỳ nhảy vọt đến hậu kỳ, còn tập được vô hình đột pháp. Như tất cả những thứ này làm thật, kẻ này nói không chừng sẽ là kế tiếp khung lão quái. Như Yên cùng hắn kết duyên, đối Yến gia mà nói, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, trong mắt lại lóe qua một tia tàn khốc cùng tính toán, như việc này là giả. Hừ, không lao quái thọ nguyên sắp hết, nhiều nhất bất quá mấy chục năm phong quang. Đối đại hắn tỏa hóa, chỉ là một cái Lệ Phi Vũ, không còn chỗ dựa, còn không phải mặt ta nắm. Đến lúc đó lại để cho Như Yên hưu phu khắc chọn, cũng không bị trễ. Nghĩ đến đây, khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Cùng lúc đó, bên trong Hiểm Nguyệt Tông, vừa trở lại động phủ Lệ Phi Vũ, liên tiếp vào tông môn truyền âm phủ. Đọc về sau, trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Sư Minh, trong truyền âm phủ là cái gì? Là tông môn nhiệm vụ sao? Yến Như Yên tò mò hỏi. Không phải là cái đại sự gì? Lệ Phi Vũ Dương Dương tự đắc giơ tay bên trong phủ lục. Tông môn quyết định muốn vì chúng ta tổ chức một trận chính thức song tu đại điển. Đây là chuyện tốt ta. Yến Như Yên nghe vậy, trên mặt lập tức tách ra sáng rỡ dáng tươi cười. Tân Như Âm dù chưa nói chuyện, trong mắt cũng toát ra vẻ mừng rỡ. Hai người dù sao cũng là nữ tử, đối với song tu đại điển nghi thức cảm giác vẫn là rất xem trọng. Lệ Phi Vũ cũng gật gật đầu. Ừm, kể từ đó cũng tiết kiệm lại có một chút người không liên hệ lại có ý đồ với các ngươi. Đối Lệ Phi Vũ đến nói, tổ chức song tu đại điển nghi thức cảm giác dĩ nhiên có, nhưng cử động lần này càng nhiều hơn chính là một loại tuyên cáo, miễn cho một chút không có mắt người quấy rầy đến chính mình đạo lữ. Sau 3 tháng, bên trong Hiểm Nguyệt Tông răng đèn kết hoa, tân khách tụ tập. Một trận long trọng mà vui mừng song tu đại điển đúng hạn cử hành. Việt quốc còn lại lục phái đều là phái sứ giả đến đây xem lễ, mà Yến gia đại biểu Yến Huyền gia đến thì gây nên không nhỏ nghị luận. Rốt cuộc, một mực có truyền ngôn nói Yến gia bởi vì tiên linh căn vấn đề cùng Hiểm Nguyệt Tông huyên náo tương đương không thoải mái. Nhưng ngày nay Yến gia tự mình phái đại biểu có mặt, cũng tính là đánh vỡ cái này một cái truyền ngôn. Cùng lúc đó, Lệ Phi Vũ đồng thời cười Yến gia Thiên Linh căn đại tiểu thư cùng một vị khác nữ tử như vậy tề nhân chi phúc, cũng là tiện sát đông đảo người khác. Cũng có đông đảo nữ tu, đối vị kia có thể cùng Yến Như Yên cùng nhau gả cho Lệ Phi Vũ Tân Như Âm có chút áo ước. Song tu đại điển quá trình cùng loại với phàm tục hôn lễ, nhưng không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, có chút giản lược. Lệ Phi Vũ ra mặt chiêu đãi các phương tân khách, mà hắn hai vị đạo lữ thì cũng không nhiệt thân. Chờ tân khách dần dần tán, Lệ Phi Vũ mới trở lại tòa kia bị bố trí tỉ mỉ, khắp nơi tràn đầy vui mừng lỗ màu đỏ phủ. Động phủ chỗ sâu trong phòng ngủ, nến đỏ đốt cháy, chiếu rọi ra hai đạo hiểu điệu thân ảnh. Tiễn Như Yên cùng Tân Như Âm đều là thân mang thế giới phàm tục tân nương mũ vượng khăn quàng bay, lặng lặng mà ngồi tại mép giường. Đây là Lệ Phi Vũ đặc biệt tán bài, liền vì cái này một phần đặc biệt nghi thức cảm giác. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc tới gần, hai vị thiếu nữ không hẹn mà cùng hơi cúi đầu, đầu ngón tay không tự giác xoắn áo bó sát góc. Lệ Phi Vũ đi tới gần, nhìn qua trước mắt trang phục lộng lẫy phía dưới hai vị giai nhân, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hắn cầm lấy sớm đã chuẩn bị tốt ngọc cái cần, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia hai phương đỏ thâm khăn cô dâu. Khăn cô dâu phía dưới, Yến Như Yên xinh đẹp xinh xắn, Tân Như Âm thanh nhã dịu dàng. Tại ánh đến làm nổi bật phía dưới, hai nữ đều là đẹp đến mức không gì sánh được. "Sư Minh, ngươi nhìn cái gì đấy?" Yến Như Yên bị hắn nóng rực ánh mắt nhìn đến gương mặt ửng đỏ. Ngày bình thường la hét muốn song tu phóng khoáng giờ phút này biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại có con gái nhỏ nhà ngượng ngùng. Tân Như Âm cũng là mặt ửng hồng mây màu, âm thanh nhẹ nhắc nhở, "Công tử, nên uống rượu hợp cần." Lệ Phi Vũ lấy lại tinh thần, mỉm cười gật đầu. Hắn chấp lên bình bạc, đem phần hương linh tiểu châm vào ba cái chén bạch ngọc bên trong. Ba người cánh tay giao thoa, riêng phần mình uống cạn rượu trong ly nước rượu vào cổ họng, Lệ Phi Vũ đặt chén rượu xuống. Không đợi hai nữ phản ứng, liền duỗi ra hai tay, một tay ôm lấy Yến Như Yên vòng eo, tay kia vòng lấy Tân Như Âm lưng eo. Hơi dùng sức, đem hai vị thiếu nữ nhẹ nhàng thân thể mềm mại đồng thời ôm vào lòng. "A, ô." Yến Như Yên phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, Tân Như Âm cũng ngâm khẽ một tiếng. Hai cái gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ xuyên, như là chín muồi hoa quả. "Sư Minh, công tử." Hai nữ tiểu giận một tiếng, Lệ Phi Vũ cúi đầu xuống, khóe miệng mang theo ý cười, tại bọn họ bên thai nói nhỏ, còn cứ gọi Sư Minh. "Công tử, nên đổi giọng." Ấm áp khí tức phất qua bên hai, Yến Như Yên cùng Tân Như Âm thân thể đều là mềm nhũn, liếc nhau. Bọn họ hơi nghiêng đầu, đem nóng hổi gương mặt gần sát Lệ Phi Vũ bên gáy, trong miệng một lời thì thầm nói, "Phu quân." Một tiếng này kêu gọi, giống như mang theo ma lực kỳ dị, nháy mắt nhóm lửa nhiệt độ trong phòng. Lệ Phi Vũ cúi đầu tại hai vị đạo lữ trên trán riêng phần mình ấn xuống một cái hôn. Lập tức, hắn vươn người đứng dậy, đem trong lực giai nhân êm ái đưa vào đỏ thâm chăn gấm trên giường. Ánh mắt của hắn quét qua Yến Như Yên kiểu diễm gương mặt, lại rơi vào Tân Như Âm hàm tình mạch mạch đôi mắt, âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc, "Như Yên, Như Âm, kết thúc buổi lễ về sau, chúng ta chính là chân chính đạo lữ." Tiên lộ dài đằng đẵng, "Hôm nay, ta muốn hai vị giúp ta tu hành." Nến đỏ chập chờn, tỏa ra hai vị tân nương trong mắt tình ý như nước. Bọn họ chỉ là nhắm lại hai con ngươi, dùng trực tiếp nhất hành động, đáp lại phu quân chờ mong. Lệ Phi Vũ phất tay, hồng trướng lặng yên rủ xuống, che giấu cảnh xuân. Đêm này, bị lật sóng đỏ, long phượng cùng reo vang. Đương theo lấy nguyệt thỏ nhảy lên đầu cảnh, hai đóa kiều diễm máu mai lặng yên nở rộ, âm dương nhị khí tại giữa không trung lưu chuyển. Sau đó mấy tháng, thậm chí trong vòng 1-2 năm, Lệ Phi Vũ cùng với hắn hai vị đạo lữ cơ bản đều đang bế quan tu luyện. Trừ Lệ Phi Vũ tu vi tiến độ biên độ lớn tăng lên bên ngoài, Tân Như Âm cùng Yến Như Yên bởi vậy đoạt được chỗ tốt cũng không thiếu. Hai nữ tu làm vậy đều tăng lên trên diện rộng một mảng lớn. Ba người riêng phần mình tiêu hóa lấy thu hoạch của mình, mà lần này thu hoạch lớn nhất Lệ Phi Vũ thì là mở ra gián đoạn thức bế quan. Cách mỗi một tháng liền sẽ xuất quan 1-2 lần, làm bạn một chút bên cạnh mình hai vị đạo lữ. Mà trừ cái đó ra thời gian, Lệ Phi Vũ thì là đem nó toàn bộ đầu nhập vào trong tu luyện. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lệ Phi Vũ đang tiêu hóa xong tu thu hoạch về sau, tu vi cũng đạt tới trúc cơ đỉnh phong, coi là giả đang cảnh giới. Cứ như vậy, tại Lệ Phi Vũ gián đoạn tính bế quan lại xuất quan trong quá trình, tu vi của hắn bước hướng lên trên kéo lên. Tại hai nữ trong mắt, bọn họ chỉ có thể cảm giác được Lệ Phi Vũ khí tức càng ngày càng tròn đầy. Cuối cùng, 4 năm sau, tại cái nào đó gió êm sóng lặng ngày tại hai nữ trong động phủ vui chơi đùa giỡn thời khắc, đột nhiên, chỉ gặp nguyên bản 10.000 dặm không mây xanh lam bầu trời, đột nhiên mưa gió biến sắc. Một mảng lớn đen nghịt mây đen, không biết từ khi nào bao phủ đến động phủ trên không, tia chớp màu bạc, đinh thai nhức óc kinh lôi, như cuồng xả mùa tung. Hai nữ giống như là cảm nhận được gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lệ Phi Vũ bế quan động phủ, trong mắt đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bên trong Hiểm Nguyệt Tông cao tầng toàn bộ ngẩng đầu, nhìn về phía tầng kia đám mây vị trí. Trong đó một vị trưởng lão nhịn không được mở miệng nói, "Đây là kết đan dị tượng." Chương 92, đột phá kết đan, che giấu dị tượng. Chương 92, đột phá kết đan, che giấu dị tượng. Kết đan dị tượng. Ta Hiểm Nguyệt Tông không ngờ muốn thêm một vị kết đan trưởng lão. Không biết là vị sư minh nào sư tỷ dẫn đầu đột phá, thật để người lao ước. Nhìn phương hướng là góc đông nam. Bên kia không phải là mới lên cấp trúc cơ đệ tử lựa chọn khu động phủ được sao? Như thế nào ở nơi đó kết đan? Có lẽ là vị sư minh nào sư tỷ đột nhiên sinh ra hứng thú, ở tạm nơi này bế quan đi. Chúng ta an tâm chờ xem, sau đó tự có kết quả. Lệ Phi Vũ động phủ trên không cái kia thật lớn linh luồng khí xoáy cùng ẩn ẩn thành hình tiên địa dị tượng, nháy mắt thu hút Hiểm Nguyệt Tông trên dưới vô số đạo tầm mắt. Kết đan tu sĩ, tại Việt quốc bảy đại trong phái đã có thể xưng trưởng lão, địa vị tôn sùng, cùng trúc cơ đệ tử có khác nhau một trời một vực. Trong tông môn trúc cơ đệ tử mấy trăm, mà kết đan trưởng lão cũng bất quá hơn 10 vị, mỗi một vị sinh ra đều là tông môn việc lớn. Bên trong động phủ, Lệ Phi Vũ kết đan quá trình đã tới thời khắc quan trọng nhất. Tại xung kích kết đan phía trước, hắn đã xem trước đây cơ duyên đoạt được nhiều loại phụ trợ kết đan linh vật toàn bộ ăn vào, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến trúc cơ kỳ chân chính viên mãn cảnh, mới dẫn động cái kia trong cõi u minh bình cảnh. Giờ phút này, lượng lớn tiên địa linh khí chính lấy thôn tính xu thế điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, trải qua thiên hỏa niết bàn công luyện hóa, hóa thành tinh thuần vô cùng pháp lực dòng lũ, liên tục không ngừng chuyển vào đan điền. Đan điền khí hải trung ương, một cái ước chừng lớn chừng một đảo, lập loè vàng, xanh, lam ba màu mỹ lệ ánh sáng kim đan, chính xoay tít xoay tròn lấy, đã triệt để ngưng thực thành hình, tản mát ra bàng bạc mà ổn định uy áp. Khi thời gian trôi qua, ngoại giới linh luồng khí xoáy bị triệt để hấp thu hầu như không còn, trong mật thất quay về bình tĩnh thời điểm, Lệ Phi Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Thân thức nội thị, cẩn thận quan sát lấy trong đan điền biên kia tỏa ra ánh sáng lung linh ba màu kim đan, trong lòng của hắn dâng lên một luồng khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Lần này kết đan, so với đã từng trúc cơ quá trình, quả là không biết thuận lợi gấp bao nhiêu lần. Thân mang thiên hỏa niết bàn công bực này đỉnh giai công pháp, lại có kết đan linh vật giúp ích, thêm nữa khí thể nguyên lưu đối kết đan viện trợ. Đạo này từng bị vô số tu sĩ coi là lệch trời cửa ải, lại bị hắn lấy một loại nước chảy thành sông tư thái nhẹ nhõm vượt qua. Ngay tại ba màu kim đan triệt để ngưng tụ thành mấy mắt, một luồng xa so với trúc cơ khí tức cường đại, đột nhiên từ Lệ Phi Vũ trong cơ thể bộc phát ra. Hắn tinh tế thể ngộ lấy tự thần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gân cốt máu thịt cường độ tăng vọt, ngũ tạng lục phủ lẫn chứa bàng bạc sinh cơ, bên trong đan điền pháp lực như sông lớn trào lên, hùng hồn vô cùng, có khí thể nguyên lưu tuần hoàn, cơ hồ không cần lo lắng pháp lực khô kiệt. Mà thần thức tăng vọt càng là kinh người, nguyên bản bởi vì tu luyện đại diễn quyết tầng thứ 2 đã có thể so với kết đan sơ kỳ thần thức, giờ phút này lại lần nữa điên cuồng tăng trưởng. Lệ Phi Vũ cảm giác hắn ngày nay thần thức cường độ đã đủ để cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ sánh vai. Thần niệm quét qua, trong phạm vi mấy chục dặm gió thổi cỏ lay đều là hiểu rõ tại tâm. Không chỉ như vậy, hắn muốn mệnh tu luyện niết bàn chân hỏa tại kết đan trong quá trình, càng làm một cách tự nhiên thôn vẻ mới sinh đan hỏa. Uy lực tăng vọt, trung tâm ngọn lửa chỗ sâu ẩn hiện hào quang ba màu, Lệ Phi Vũ có dự cảm, này lửa ngày nay đã đủ để uy hiếp được một chút chất liệu pháp bảo tầm thường. Tổng hợp đánh ra phía dưới, Lệ Phi Vũ vững tin lấy chính mình thực lực hôm nay, cho dù chỉ dựa vào thuật pháp, nhục thân cùng thần thức, chém giết bình thường kết đan trung kỳ tu sĩ cũng không phải là việc khó. Mừng rỡ sau khi, một cái ý niệm cũng tại trong lòng hắn lướt qua. Dựa theo cùng sư tôn đổ ước, lần này xem ra là ta thắng. Bất quá, nói đi thì nói lại. Cẩn thận tính ra, chính mình ngày nay bất quá 27 tuổi. Không đủ 30 tuổi kết đan tu sĩ. Bực này tốc độ tu luyện, chớ nói tại Việt Quốc, chính là roi mắt toàn bộ nhân giới, cũng có thể xưng kinh thế hai tụ. Phải biết, cho dù là thiên linh căn tư chất, như trong nguyên tắc Tống Ngọc, cũng cần 100 năm khổ công mới có thể kết đan. Chính mình cái này tam linh căn tư chất, lại tại này tuổi đạt thành tựu này, một ngày lan truyền ra ngoài, tất nhiên dẫn tới vô số nghi kỵ cùng ngấp nghé. Thậm chí nguyên anh lão quái đều có thể tự mình ra tay dò xét, đến lúc đó tự thân cùng người bên người chỉ sợ đều đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ý niệm tới đây, Lệ Phi Vũ ánh mắt ngưng lại, thần thức đã phát giác được động phủ trên không cái kia gần triệt để hiện hóa, tỏ rõ kết đan thành công thiên địa dị tượng. Hắn tâm niệm khẽ động, trong cơ thể trung cung nháy mắt định ra, một cái bao trùm phạm vi mấy cây số khổng lồ kỳ môn cục im hơi lặng tiếng mở ra. Sau một khắc, hắn lặng yên đẩy chuyển bốn chuyển, lấy phong hậu kỳ môn lực lượng can thiệp trong cục thiên tượng biến hóa. Mạnh mẽ tại cái kia kết đan thành công thiên tượng triệt để hiện ra phía trước, đem nó bắt bẹo, nghịch chuyển. Đang can thiệp thiên tượng biến hóa đồng thời vận chuyển xong toàn thủ dựa vào lục khố tiên tặc cùng phong hậu kỳ môn ngụy trang đột phá kết đan thất bại giả tượng. Ở phía ngoài chỗ có kẻ nhìn xem ra, cái kia nguyên bản đã hơi có hình thức ban đầu, biểu thị một vị mới lên cấp kết đan sinh ra linh khí mũi xe, lại tại thời khắc sống còn đống nhiên chỉ trệ. Lập tức như là bị đâm thủng bọc khí, bắt đầu chậm chạp mà không thể vãn hồi tán loạn ra. Như là một vị trúc cơ tu sĩ xung kích kết đan sau khi thất bại nên có dáng vẻ. Ai, đáng tiếc. Thất bại trong gang tấc, chung quy là kém một chút vận khí cùng hòa hậu. Cái này cũng loại chuyện thường, trong tông môn kẹt tại giả đàn cảnh giới cả đời không thể tiến thêm, làm sao dừng 3 năm người. Kết đan như dễ, trưởng lão vị trí cũng không biết như vậy thưa thớt. Nguyên lai tưởng rằng lập tức liền có thể nhiều một vị sư đệ ấn chứng với nhau đạo pháp, xem ra vẫn là kỳ vọng quá cao. Trong lúc nhất thời, Lệ Phi Vũ rõ ràng cảm giác được, cái kia từng đạo nguyên bản mang theo dò xét, thiếu kỳ thậm chí một chút chúc mừng ý vị bắn ra mà đến cường đại thần thức, tại phát giác được đột phá thất bại cảnh tượng về sau, ào ào mang theo tiết hận hoặc đạm mạc ý thu về. Lệ Phi Vũ trong lòng ngầm bông lòng một hơi. Tại Việt quốc vũng nước này sâu không thấy đáy, thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ nơi, tu vi thật sự vẫn là tạm thời ẩn tàng thì tốt hơn. Không đến 30 tuổi kết đan tu sĩ này danh đầu quá mức dọa người, đủ để cho bất kỳ thế lực nào đến cuồng. Ổn thỏa làm việc mới là dài lâu đạo. Đợi đến việc nơi này, tiến về trước loạn tinh hải về sau, chính mình có lẽ liền không cần lại như vậy bó tay bó chân. Trong lúc trong lòng của hắn tính toán thời khắc, một luồng quen thuộc cảm giác hôn mê đánh tới. Đến rồi. Lệ Phi Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, buông lòng tâm thần, đem ý thức triệt để chìm vào trong đó. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo, dưới chân là kiên cố mà quen thuộc thổ địa. Đơn sơ nhà đá, cùng với cái kia mảnh xa so với phía trước rộng lớn dược điền đập vào mi mắt. Lệ Phi Vũ đầu tiên nhìn liền chú ý đến động thiên diện tích đem so với trước lại mở rộng mấy lần. Nguyên bản dài rộng chỉ hơn 10 trượng dược điền, ngày nay đã phát triển đến 30 trượng vuông, mang ý nghĩa có thể lợi dụng linh thực diện tích gia tăng gấp 4 không nớt. Đây không thể nghi ngờ là niềm vui lớn bất ngờ. Đồng thời hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, liền cảm giác được chính mình đối mảnh này động thiên tốc độ thời gian trôi qua năng lực trưởng khống cũng lần nữa tăng lên. Từ ban đầu cao nhất 400 gấp đôi nhanh, tăng lên đến kinh người 800 lần. Ý vị này, ngoại giới 1 năm, trong động thiên có thể độ qua 800 năm thời gian. Bồi dưỡng 1000 năm linh dược, chỉ cần ngoại giới 1 năm có thừa, hiệu suất có thể xưng khủng bố. Đương nhiên, như muốn bồi dưỡng kim lôi trúc loại kia cần vạn năm trở lên tuế nguyệt mới có thể thành tại thiên địa linh căn, vẫn cần thời gian không ngắn. Chương 93, bất kỳ kỹ tập hợp đủ, không láo quái đột phá. Chương 93, bất kỳ kỹ tập hợp đủ, không láo quái đột phá. Đè xuống vui sướng trong lòng, Lệ Phi Vũ cất bước đi vào nhà đá, tầm mắt trước tiên liền nhìn về phía cái kia chiếm cứ chỉnh mặt vách tường cực lớn giá sách. Hắn hít sâu một hơi, mang chờ mong, lần nữa đưa tay mò về cái kia phía trước bị vô hình cấm chế ngăn cách tầng cao hơn giá sách khu vực. Bù bù. Đầu ngón tay gần chạm đến sách vợ nháy mắt, quen thuộc cấm chế gợn sóng lại xuất hiện, một luồng rõ ràng tin tức chạy trực tiếp chiếu vào thức hải của hắn, trước mắt không gian quyền hạn đẳng cấp 4, kết đăng kỳ, có thể mở ra giá sách khu vực, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư mỗi lần mở ra, chỉ có thể tuyển lựa điện tịch, hai sách tuyển lựa về sau, thứ nhất, 2, 3, 4 tầng đem tạm thời phong bế đến không gian quyền hạn tăng lên hoặc thỏa mãn điều kiện đặc. Biệt tầng cao hơn điện tịch cần tăng lên không gian quyền hạn giải tỏa quả là thế. Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên vui mừng, tầm mắt lập tức tập trung tại mới giải tỏa tầng thứ tư. Tầng thứ tư ghi lại điện tịch đã bắt đầu chạm đến thế giới ở Underwater sần bên trong tất cả danh môn đại phái càng thêm hạch tâm truyền thừa. Tỷ như núi Long Hổ Kim Quang chú thiếu lâm nội công võ đang thái cực quyển các loại. Dù chưa nhìn thấy như ngũ lôi chính pháp tam muội chân hỏa loại kia chân phái chân truyền, nhưng rõ ràng đã cách xa nhau không xa. Ánh mắt của hắn cấp tốc lướt qua những thứ này, cuối cùng dừng lại tại hai bản tản ra đặc biệt huyền ảo đạo vận sách vở phía trên. Một quyển là đơn độc đưa vào tầng thứ tư dễ thấy vị trí đại la độc quan, một quyển khác thì là tại lần thứ hai tiến vào lúc liền đã thấy qua, nhưng bị một mực gác lại câu linh kiệt tướng. Bất kỳ kỹ xem ra thật đúng là tân thủ gói quả, mới kết đăng kỳ, ta liền có thể tập hợp đủ. Lệ Phi Vũ không khỏi hơi xúc động, sau đó không do dự nữa, hai tay trực tiếp gỡ xuống đại la động quan cùng câu linh khiển tướng cái này hai bản thật mỏng sách. Cầm tới điển tịch về sau, hắn lúc này tại trước bàn đá ngồi xuống, dốc lòng lật xem. Câu linh khiển tướng ở chỗ cưỡng ép hạn chế, mệnh lệnh giữa thiên địa linh thân thể, không nhìn bản thân ý chí, thúc đẩy nó làm mình sử dụng. Tại thế giới ở Underwater sân, pháp này đối linh thể có gần như tuyệt đối áp chế lực. Tại phương này tu tiên giới, hiệu quả có thể bởi vì thế giới quy tắc sai biệt có chỗ suy yếu. Nhưng Lệ Phi Vũ phỏng đoán, nó đối với quỷ tu, yêu thú tinh phách trở linh thể loại tồn tại, vẫn như cũ có thể duy trì cường đại khắc chế lực. Coi như khống chế không được cực kỳ cường đại quỷ tu hoặc là yêu thú tinh phách, nhưng nếu như những cái kia linh thể chỉ mạnh hơn chính mình một cảnh giới lớn lời nói, Lệ Phi Vũ cảm giác vấn đề cũng không lớn. Nếu như nói câu linh khiển tướng hiệu quả chỉ có thể coi là phù hợp dự tính lời nói, như vậy Đại La Động Quan chính là thuần túy ngạc nhiên. Đại La Động Quan năng lực hiệu quả cơ hồ áp đảo cái khác đã lấy được hiếm thấy kỹ phía trên. Đại La Động Quan hạch tâm ở chỗ khám phá quan chắc cùng sửa chữa khí cục. Như thế nào khí cục? Theo trong nguyên tắc chỗ nói, như đứng ở siêu việt thời gian góc độ quan sát, khí cục chính là nơi nào đó vượt tại đặc biệt đoạn thời gian bên trong, từ thiên địa vạn vật, nhân quả vận mệnh xen lẫn hình thành đặc biệt cách cục. Bản thân nó là vượt qua thời gian tồn tại. Quan chắc cùng sửa chữa khí cục, liền mang ý nghĩa trình độ nhất định có khả năng thăm dò quá khứ tương lai đoạn ngắn quy tích, thậm chí tiến hành can thiệp. Cái này gần như là đem tự thân thị giác tăng lên đến càng cao chiều không gian, đi dò xét cũng ảnh hưởng đến thời gian bên trên tiết điểm. Đương nhiên, không cần nói là thăm dò vẫn là can thiệp, đều cần trả giá khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Nhưng ngay cả như vậy, năng lực này cũng vẫn như cũ có thể xưng khủng bố tới cực điểm. Tương lai Hàn lão ma có thể hay không can thiệp đi qua Tuế Nguyệt hắn không biết, nhưng Lệ Phi Vũ tin tưởng tương lai chính mình làm không tốt thật có thể can thiệp đi qua. Không nói chuyện là nói như vậy, lấy Lệ Phi Vũ ngày nay cảnh giới, chớ nói can thiệp, liền rõ ràng quan chắc quá khứ tương lai đều cực kỳ khó khăn. Bất quá, này thuật bổ sung một cái khác năng lực lại vô cùng thực dụng. Mượn nhờ đối khí cục nhìn rõ, có thể tại thời khắc mấu chốt tránh thoát trước mắt bất lợi cục thực hiện gần như không có dấu vết mà tìm kiếm bỏ chạy, chính là một môn tuyệt hảo bảo mệnh thoát thân thần kỹ. Tại trong tuyệt cảnh, có khả năng phát huy ra trước nay chưa từng có mấu chốt tác dụng. Xác nhận hai đại bát kỳ kỹ tác dụng, Lệ Phi Vũ tại trong nhà đá đem hai bản điện tịch sơ bộ lý giải về sau, liền tâm niệm vừa động, rời đi mang bên mình động tiên. Trong tĩnh thất, Lệ Phi Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, hơi chỉnh lý một chút áo bào, liền đẩy ra bế quan thật lâu cửa lớn. Ngoài cửa, Yến Như Yên cùng Tân Như Âm sớm đã chờ ở đây, trong đôi mắt đẹp khó nén quan tâm cùng lo lắng. Gặp hắn ra tới, bọn họ cấp tốc thu liễm vẻ buồn rầu, thay đổi ôn nhu nét mặt tươi cười. "Phu quân, không có chuyện gì, lần này không thành, lần sau thử lại là được." "Phu quân ngày nay bất quá 28 tuổi, còn có chính là thời gian. Ta cùng Như Âm tỷ tỷ biết một mực bồi tiếp phu quân." Yến Như Yên ôn nhu an ủi. Tân Như Âm cũng nhẹ lời phụ họa, "Yến Nhi nói đúng lắm. Phu quân lấy Tam Linh căn chi tư, không đủ 30 liền đạt đến giả đăng cảnh, thiên tư nghị lực đã có 102 cùng thế hệ. Kết đăng tại phu quân mà nói, bất quá là sớm tối sự tình, không cần thiết bởi lần này ngăn trở mà nhục chí." Cảm nhận được hai nữ xuất phát từ nội tâm quan tâm, Lệ Phi Vũ trong lòng dòng nước ấm phun trào. Hắn ôn hòa cười một tiếng, duỗi ra hai tay, đem hai vị đạo lữ cùng nhau ôm vào lòng. "Ta cũng không có nói mình kết đan thất bại, không tin, các ngươi có thể cảm thụ một chút." Hai nữ bị đột nhiên ôm, sắc mặt không khỏi một đỏ, sau đó nghe được Lệ Phi Vũ lời nói, lại là không khỏi khẽ giật mình. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm nhận được gần trong gang tấc khí tức cường đại. "Phu quân, ngươi đây là đột phá. Nhưng vì sao phía ngoài thiên tượng?" "Phía ngoài thiên tượng tự nhiên là ta làm ra đến, phòng ngừa người khác bởi vậy ngấp nghé." Nói đến, lần này kết đan còn nhiều hơn thua thiệt hai vị phu nhân tương trợ, tiếp xuống, ta cũng hẳn là thật tốt khao một chút hai vị phu nhân mới là. Hắn trong lời nói mang theo vài phần danh mánh. Hai nữ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đều là một đỏ, không hẹn mà cùng khẽ gắt một cái, hoang trách trận nhìn Lệ Phi Vũ một cái. Lệ Phi Vũ cười ha ha một tiếng, trong lòng thoải mái, hai tay hơi dùng lực một chút, liền đem hai vị giai nhân chặn ngang ôm lấy, sải bước đi hướng động phủ chỗ sâu. Chợt, bên trong động phủ, tự có vô hạn cảnh xuân cùng triền miên động lòng người vận luật lặng yên vang lên, thật lâu mới dừng. Hôm sau, Lệ Phi Vũ thần thái sáng láng từ ngủ ở đi ra, trở lại tinh thất. Đã đột phá kết đan, rất nhiều thủ đoạn cũng cần tùy theo đổi mới tăng lên. Hàng đầu sự tình chính là luyện chế thuộc về mình pháp bảo. Thứ yếu, kết đan kỳ mới có thể tu tập cao cấp thuật pháp cần mau chóng nắm giữ, để bù đắp tại không có tiện tay pháp bảo lúc chiến lược khe hở. Phù lục đạo cũng có thể tiến thêm một bước, ngày nay hắn đã có thể nếm thử vẽ trung cấp thượng giai phù lục, uy lực xa không phải trúc cơ kỳ lúc chế tạo có thể so sánh. Đến mức trận pháp, bình thường trận pháp đã khó vào hắn mắt, cần tìm kiếm những cái kia đủ để uy hiếp tu sĩ nguyên anh kỳ trận tản đồ tiến hành nghiên tập. Đường cần từng bước một đi, cơm muốn ăn từng miếng. Lệ Phi Vũ cũng không nóng nổi, ma đạo xâm lấn còn chưa có xảy ra, hắn còn có phát dục thời gian. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại là một năm qua đi. Lệ Phi Vũ chính thức nên đón hắn 28 tuổi. Ngay tại cái này nhìn như bình tĩnh trong một năm một ngày, Lệ Phi Vũ vừa mới kết thúc thông thường công khóa tu luyện, đột nhiên, thiên địa biến sắc. Toàn bộ Hiểm Nguyệt Tông trên không linh khí không có dấu hiệu nào bắt đầu điên cuồng lan lộn, trong nháy mắt hình thành vô số cực lớn, mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí. Cao tới hơn trăm trượng không trung, hiện ra vô cùng vô tận, đủ loại màu sắc điểm điểm linh quang. Những thứ này linh quang tinh thuần vô cùng, lấp lóe không yên, đem bầu trời phủ lên đến mỹ lệ chói lọi, lại dẫn một loại làm người sợ hãi bàng bạc uy áp. Đầy trời linh quang, vô biên vô hạn, giống như không có phần cuối. Lệ Phi Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái này bao phủ thiên địa hùng vĩ dị tượng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức biến thành nhưng cùng một tia ý cười. Đây là Kết Anh Thiên Triệu. Ta cái kia tiện nghi sư phụ, thật đúng là để hắn thành công. Chương 94, Không Lao Quái Kết Anh, bốn phương chú ý. Chương 94, Không Lao Quái Kết Anh, bốn phương chú ý. Cùng lúc đó, Tiệm Nguyệt Tông trong vòng phương viên trăm dặm bên ngoài đều bị bất thình lình thiên địa kỳ cảnh chấn nhiếp. Nhưng mà, thân ở cái này mỹ lệ dị tượng phía dưới tu sĩ, tư vị lại cũng không dễ chịu. Trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ còn có thể miễn cưỡng duy trì trấn định, nhưng số lượng khổng lồ nhất luyện khí kỳ đệ tử thì không có chỗ nào mà không phải là khí tức thở nhẹ, sắc mặt trắng bệch. mà một chút tu vi cao thâm người tu tiên cũng đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hiểm Nguyệt Tông chỗ phương vị. Cái này hùng vĩ thiên tượng, trong tu chân giới 89 phần 10 tu sĩ chưa từng thấy tận mắt, lại càng không biết nó đại biểu loại nào ý nghĩa. Nhưng phàm là biết được nội tình người, giờ phút này không khỏi là trong lòng phức tạp. Có người kinh, có người thích, nhưng càng nhiều người thì là mang theo vô tận ao ước cùng đố kỵ. Hiểm Nguyệt Tông, nào đó ngọn núi chính bên trong động phủ, một vị ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa lão giả tóc bạc, hai mắt ngạc nhiên trợn lên, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo chói mắt ánh sáng trắng bắn nhanh ra động phủ. Một lát sau, lão giả thân ảnh xuất hiện tại đỉnh núi một khối nham thạch lớn phía trên, kinh ngạc mà nhìn về phía khung lão quái động phủ vị trí. Trên mặt đầu tiên là mờ mịt, lập tức bị cực lớn cuồng hỉ thay thế. Đúng vào lúc này, hai đạo màu hồng độn quang từ thiên ngoại chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền rơi vào lão giả trước người. Ánh sáng thu lại, hiện ra hai vị dung mạo tú lệ, khí chất bất phàm nữ tu. Hai vị sư tỷ, thật sự là đã lâu không gặp, các ngươi cũng cảm ứng được đi. Lão giả tóc bạc liền đội vàng tiến lên, ngựa khí mang theo khó mà ức chế kích động. Tự nhiên cảm ứng được. Trong đó một vị khuôn mặt hơi có vẻ lạnh lạnh nữ tu bước cảm nói: "Kinh thiên động địa như vậy thanh thế, như còn không cảm ứng được, cái kia mới có quỷ. Thật sự là đã lâu cảnh tượng như vậy." Một vị khác nữ tu chô đối, trong giọng nói mang theo cảm khái cùng vui mừng. Không nghĩ tới, lần này xung kích nguyên anh bình cảnh, càng là khung sư đệ. Như lần này công thành, ta Hiểm Nguyệt Tông liền đem có được 4 vị tu sĩ nguyên anh tọa trấn, thực lực tăng nhiều. Đúng vậy a, khung sư đệ quả nhiên là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Nhìn cái tiên tượng này, đã đến ngưng kết nguyên anh thời khắc sống còn. Lão giả tóc bạc cũng là vỗ tay tán thán nói, chỉ gặp khung lão quái động phủ trên không, cái kia năm màu linh quang càng thêm nồng đậm, dần dần hội tụ nối thành một mảnh vô cùng mênh mông ánh sáng hải. Phương viên trong rằm bầu trời đều bị cái này mỹ lệ ánh sáng bao phủ. Ánh sáng bên trong, mưa gió âm thanh sấm sét mãnh liệt, lan lộn dáng màu theo đinh thai nhức góc lôi mình, bắt đầu từ 4 phương 8 hướng hướng ở trung tâm phi tốc hội tụ. Trong chớp mắt, động phủ chỗ núi đá nhỏ trên không đã hình thành một đoàn lóa mắt không cách nào nhìn thẳng cực lớn quả cầu ánh sáng. Bên trong ánh sáng lưu chuyển, ẩn chứa làm người sợ hãi bàng bạc năng lượng. Đông dưng, một tiếng giống như có thể xé rách bầu trời kinh lôi bỗng dưng nổ vang, cả tòa núi đá đều tùy theo mãnh liệt chấn động. Ngay sau đó, một đạo to lớn vô cùng xanh mở mở của sáng từ núi đá chỗ sâu ẩm ẩm phun ra, tinh chuẩn không sai lầm đầu nhập trời cao cái tiêu cực lớn chùm sáng bên trong. Chùm sáng bốn phía lập tức mây đen giăng kín, phong vũ lôi điện xen lẫn càng nhanh. Cái tiêu cực lớn chùm sáng tại quần quần mây đen bên trong bắt đầu chậm rãi co bảo, biến hình, mặt ngoài năm màu linh quang điên cuồng lấp lóe, càng phát ra chói mắt. Ầm. Một tiếng rất nhỏ lại rõ ràng giòn vang, cái kia bóng ánh viên châu đống nhiên sáng lên, lập tức bạo tán ra. Cùng lúc đó, ba phủ thiên địa phong vũ lôi điện bao gồm dị tượng, cũng theo đó im bặt mà dừng. Một đạo phảng phất rồng gầm, xuyên thẳng trời cao réo rắt khẽ dài, đống nhiên từ núi đá chỗ sâu truyền ra, thiên địa tùy theo lần nữa biến sắc. Một cái cao tới 100 trượng, toàn thân lập loè vàng, lam, xanh ba màu linh quang cực lớn hình người bóng sáng, thình lình hiện lên ở trên núi đá không. Cái này bóng sáng đỉnh thiên lập địa, bởi vì mặt mũi bao phủ tại rực cháy linh quang bên trong, nhưng lại không có một người có thể thấy rõ nó chân dung tí tẹo, làm lòng người sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. Càng làm cho chúng tu sĩ run sợ là, cái kia cực lớn bóng người hơi gật đầu, hai đạo uy nghiêm đáng sợ như là ánh mắt thật sự quét qua phía dưới đám người. Một màn này, nhường chỗ có tận mắt nhìn thấy người toàn bộ lâm vào dài lâu rung động cùng im bặt bên trong. Ha 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 ha. Chúc mừng khung sư đệ kết anh thành công, từ đó đại đạo có hy vọng. Ta Hiểm Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão vị trí, hôm nay lại thêm một vị. Động phủ bên ngoài, vội vàng đuổi đến lao giả tóc bạc cùng hai vị nữ tu thấy thế, đều là mặt mày hớn hở, cất cao giọng nói chúc, âm thanh truyền vài dặm. Trong động phủ khung lão quái tự nhiên nghe được động tĩnh bên ngoài, hắn giờ phút này khí tức đã triệt để vững chắc, cùng ngoài cửa ba người cùng thuộc nguyên anh cấp độ. Hắn mỉm cười, âm thanh bình thản truyền ra, ba vị sư minh sư tỷ mời đến. Theo hắn tiếng nói vừa ra, ba phủ động phủ cấm chế màn sáng lặng yên tách ra một cánh cửa. Ba người lần lượt đi vào động phủ, lập tức liền cảm nhận được khung lão quái trên thân cái kia hùng hậu hòa hợp, cùng thiên địa linh khí ẩn ẩn cộng minh nguyên anh khí tức. Chúc mừng sư đệ, cuối cùng thành nguyên anh đại đạo. Ba người lần nữa cùng nói chúc, ngữ khí chân thành. Sư minh sư tỷ khách khí, khung lão quái khó được thu hồi một chút thường ngày nảy thoát, chắp tay hoàn lễ. Như không có tông môn nhiều năm tài bồi cùng chư vị đồng môn nâng đỡ, không mỗ đoạn khó có hôm nay. Này ân, không mỗ ghi khắc. Sư đệ quá khiêm tốn, đây là ngươi tự thân duyên pháp cùng nghị lực gây nên. Lạnh lạnh nữ tu hơi gật đầu. Ngày nay sư đệ thành công kết anh, ta Hiểm Nguyệt Tông nắm giữ 4 vị tu sĩ nguyên anh tọa trấn, tương lai ứng đối ma đạo uy hiếp, lực lượng lại đủ một chút. Dựa theo tông môn lệ cũ, mới lên cấp nguyên anh cần cử hành kết anh đại điện, một cái chiêu cáo thiên hạ, vậy ta tông môn uy nghi, hay là cũng có thể mượn cơ hội này, cùng các phái trao đổi giọng nói, ngưng tụ lòng người. Không biết sư đệ ý như thế nào? Kết anh đại điện. Không lão quái suy nghĩ một chút. Hắn đối với mấy cái này lễ nghi phiền phức từ trước đến nay hứng thú không lớn, nhưng cũng biết việc này liên quan đến tông môn mặt mũi cùng đại cục, liền tùy ý khoát tay áo. Theo tông môn lệ cũ xử lý đi, chỉ cần đừng làm cho quá rườm rà, nhường lão phu ra mặt làm cái tượng bùn bồ tát thuận tiện. Sư đệ yên tâm, lão giả tóc bạc cười nói. Đại điển công việc tự có môn hạ đệ tử lo liệu, sư đệ chỉ cần tại thời khắc mấu chốt lộ mặt, tiếp nhận các phương chúc mừng là đủ. Chủ yếu là nhường Việt quốc các phái cùng chúng ta trong liên minh tông môn đến đây xem lễ, nhờ vào đó ổn định lòng người, để trấn sĩ khí. Như vậy thuận tiện. Không lão quái lúc này mới gật gật đầu. Sau đó, ba vị nguyên anh đồng môn lại kiên nhận hướng khung lão quái chuyển thụ một chút nguyên anh sơ kỳ tu luyện tâm đắc cùng cần thiết phải chú ý quan thiếu, giúp hắn mau chóng thích ứng cảnh giới mới, thiếu đi đường quanh co. Một phen trò chuyện về sau, ba người liền lần lượt cáo từ rời đi. Đưa tiễn ba vị đồng môn, khung lão quái trong lòng không tồi, liền tại trong tông môn tùy ý qua lại một phen, thuận tiện nghe ngóng chút gần đây tin tức. Làm nghe bản thân đồ đệ bảo bối kia Lệ Phi Vũ vài ngày trước xung kích kết đan thất bại lúc, khóe miệng của hắn không khỏi câu lên một tia đắc ý độ cong. Này, xem ra lần này đổ ước là lão phu thắng. Trở lại độc phủ, hắn lúc này tay lấy ra truyền âm phủ, nói nhỏ vài câu về sau, tiện tay liền đem phủ lục vung ra độc phủ. Cái kia phủ lục hóa thành một đạo hỏa quang, thẳng đến Lệ Phi Vũ động phủ phương hướng mà đi. Chương 95, các phương phản ứng, đánh cược thắng bại. Chương 95, các phương phản ứng, đánh cược thắng bại. Cùng lúc đó, ngay tại khung lão quái kết anh sau khi thành công bất quá mấy ngày, tin tức này liền lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía trung quanh khu vực cấp tốc huyết tán ra tới. Tiến ra, Tiến Linh Bảo, trong Phi Vân Các. Tiến ra lão tổ tay cầm một cái vừa mới đưa tới ngọc giản, thần thức đắm chìm trong đó, cả người lại ngây người tại chỗ, nửa ngày không nói gì. Lão tổ, lão tổ. Một bên Yến Huyền Dạ liền gọi mấy tiếng, mới đưa hắn từ trong thất thần bừng tỉnh. Huyền Dạ, ngươi nói là mấy năm trước chúng ta mới thấy qua vị kia khung lão quái. Hắn thật đột phá nguyên anh. Tiến ra lão tổ âm thanh mang theo rõ ràng sợ hãi thán phục, tràn ngập khó có thể tin, nhịn không được lần nữa xác nhận. Thiên chân bản sắc, lão tổ. Tiễn Huyền Dạ ngữ khí khẳng định. Tiệm Nguyệt Tông đang hướng Việt Quốc tất cả đại tông môn cùng tu tiên gia tộc phát ra chính thức kết anh đại điện thư mời. Lấy cỡ này việc lớn, Tiệm Nguyệt Tông tuyệt không làm giả lý lẽ, bằng không chẳng phải là tự tổn danh dự. Mà lại, theo tại Tiệm Nguyệt Tông phụ cận tán tu hồi báo, ngày đó thật có trời dáng dị tượng, cùng trong điện tịch ghi lại kết anh tiên triệu không khác nhau chút nào. Tiến ra lão tổ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục khoái động tâm tư, chậm rãi gật đầu, đúng rồi. Như vậy xem ra, tin tức tất nhiên không giả. Chỉ là thật không nghĩ tới, vị kia một mực nghe đồn thọ nguyên sắp hết khung lão quái, lại thật có thể bước ra cái này lịch tiên một bước. Xứng đáng nó Việt Quốc thứ nhất kết đan tên a. Lão tổ, vậy chúng ta tiếp xuống nên như thế nào ứng đối? Tiễn Huyền Dạ dò hỏi. Ứng đối ra sao? Tiễn gia lão tổ trong mắt bóng loáng lóe lên, đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Tự nhiên là chuẩn bị lên hậu lễ, đúng lúc tiến về trước xem lễ. Đừng quên, phía trước song tu điển lễ, chúng ta liền đã phái người tham gia. Trong mắt người ngoài, ta Tiễn gia cùng vị này mới lên cấp khung tiền bối, quan hệ nhưng không so bình thường. Rốt cuộc, tiên nhi thế nhưng là hắn đệ tử thân truyền đạo lữ. Nói đến chỗ này, Tiến gia lão tổ khẽ miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hắn chưa từng ngờ tới, trước đây nhìn như có chút biệt khuất thỏa hiệp, ngày nay có thể mang đến như vậy không tưởng được chuyện cơ. Mặc dù Yến gia cử động lần này rất có phụ thuộc Yểm Nguyệt Tông hiểm nghi, nhưng lợi ích nhưng cũng thật sự. Có Yến Như Yên cái tầng quan hệ này tại, theo ngoại giới, Yến gia liền cùng khung lão quái vị này mới lên cấp tu sĩ Nguyên Anh cột vào cùng một chỗ. Trình độ nào đó, Yến gia thậm chí đáng nhìn vì vị này tu sĩ Nguyên Anh thông gia. Cái này không thể nghi ngờ vì Yến gia tăng thêm một đạo cường đại hộ thân phủ. Cho dù tương lai có người muốn đánh Yến gia chủ ý, cũng phải trước cân nhắc một chút có thể hay không tiếp nhận một vị tu sĩ Nguyên Anh lựa giận. Chỉ là kể từ đó, Như Yên đứa nhỏ này, sợ là thật muốn vững vàng thắt ở Hiểm Nguyệt Tông. Một vị mới lên cấp tu sĩ Nguyên Anh thọ nguyên, xa không phải hắn cái này kết đan tu sĩ có thể so sánh. Có tu sĩ Nguyên Anh tọa chấn, trong lòng của hắn dù có lại nhiều không cam lòng cùng tính toán, ngày nay cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống, tính việc lâu dài. Ta rõ ràng, lão tổ, ta cái này đi tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ, an bài dự tiệc nhân tuyển. Tiễn Huyền Dạ hiểu ý, không người lĩnh mệnh mà đi. Quỷ Linh Môn, âm khí âm u chủ điện bên trong. Phó môn chủ Vương Thiên Cổ sắc mặt nghiêm trọng, sải bước đi vào trong điện, trực tiếp đi tới môn chủ Vương Thiên Thắng trước mặt. Nhị đệ, chuyện gì nhường ngươi như vậy dáng vẻ vội vàng? Cái này cũng không giống như ngươi xưa nay tác phong. Vương Thiên Thắng thả ra trong tay ngọc giản, dương mắt nhìn về phía nhà mình huynh đệ, ngựa khí mang theo một tia nghi hoặc. Đại ca, mới từ Việt Quốc cám tuyến truyền đến tin tức khẩn cấp. Vương Thiên Cổ âm thanh trầm thấp. Tiềm Nguyên Tông bên kia lại có một người thành công kết anh. Ồ, liên lam chuyện này. Vương Thiên Thắng nghe vậy, lúc đầu cũng không quá mức để ý, lạnh nhạt nói, thêm một cái tu sĩ Nguyên Anh lại như thế nào? Ma đạo 6 tông đại thế đã thành, Nguyên Anh cấp bậc chiến lược chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho dù thật muốn toàn diện khai chiến, nhiều hắn một cái cũng cải biến không được đại cục. Trừ phi là truyền thuyết kia bên trong Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ hiện thân, bằng không. Đại ca, người này không giống. Vương Thiên Cổ ngắt lời nói, ngữ khí nghiêm túc dị thường. A, có thể có khác biệt gì? Vương Thiên Thắng hơi nhíu mày. Nói một chút, là vị nào đạo hữu có cơ duyên này, lại để ta nhị đệ coi trọng như thế? Vương Thiên Cổ hít sâu một hơi, gàn từng chữ phun ra ba chữ, không láo quái. Giang giác. Vương Thiên Thắng chén trà trong tay ứng tiếng mà nát, ấm áp nước trà tung tóe hắn một tay. Hắn lại giống như chưa tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt sắc nhọn như lao, chăm chú nhìn Vương Thiên Cổ, âm thanh mang theo khó có thể tin, không láo quái. Hắn không phải là nghe nói Thọ Nguyên Cô Kiệt sớm đã tọa hóa sắp đến sao? Làm sao có thể còn có lực lượng thừa xung kích Nguyên Anh? Cụ thể nguyên do, ám tuyến cũng không cách nào thăm dò. Vương Thiên Cổ lắc đầu, mang trên mặt bất đắc dĩ. Nhưng Hiểm Nguyệt Tông đã rộng phát thiệp mời, chủ bị kết anh đại điện, việc này hơn phân nửa giả không được. Vương Thiên Thắng lông mày chặt chẽ khóa lên, ngón tay vô ý thức tại ngọc ghế dựa trên lan can đập, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nếu thật sự là như thế, cái kia muốn động đến hắn đồ đệ bảo bối kia Lệ Phi Vũ, có thể thành khó giải quyết nhiều lắm. Hắn tự lẩm bẩm, trong giọng nói lộ ra thật sâu lo lắng. Đây chính là ta chỗ lo lắng. Vương Thiên Cổ phụ hòa nói, giết một cái trúc cơ kỳ Lệ Phi Vũ, dễ như trở bàn tay. nhưng bởi vậy đắc tội một cái vừa mới kết anh, thực lực sâu không lường được khung lão quái. Hậu quả khó liệu. Đại ca ngươi ta đều tin tưởng, cái kia khung lão quái Việt quốc thứ nhất kết đan tên tuổi là thật giết ra đến. Nó thủ đoạn bị dị khó lường, năm đó liền có thể cùng tu sĩ Nguyên Anh Chu Toàn thậm chí đào thoát. Ngày nay hắn thành công kết anh, thực lực tất nhiên tăng vọt, chỉ sợ bình thường Nguyên Anh trung kỳ đều chưa hẳn có thể làm gì được rồi hắn. Muốn phải triệt để diệt sát một vị tu sĩ Nguyên Anh vốn là muôn vàn khó khăn, huống chi là hắn. Như Lệ Phi Vũ bỏ mình, một cái rơi vào điện cùng tu sĩ Nguyên Anh sẽ tạo ra chuyện gì nữa? Ngẫm lại đều làm người không rét mà run. Trong điện rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, Vương Thiên Thắng trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, trầm giọng phân phó nói, truyền lời cho Thiền Nhi, để hắn tiếp xuống đối Lệ Phi Vũ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Một cái đã mất đi đệ tử thân truyền khung lão quái, nếu là thật sự đi lên, chúng ta Quỷ Linh Tông cũng biết gặp khó có thể chịu đựng tổn thất. Coi như hắn khăng khăng muốn giết cái kia Lệ Phi Vũ, cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt không thể tự tiện hành động. Nếu là hành động, liền nhất định phải tận lực đem mầm thai vạ dẫn hướng những nhà khác, tuyệt đối không thể nhường Quỷ Linh Tông nhiễm tí kẹo. Rõ ràng, đại ca, ta biết thích đáng an bài. Vương Thiên Cổ nghiêm túc gật đầu, đem này ghi vào trong lòng. Bên trong Hiểm Nguyệt Tông, Lệ Phi Vũ tiếp vào sư tôn truyền âm phủ, theo lời đi tới khung lão quái động phủ trước cửa. Hắn vừa tới cửa ra vào, tầng kia vô hình cấm chế liền lặng lẽ tan đi, lộ ra một đầu nối thẳng nội bộ con đường. Lệ Phi Vũ lửng thức mà vào, rất nhanh liền tại động phủ chỗ sâu trong tinh thất, nhìn thấy thần thái càng hơn trước kia khung lão quái. Thời khắc này khung lão quái, toàn thân linh lực hòa hợp nội liễm, đã phản phát quy chân, chính là tu sĩ Nguyên Anh điển hình đặc thủ. Lệ Phi Vũ khỏe miệng vừa mới bung lên, chuẩn bị mở miệng chúc mừng, lại bị bản thân sư phụ vượt lên trước một bước. Khung lão quái nhìn từ trên xuống dưới hắn, mang trên mặt không che giấu chút nào chế nhạo cùng đắc ý, chậc chậc có âm thanh, chậc chậc chậc, ta nói ngoan đồ nhi, không nghĩ tới a không nghĩ tới, tiểu tử ngươi phía trước ra châu thổi đến vang động trời, kết quả thật đúng là tại kết đan đạo cảm này bên trên thất bại. Hiện tại biết do gừng càng già càng cay đi, thua tâm phục khẩu phục không. Bất quá nha, ngươi cũng không cần quá mức nản chí, rốt cuộc không phải ai cũng giống như ngươi sư phụ ta như vậy kỳ tài ngút trời, phúc duyên thâm hậu, ha 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 ha. Lệ Phi Vũ nhìn xem bản thân sư phụ bộ kia dương dương đắc ý, cơ hồ muốn lên mặt bộ dáng, cái chán không khỏi rủ xuống mấy đạo tuyến đen. Quả nhiên, cái này lão ngoan đồng bản tính, coi như đột phá Nguyên Anh cũng không chút nào đổi, tâm tâm niệm niệm vẫn là trận kia đồ ước. Hắn cũng không trực tiếp phản bác, chỉ là khoe miệng cái kia quét tươi cười đắc ý càng thêm rõ ràng, mang theo vài phần trêu tức hỏi ngược lại, sư tôn, ngài xác định lần này đồ ước thật là đệ tử thua sao? Lời còn chưa dứt, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một mực lấy phong hậu kỳ môn lực lượng xảo diệu che giấu tự thân khí tức, lặng yên tiết lộ ra một kia. Một cái mắt, khung lão quái trên mặt cái kia thoải mái đắc ý, chuẩn bị thật tốt giáo dục đồ đệ dáng tươi cười, triệt để cứng đờ. Ánh mắt hắn đông nhiên trợn tròn, giống như nhìn thấy cái gì tuyệt không có khả năng phát sinh sự tình, cả người như là bị thi định tân thuật, đứng chết chân tại chỗ. Chương 96, đánh cược thắng lợi, thiệp mời có tên. Chương 96, đánh cược thắng lợi, thiệp mời có tên. Ngươi, tiểu tử ngươi thế mà thật kết đan. Khung lão quái con mắt trừng đến căng tròn, quan sát tỉ mỉ lấy Lệ Phi Vũ, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Ngươi là thế nào làm đến? Thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu được ngươi tu vi thật sự. Lệ Phi Vũ mỉm cười, mang theo vài phần tự đắc, đây là đệ tử bí mật. Huống chi, có thể giấu giếm được sư tôn ngài dò xét, há không vừa vặn nói rõ pháp này đáng tin. Khung lão quái đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được vô an tán dương, luôn miệng cái nói đúng. Có thể giấu giếm được ta, mang ý nghĩa những Nguyên Anh kỳ đó đám lao già này hơn phân nửa cũng nhìn không ra đầu mối. Trước đây lão phu cùng ngươi đánh cược, chỉ là nghị khích lệ ngươi hăm hở tiến lên, vạn bạn không nghĩ tới, ngươi lại thật có thể làm đến. Nam gần 27 tuổi kết đan tu sĩ, chớ nói đặt ở Việt quốc, chính là roi mắt toàn bộ thiên nam, lão phu cũng chưa từng nghe thấy. Ngươi bực này yêu nghiệt tư chất nếu là lan truyền ra ngoài, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu lão quái vật ngấp nghé. Đến lúc đó coi như lão phu đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng xong quyền nan địch tứ thủ. Cho nên, sư tôn đây là thừa nhận, lần này đổ ước là đệ tử thắng. Lệ Phi Vũ mỉm cười nói tiếp, kia là tự nhiên. Ngươi sư phụ ta từ trước đến nay nói 102, khi nào lại sang sổ. Khung lão quái nhìn về phía Lệ Phi Vũ tầm mắt càng thêm hài lòng. Hắn vung tay lên, mấy cái căng phồng túi chứa vật liền bay về phía Lệ Phi Vũ. "Ê, cầm. Đây là ngươi xem như bên thắng bát thưởng." Lệ Phi Vũ thần thức hơi quét qua, trong lòng chính là giật mình. Mấy cái này trong túi chứa vật, mỗi cái đều chứa không xuống mấy trăm khối linh thạch cấp trung. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều linh khí giạt rào tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là luyện chế pháp bảo chân phẩm. Thô sơ giản lược tính ra, nó tổng giá trị chỉ sợ bù đắp được 3-4 cái bình thường kết đan tu sĩ toàn bộ thân gia. Không đợi hắn mở miệng cảm ơn, khung lão quái lại ném ra ngoài hai vật. Một cái ngọc giản cùng một khối ôn nhuận ngọc bài tinh chuẩn mà rơi vào Lệ Phi Vũ trong ngực. "Sư tôn, đây là?" Lệ Phi Vũ tiếp được hai vật, mặt lộ nghi hoặc. Ngọc giản kia bên trong, ghi lại là ta bản mệnh pháp bảo vô hình châm phương pháp luyện chế. Khung lão quái giải thích nói, bảo vật này dù không nhất định hoàn toàn phù hợp công pháp của ngươi con đường, nhưng nó đặc tính, tại kết đan kỳ bên trong pháp bảo cũng có thể xưng nhất tuyệt. Đủ để giúp ngươi tại kết đan sơ kỳ đứng vững gót chân, ứng đối phần lớn cục diện. Đến mức khối kia ngọc bài, chính là thân phận của ta tín vật. Bằng này ngọc bài, ngươi có thể tự do ra vào tông môn chuyển công các tầng thứ 5. Ta Hiểm Nguyệt Tông chính là từ Ma đạo đại phái Hợp Hoan Tông tách ra, nội tình thâm hậu, truyền thừa hoàn chỉnh. Cái kia tầng thứ 5 bên trong cất giữ đồ vật, cho dù là ta biết không nhiều. Ngươi như không có minh xác bản mệnh pháp bảo luyện chế phương hướng, không ngại đến đó tìm kiếm một phen cơ duyên, có lẽ có thể tìm tới càng thích hợp con đường của ngươi. Lệ Phi Vũ nắm chặt ngọc giản cùng ngọc bài, trong lòng dòng nước gấm phun trào, nghiêm túc hành lễ nói: "Đệ tử, cảm ơn sư tôn trọng thượng." Khung lão quái tùy ý khoát tay áo: "Cái này có cái gì tốt cảm ơn, bất quá là ta người sư phụ này phải làm thôi." "Là được, đừng tại đây đứng lấy, trở về thật tốt chuẩn bị một chút. Qua một thời gian ngắn chính là vì sư kết anh đại điện, đến lúc đó ngươi cần theo ta cùng nhau tiếp đãi các phương tân khách." "A, sư tôn ngài kết anh đại điện, còn có đệ tử sự tình." Lệ Phi Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Nói nhảm. Khung lão quái con mắt một bánh: "Ngươi là ta Khung lão quái đệ tử thân truyền, ta không mang theo ngươi, mang ai? Nhân cơ hội này, vừa vặn dẫn ngươi gặp từng trải, để bọn hắn đều nhận mặt, biết rõ sau lưng ngươi đứng đấy chính là ai. Có lao phu tấm chiêu bài này tại, ngày sau ngươi ở bên ngoài đi lại, đám đạo trích kia hạng người muốn động ngươi, cũng phải trước cân nhắc một chút hậu quả." "Thì ra là thế, đệ tử rõ ràng." Lệ Phi Vũ giật mình. Cùng nó nói là để hắn đi lộ mặt, không bằng nói là thừa cơ hội này cho hắn chỗ dựa. Nghĩ tới đây, Lệ Phi Vũ cũng không nhịn được trong lòng ấm áp, mặc dù nói mình vị này tiện nghi sư phụ tính cách có chút cổ quái, nhưng đối với chính mình cái kia đúng là không lời nói. "Vậy đệ tử liền xin được cáo lui trước, trở về sớm làm chuẩn bị." "Đi thôi." Khung lão quái phất phất tay, tiễn đưa bằng ánh mắt Lệ Phi Vũ rời đi, trong mắt tràn đầy vui mừng. Cùng lúc đó, Hoàng Phong cốc địa giới. Một ngày này, một đạo màu xanh đội quang từ chân trời chạy nhanh đến. Quang hoa thu vào, hiện ra một vị khí chất nho nhã trung niên tu sĩ. Hắn đánh ra phía dưới đạo phủ, trong miệng tự lẩm bẩm, đây chính là Hàn sư đệ thành tu chỗ. Lại tuyển tại như vậy nơi vắng vẻ, nếu không phải lôi sư bá chỉ điểm, thật đúng là không dễ tìm được. Nói xong, hắn tay lấy ra truyền âm phủ, rót vào pháp lực về sau, đem nó hóa thành một đạo ánh lửa, lặng yên không một tiếng động đưa vào trong trận pháp. Bên trong đạo phủ, linh nhãn chi tuyển cái khác trong mật thất, Hàn Lập chính nhắm mắt tính toán. Đông cảm thấy trận pháp gợn sóng, một đạo truyền âm phủ xuyên qua cấm chế, trôi nổi tại trước mặt hắn. Hắn mở hai mắt ra, đưa tay tiếp nhận truyền âm phủ, Lý Hóa Nguyên âm thanh quen thuộc kia lập tức vang lên, mau tới động lục ba, vi sư có chuyện quan trọng bàn giao. Trong lòng Hàn Lập cảm thấy rất ngạc nhiên, mang theo vài phần nghi hoặc, hắn liền lái đội quang, thẳng đến động lục ba mà đi. Đến ngoài động phủ, hắn chiếu theo lệ cũ phát ra truyền âm. Một lát sau, cấm chế màn sáng mở ra, đi ra chính là một vị mặt như mũ ngọc anh thanh tú thanh niên, nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi. Không chờ Hàn Lập mở miệng, thanh niên kia liền dùng một loại hơi có vẻ đạm mạc ngữ khí nói, "Là Hàn Lập Hàn sư đệ a. Ta chính là sư tôn dưới trướng đệ tử thứ 6, Vũ Huyễn. Sư tôn mệnh lệnh ta chờ đợi ở đây, đi theo ta đi." Nói xong, cũng không đợi Hàn Lập đáp lại, liền xoay người trực tiếp hướng trong động đi tới, thái độ có chút lãnh đạm. Hàn Lập sờ sờ cái mũi, trong lòng có chút không tên, ta gương mặt này, còn không đến mức khiến người chán ghét phiền a. Dù cảm giác nhẹ khí, hắn còn là nhanh bước đi theo. Hai người một đường không nói chuyện, rất nhanh liền tới đến Lý Hóa Nguyên thường ngày tiếp đãi khách nhân đại sảnh. Trong sảnh, Lý Hóa Nguyên cùng nó đạo lữ ngồi thẳng tại hàng đầu. "Đệ tử Hàn Lập, bái kiến sư phụ, sư nương." Hàn Lập tiến lên mấy bước, cung kính hành lễ. "Ừm, đứng lên đi." Lý Hóa Nguyên hơi gật đầu, tầm mắt rơi vào trên người Hàn Lập. "Không biết sư phụ kêu gọi đệ tử đến đây, có gì phân phó?" Hàn Lập ngồi dậy, do hỏi. "Yên tâm, là chuyện tốt." Lý Hóa Nguyên ngữ khí bình thản. Tiệm Nguyệt Tông một vị trưởng lão ngày trước thành công kết anh, không bao lâu nữa đem tổ chức kết anh đại điện, rộng mời Việt Quốc Lục phái tiến về trước xem lễ. Lão tổ lần này đem tự mình dẫn đội, điểm danh muốn ta tùy hành, ta dự định mang ngươi cùng người Vũ Khôn đại sư huynh cùng nhau đi tới. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng lập tức sáng tỏ vì sao vừa rồi Vũ Huyễn sư huynh sắc mặt như vậy khó coi. Bực này có thể chống trải tầm mắt thịnh sự, danh ngạch có hạn, chính mình cái này nhập môn không tính quá lâu đệ tử được tuyển chọn, khó tránh khỏi làm cho người đố kỵ. Thế nhưng là, sư phụ tại sao lại chọn chúng chính mình? Lý Hóa Nguyên tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, thản nhiên nói, ngươi thế nhưng là đang nghi ngờ, vì sao ta biết chọn chúng ngươi, mà không phải ngươi cái khác tư lịch càng sâu, tu vi cao hơn sư huynh sư tỷ. Hàn Lập thành thật một chút đầu, thẳng thắn nói, đệ tử ngu dốt, thật có nảy mê hoặc. Luận tư lịch, luận tu vi, chư vị sư huynh sư tỷ đều là tại đệ tử phía trên, nên so đệ tử có tư cách hơn đại biểu Hoàng Phong Cốc có mặt như thế thịnh hội. Ngươi ngược lại là thực sự. Lý Hóa Nguyên khẽ cười một tiếng, công bố đáp án. Bất quá, cùng nó nói là ta tùy ngươi, không bằng nói, duyên cớ là bởi vì ngươi, lệnh hồ lao tổ mới điểm ta tướng, đồng ý ta tùy hành. Bằng không, vực này tại Việt Quốc các phái trước mặt cơ hội lộ mặt, ấn tư lịch sắp xếp, chỉ sợ còn chưa tới phiên vi sư. Lời vừa nói ra, đứng hầu ở một bên Vũ Khôn, Vũ Huyễn đám người, tờ mắt nháy mắt đồng loạt tập trung ở trên người Hàn Lập, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Rõ ràng không ngờ tới vị này thường ngày làm việc không trường dương, nói chuyện không lộ thanh sắc sư đệ, lại có như thế năng lượng. Hàn Lập càng nghe càng là hồ đồ, nhịn không được truy vấn, sư phụ mình dám, đệ tử thân thế bình thường. Nhập môn đến nay càng là dốc lòng tu luyện, cùng lao tổ làm không gặp nhau, há có thể ảnh hưởng đến lao tổ quyết định. Nghĩ đến nhất định là trùng hợp. Đây cũng không phải là trùng hợp. Lý Hóa Nguyên đánh gây hắn, khẳng định nói. Đưa đến tông môn tiệp mời phía trên, đặc biệt dùng phụ chú chữ nhỏ ghi rõ, hy vọng mời ngươi vị này bạn cũ cùng nhau có mặt xem lễ. Bạn cũ? Mời ta? Hàn Lập càng thêm hoang mang, hắn trong đầu nhanh chóng suy tư, nhưng cũng thực sự nghĩ không ra chính mình khi nào có đủ để bị điểm tên mời giao tình. Không tệ. Lý Hóa Nguyên tiếp tục nói, nghe nói là mới lên cấp nguyên anh khung tiền bối vị kia đệ tử thân truyền, tại định ra tân khách danh sách lúc đặc biệt tăng thêm tên của ngươi. Ta nhớ được, vị kia đạo hữu tựa hồ tên là Lệ Phi Vũ. Lệ đại ca. Hàn Lập thân thể chấn động, thốt ra, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Chương 97, gặp lại Hàn Lập, làm cái giao dịch. Chương 97, gặp lại Hàn Lập, làm cái giao dịch. Lý Hóa Nguyên thấy Hàn Lập như vậy phản ứng, thỏa mãn gật gật đầu, xem ra ngươi xác thực nhận được vị này. Vậy thì tốt rồi, trở về thật tốt chuẩn bị một chút, qua hai ngày theo vi sư xuất phát tiến về trước điểm Nguyệt Tông. Cái này kết anh đại điện, chính là Việt quốc tu tiên giới trăm năm khó gặp thịnh sự, đối ngươi mà nói, cũng là khó được cơ duyên. Đúng, đệ tử tuân mệnh. Hàn Lập đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, máy móc đáp. Trong đầu của hắn, lặp đi lặp lại vang vọng bá trước kia. Lệ đại ca. Vậy mà thành mới lên cấp tu sĩ nguyên anh đệ tử thân truyền. Tu sĩ nguyên anh chân truyền a. Hàn Lập trong lòng rung động có thể lấy lại thêm. Tu sĩ nguyên anh là cỡ nào tồn tại? Toàn bộ Hoàng Phong Cốc cũng chỉ có Lệnh Hồ lao tổ một người đạt tới cảnh giới này. Mà năm đó cùng hắn cùng nhau tham gia Thăng Tiên đại hội Lệ Phi Vũ, không ngờ bái nhập nhân vật bậc này môn hạ. Hai người bọn họ thân phận địa vị đã ngày đêm khác biệt. Lệ đại ca tùy tiện thêm cái tên, liền có thể nhường lao tổ cùng sư phụ chú ý tới hắn, thậm chí để hắn có mặt thịnh hội tư cách. Nên nói thật không hổ là Lệ đại ca sao? Trong lòng Hàn Lập đùi ngùi mãi thôi. Sau nửa tháng, Điểm Nguyệt Tông. Hôm nay Điểm Nguyệt Tông quảng trường, người người nhốn nháo, ánh sáng lờ lờ, một phái long trọng ngày lễ cảnh tượng. Việt quốc tu tiên giới cái khác lục phái, Hoàng Phong Cốc, Linh Thú Sơn, Thanh Hư Môn, Hóa Đạo Ổ, Thiên Quyết Bảo, Cự Kiếm Môn xem lễ đội ngũ đều đã đến thể. Càng làm cho người ta ghé mắt chính là, các phái dẫn đội người, lại cơ hồ đều là ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nguyên anh lão tổ. Kết anh đại điện, chính là 100 năm khó gặp một lần thịnh sự, nó ý nghĩa không thể coi thường, đủ để cho những lão tổ này cấp nhân vật tự mình ra mặt. Bên cạnh đó, còn có đến từ Nguyên Vũ quốc cùng với các xung quanh quốc gia tông môn đại biểu, cũng đến đây xem lễ chúc mừng. Hàn Lập đi theo Hoàng Phong Cốc đội ngũ, từ tông môn cái kia khổng lồ phi hành cự thuyền trên đi xuống, dung nhập dòng người nhốn nháo rộn ràng, đi tới phân phối cho Hoàng Phong Cốc xem lễ khu vực ngồi xuống. Lệnh Hồ lao tổ sớm đã cùng cái khác các phái tu sĩ nguyên anh cùng nhau bị nên hướng chỗ càng cao hơn chủ khách ghế, nơi đây thì từ mấy vị kết đan kỳ sư thúc phụ trách chiếu ứng. Sớm biết như vậy không thú vị, còn không bằng chờ tại trong tông môn tu luyện, thật sự là nhàm chán cực độ. Một cái mang theo hờn dỗi giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh. Hàn Lập theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên tuổi chừng 18-19 tuổi, mặc áo đỏ, dung mạo kiểu diễm sáng rỡ thiếu nữ, chính quệt mồm phàn nàn nói. Nàng bên cạnh lập tức xuống lại mấy tên nam đệ tử, mồm năm miệng 10 trấn ăn lên, "Huyên nhi sư muội an tâm chớ vội, cái này xem lễ nghi thức quá trình chính là như vậy, chờ điện lễ kết thúc, liền có thể tự do qua lại." Đúng vậy a, Huyên nhi sư muội, lại nhẫn mại khoảng khắc liền tốt." Hàn Lập nhìn xem cái tiết như chúng tinh phùng nguyệt chẳng cảnh, khóe miệng hơi co rúm, vừa định thu hồi tầm mắt, đã thấy một vị thân mang màu vàng nhạt cùng trang thiếu nữ chậm rãi đi tới. Nàng da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, giờ phút này dù sắc mặt nghiêm túc, lại tăng thêm một chút động lòng người màu. Xem lễ trong lúc đó, duy trì yên lặng, chớ có nhiều người ngoài nhìn chúng ta Hoàng Phong Cốc trò cười. Cung trang thiếu nữ âm thanh réo rắt, mang theo một luồng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cái kia được xưng Huyên Nhi thiếu nữ áo đỏ nghe vậy, khẽ hừ một tiếng, dù mặt lộ không phục, nhưng cũng chưa lại nhiều lời. Hàn Lập cảm thấy trước mắt cái này màn rất có ý tứ, chính em thầm quan sát, đã thấy cái kia cung trang thiếu nữ tầm mắt bỗng nhiên chuyển hướng phía bên mình. Đương nhiên, nàng nguyên bản lạnh lạnh trên khuôn mặt, lại hiện ra một tia khó mà che giấu kinh ngạc, giống như nhìn thấy cái gì không tưởng được người. Ngay tại Hàn Lập nghi hoặc thời khắc, một bàn tay vô nhẹ nhẹ tại hắn trên bờ vai. Trong lòng Hàn Lập giật mình, bản năng cảnh giác quay đầu. Nhưng ở thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, trên mặt đề phòng nháy mắt hóa thành nồng đậm ngạc nhiên, "Lệ đại ca." "Ừm, Hàn lão đệ, đã lâu không gặp." Lệ Phi Vũ mỉm cười mà đứng, mở miệng cười nói, "Sát thực đã lâu không gặp." Hàn Lập cười đáp lại, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Khoảng cách gần cảm thụ được Lệ Phi Vũ trên thân cái kia sâu không lường được linh áp, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia đắng chát. Vốn cho rằng dựa vào bình xanh nhỏ nghịch thiên thần hiệu, luôn có thể dần dần rút ngắn cùng vị này bạn cũ khoảng cách. Nhưng không ngờ mấy năm trôi qua, giữa lẫn nhau chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại càng phát ra cực lớn. Chính mình còn ở trúc cơ sơ kỳ tập tính học theo, đối phương cũng đã đứng tại kết đan ngưỡng cửa phía trước. Nếu như hắn nhớ không lầm, bọn hắn thế nhưng là cùng với a. Gặp qua Lệ sư huynh. Đúng lúc này, cái kia trong trẻo như chim hoàng oanh kêu to âm thanh vang lên lần nữa. Lệ Phi Vũ quay đầu, liền thấy vị kia màu vàng nhạt cung trang thiếu nữ đã nhanh nhẹn đi đến trước mắt, đối với hắn nhẹ nhàng thi lễ. "Lệ sư huynh, rất lâu không thấy, phong thái càng hơn trước kia." "Nhiếp doanh sư muội, không cần đa lễ." Lệ Phi Vũ chắp tay hoàn lễ, cười nói, "Từ lần trước quặng mỏ từ biệt, vội vàng mấy năm đã qua, sư muội tu vi tinh tiến như vậy, thật là khiến người lau mắt mà nhìn." "Sư huynh quá khen." Nhiếp doanh hơi cúi đầu, giọng thành khẩn, "Năm đó như không có sư huynh trưởng nghĩa ra tay, cứu mạng tại nguy nan ở giữa, sư muội chỉ sợ sớm đã đạo tiêu nga xuống, đâu có hôm nay." Mắt thấy trong môn đối đông đảo người theo đuổi đều sắc mặt không chút thay đổi Nhiếp doanh, lại đối vị này Điểm Nguyệt Tông đệ tử khách khí như thế, thậm chí ẩn hàm hâm mộ. Trung quanh không ít Hoàng Phong Cốc nam đệ tử nhìn về phía Lệ Phi Vũ trong ánh mắt, lập tức mang lên hoặc nhiều hoặc ít đấu kỵ cùng dò xét. Cảm nhận được trung quanh các đệ tử có chút địch ý tầm mắt, Lệ Phi Vũ chỉ là tùy ý cười một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Hắn cùng Nhiếp doanh tùy ý tán gẫu một đoạn thời gian, đợi đến xem lễ kết thúc về sau, liền trực tiếp mang theo Hàn Lập rời đi chỗ ngồi xem lễ vị trí. Vừa rời đi đám người, Hàn Lập liền kìm nén không được trong lòng rất nhiều nghi vấn, bắn liên thanh vậy hỏi, "Lệ đại ca, ngươi khi nào cùng Nhiếp doanh sư tỷ quen biết? Lại là như thế nào trở thành khung tiền bối đệ tử? Ta còn nghe đồng môn nói lên, ngươi tựa hồ đã có đạo lữ. Đây cũng là chuyện khi nào, ta thế mà còn không biết." "Ngưng ngưng ngừng, Hàn lão đệ, ngươi vấn đề quá nhiều, từng cái tới." Lệ Phi Vũ đội vàng khoát tay đánh gãy. Hàn Lập hít sâu một hơi, đè xuống bước lên suy nghĩ, trầm ngâm khoảng khắc, hỏi ra hắn giờ phút này vấn đề quan tâm nhất, "Lệ đại ca, ngươi là sao muốn tại trên thì mời, đặc biệt điểm danh để ta đến đây? Lệ Phi Vũ cười cười, thản nhiên nói, nguyên nhân nha, có mấy cái. Vừa đến, người ta huynh đệ sát thực đã lâu không gặp, nhân cơ hội này tự ôn chuyện. Thứ hai nha. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia tinh minh tia sáng. Thuận đường cùng ngươi làm cái buôn bán. Trong lòng Hàn lập tức hiểu rõ. Quả nhiên, trọng điểm ở chỗ nửa câu sau. Lệ đại ca muốn cái gì? Hàn lập trực tiếp hỏi, thần sắc khôi phục thường ngày cẩn thận. Vẫn quy củ cũ Lệ Phi Vũ giọng nói nhẹ nhàng, ta cần ngươi những cái kia thúc niên đại số lượng, càng cao càng tốt. Hắn dừng một chút, giống như lơ đãng đem chủ đề dẫn hướng một phương hướng khác, tầm mắt nhìn thẳng Hàn lập. Hàn lão đệ, ngươi cảm thấy, lấy linh căn của ngươi tư chất, tương lai thành công kết đan tỷ lệ, có thể có mấy thành? Vấn đề này như là trọng truy, đập vào Hàn lập trong lòng. Hắn trầm mặt lại, trên mặt quen có bình tĩnh bị một tia ngưng trọng thay thế. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh trầm thấp mà không lưu loát, rất thấp, thấp đến đáng thương. Đây là nội tâm của hắn chôn sâu không muốn đụng vào, nhưng lại vô cùng thanh tỉnh nhận biết. Như vậy, Lệ Phi Vũ âm thanh mang theo một loại kỳ dị sức hấp dẫn, chậm rãi nói: "Nếu như ta nói, trong tay của ta có thể để ngươi kết đan tỷ lệ tăng nhiều đồ vật, ngươi nguyện ý trả giá ra sao?" Trong chốc lát, Hàn Lập hô hấp đột nhiên cứng lại, trong mắt co vào, trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên. Lệ Phi Vũ thấy Hàn Lập cái bộ dáng này, khóe miệng cũng là câu lên ý cười. Hắc sát giáo những năm gần đây náo ra không ít động tĩnh, có thể dùng nó bị chính ma hai đạo liên thủ tiêu diệt, xem như hoàn thành rồi hắn cho hắc sát giáo sứ mệnh. Bất quá điều này cũng làm cho trong tay hắn thêm ra mấy bộ huyết ngưng ngũ hành đan tài liệu. Loại này đối với hắn mà nói giống như gân gà đồ vật, hắn chính cần tìm người ra tay đâu. Mà có thể để cho tất cả những thứ này lợi ích sử dụng tốt nhất, không thể nghi ngờ là chính mình vị này Hàn lão đệ. Chương 98, vạn năm số định mức, mưa gió nổi lên. Chương 98, vạn năm số định mức, mưa gió nổi lên. Lệ đại ca, như vậy nghịch thiên bảo vật, chắc hẳn hẳn là cũng có giá phải trả a. Hàn lập trong mắt nóng bỏng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền khôi phục ngày xưa khôn khéo, trầm giọng hỏi. Lệ Phi Vũ mang theo tán thưởng liếc mắt nhìn hắn, cũng không giấu giếm, thản nhiên gật đầu, không tệ, thiếu hụt sát thực có. Ta cung cấp cho ngươi vật phẩm tên là huyết ngưng ngũ hành đan, chỉ cần phối hợp đặc biệt pháp quyết ăn vào, ước chừng 1/3 cơ hội có thể giúp người ngưng kết sát đan. Nhưng giá phải trả là, bằng đan này kết đan người, trung thân đem dừng bước tại kết đan sơ kỳ, không tiến thêm tốc nào nữa khả năng, mà lại theo tuế nguyệt trôi qua, thần trí có thể sẽ dần dần biến có chút trí độn. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo dụ hoặc, bất quá, cùng cái kia 1/3 kết đan sát suất so với, điểm ấy tỷ vết lại đáng là gì? Thuống chi, hắn ý vị thâm trường nhìn Hàn Lập, cho dù Hàn lão đệ ngươi cảm thấy không dùng được, sao không cân nhắc dùng tại khúc hồn trên thân? Như khúc hồn có thể nhờ vào đó đi đầu kết đan, bên cạnh ngươi liền nhiều một vị kết đan kỳ trợ lực. Có kết đan tu sĩ toàn lực hộ pháp, cung cấp tài nguyên, ngươi tự thân xung kích kết đan bình cảnh sát suất thành công, không phải cũng có thể gia tăng thật lớn. Lời nói này nháy mắt tinh chuẩn bắn trúng Hàn Lập trong lòng bóng tốt khu. Thần trí bị hao tổn thiếu hụt đối với hắn mà nói thật là vết thương chí mạng, hắn tuyệt không nguyện tự thân đại đạo dừng bước tại đây. Nhưng nếu dùng tại khúc hồn trên thân, một cái tuyệt đối trung thành, hung hãn không sợ chết kết đan kỳ thân ngoại hóa thân, nó giá trị không thể đánh giá. Chính như Lệ Phi Vũ lời nói, cái này đem cực lớn bù đắp hắn tư chất bên trên không đủ, vì hắn tương lai mình xung kích kết đan trải bằng con đường. Hàn Lập trầm mặc khoảng khắc, đáy mắt bóng loáng chớp động, cuối cùng hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lệ Phi Vũ, dứt khoát nói, "Lệ đại ca, ngươi nói cái giá đi." Lòng hắn biết rõ ràng, dùng cái này đan nghịch thiên hiệu quả, chính mình căn bản không có kẻ mặc cả tư bản, dứt khoát không bằng trực tiếp nạp bài. Lệ Phi Vũ tựa hồ sớm đã ngờ tới phản ứng của hắn, hơi chút trầm ngâm, chậm rãi duỗi ra hai ngón tay, một bộ ngũ hành đan, ta muốn 20.000 năm dược linh thuốc số định mức. Như thế nào? 20.000 niên đại chán. Hàn Lập nghe vậy, lông mày không khỏi chặt chẽ nhăn lại. Cái này tương đương với 20 gốc 1.000 năm linh thảo, hoặc 2 gốc vạn năm linh thảo. Cho dù hắn cậy vào thần bí bình nhỏ, hết sức chuyên chú thúc, muốn tích lũy đến 20.000 niên đại, không có thời gian 2 năm cũng khó có thể làm đến. Cái này giá cả không thể bảo là không nặng nặng. Nhưng mà, nghĩ cùng kết đan xa vời hy vọng cùng nắm giữ kết đan hóa thân cực lớn dụ hoặc, Hàn Lập sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, chọc chọc gật đầu, có thể. Lệ đại ca, trong tay ngươi có mấy bộ đan này? Lệ Phi Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Hàn Lập như vậy quả quyết, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đáp, trước mắt vẹn vẹn có 3 bộ. Ngươi muốn bao nhiêu? 3 bộ, ta muốn hết. Hàn Lập chém đinh chặt sắt, không có mảy may do dự. Muốn hết. Lệ Phi Vũ lần này là thật sự có chút ngoài ý muốn, nếu mày nhắc nhở. Hàn lão đệ, ngươi có thể nghĩ tính tưởng. Cái này nợ, nhưng là muốn còn. Ta rõ ràng. Hàn Lập tầm mắt sáng rực, ngữ khí kiên định lạ thường. Lệ đại ca lúc cần phải, tùy thời có thể tới tìm ta làm tròn lời hứa. Trong lòng của hắn tự có tính toán, lấy hắn cái kia hỏng bét tư chất, kết đan vốn là muôn vàn khó khăn, cái này huyết ngưng ngũ hành đan cơ hội là nhất định tranh đổ vật. 1/3 xác suất nhìn như không thấp, thực ra vẫn có thất bại phong hiểm. Chuẩn bị 3 bộ, chính là vì gia tăng thử lỗi, bảo đảm khúc hồn có khả năng thành công kết đan. Đến mức cái kia cao tới 60.000 năm lợn ẩn. Lợn nhiều không ép thân. So sánh với kết đan cơ duyên, dù cho tương lai hao phí thời gian 5-6 năm chuyên môn vì Lệ Phi Vũ thuốc linh hảo, hắn cũng cho rằng là đáng giá. Thấy Hàn Lập như vậy hào sảng, Lệ Phi Vũ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt, đã Hàn lão đệ sảng khoái như vậy, xem ở chúng ta giao tình phân thượng, ta lại kèm theo tặng ngươi một tin tức. Hắn vô vô Hàn Lập bả vai, thần sắc mang theo vài phần nghiêm túc. Theo ta phán đoán, Việt quốc tu chân giới chỉ sợ an ổn không được bao lâu. Gió bão buông xuống, như Hàn lão đệ không muốn bị cuốn vào trong đó, ta đề nghị ngươi nhanh chóng tìm lý do, tiếp cái ngoại phái nhiệm vụ, sau đó mất tích một đoạn thời gian, tránh đầu gió. Nhìn xem Lệ Phi Vũ không giống giả mạo thần sắc, Hàn Lập trong lòng run lên. Hắn biết rõ lấy đối phương nguyên anh thân truyền thân phận, lời này tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Hắn ngưng trọng gật gật đầu, cảm ơn Lệ đại ca nhắc nhở, ta biết nghiêm túc cân nhắc. Ừm, ta tin tưởng lấy Hàn lão đệ ngươi nhạy bén, nhất định có thể yên ổn vượt qua bất luận cái gì sóng gió. Lệ Phi Vũ lần nữa vô vô bờ vai của hắn, ngựa khí mang theo một tia mong đợi. Ta rất chờ mong, tương lai có thể cùng kết đan thành công Hàn lão đệ lần nữa nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Hai người lại đơn giản trò chuyện vài câu về sau, Lệ Phi Vũ liền xoay người dung nhập rộn ràng trong đám người. Hàn Lập một mình đứng tại chỗ, trở về chỗ Lệ Phi Vũ lời mới rồi, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn không hoài nghi chút nào Lệ Phi Vũ lời nói này chân thực tính, lấy Lệ Phi Vũ thân phận địa vị, biết nội tình xa không phải hắn có thể bằng. Đã đối phương đều nói như thế, cái này việc quốc trời, chỉ sợ là thật một biến. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Xem ra là đến sớm tính toán. Trở lại tán tu con đường cũng chưa hẳn không thể, chỉ là trong động phủ đồ vật, cần mau chóng thu thập thỏa đáng. Trong lòng Hàn Lập thầm than, lập tức cũng tập trung ý chí, chuyển vào dòng người. Không lão quái kết anh thành công tin tức, nương theo lấy đại điện kết thúc, cũng cấp tốc càn quét Việt quốc cùng với xung quanh khu vực. Ngay tiếp theo, Lệ Phi Vũ xem như khung lão quái duy nhất đệ tử thân truyền tên tuổi, cũng càng thêm vang dội. Bất quá, Lệ Phi Vũ bản thân đối với cái này cũng không quá để ý, đại điện vừa kết thúc, hắn liền lập tức trở về động phủ, bế quan luyện chế thuộc về mình vô hình chân pháp bảo. Có khung lão quái thân truyền thụ luyện chế pháp quyết xem như chỉ dẫn, thêm nữa hắn tự thân thâm hậu luyện khí bản lĩnh cùng đối thần cơ bách luyện lĩnh ngộ, quá trình luyện chế ngoài ý liệu thuận lợi. Vẹn vẹn tốn thời gian 5 ngày, một bộ nhỏ như lông châu, không màu vô hình, chuyên phá hộ thể cương khí vô hình châm liền đã luyện chế thành công, nhẹ nhàng trôi nổi tại hắn lòng bàn tay, linh quang nội ẩn, sát cơ dấu diếm. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, Lệ Phi Vũ tin tưởng tăng nhiều. Hắn hơi làm điều tức, liền tay cầm khung lão quái ban tặng lệnh bài, trực tiếp tiến về trước tông môn nơi quan trọng, chuyển công tác. Vừa đến lầu các trước cửa, không chờ hắn đưa ra lệnh bài, chờ đợi ở bên ngoài hai tên trúc cơ kỳ đệ tử liền đã đủ mặt tươi cười, cung kính khom mình hành lễ, Lệ sư thúc đại giá lại đến, mau mời vào. Làm phiền. Lệ Phi Vũ hơi gật đầu, thái độ bình thản. Hai tên đệ tử kia thấy thế, càng là được sủng ái mà lo sợ, vội vàng nghiêng người nhường ra con đường. Dựa vào lệnh bài, Lệ Phi Vũ một đường thông suốt, trực tiếp leo lên cái kia đệ tử tầm thường, thậm chí trưởng lão cuối cùng cả đời cũng khó có thể đặt chân tầng thứ 5. Cùng phía dưới mấy tầng rực rỡ muôn màu cảnh tượng không giống, tầng thứ 5 lộ ra cực kỳ trống trải. Cất giữ ở đây điện tịch số lượng giảm mạnh, nhưng có thể bị trưng bày ở đây, không có chỗ nào mà không phải là tông môn áp đáy hòm đỉnh tiêm công pháp, bí thuật. Chương 99, lần này đi, sát sinh, cứu người. Chương 99, lần này đi, sát sinh, cứu người. Bất luận cái gì một bộ trôi dạt ngoại giới, đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu. Lệ Phi Vũ tầm mắt quét qua, cho dù lấy kiến thức của hắn, nhất thời cũng không nhịn được có chút hoa cả mắt. Nhưng hắn rất nhanh an định tâm thần, mục tiêu minh xác đi hướng chuyên môn thu vào con đường luyện khí cùng pháp bảo luyện chế pháp môn cái kia xếp giá sách. Kim Nguyệt Thần Quang Kiếm Huyết Hải Ma Ảnh Đao Thái Thượng Bàn Long Thương. Một bộ bộ ghi lại pháp bảo mạnh mẽ phương pháp luyện chế ngọc giản trưng bày trước mắt, đều là khó gặp tinh phẩm. Lệ Phi Vũ dần dần cầm lấy, cẩn thận tham khảo, nhưng dù sao cảm thấy cùng tự thân không đủ phù hợp. Ngay tại hắn cảm thấy thất vọng, chuẩn bị tìm khác chỗ khác lúc, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn giá sách chỗ tốt nhất, tựa hồ đút lấy một cuốn không chút nào thu hút cổ xưa thẻ tre. Trong lòng của hắn khẽ động, đem nó cẩn thận lấy ra. Phủi nhẹ mặt ngoài mà mùi, trên thẻ chút mấy cái cổ pháp cứng cấp chữ lớn đập vào mi mắt, Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm. Lệ Phi Vũ lập tức đến hứng thú, lập tức đem thần thức chìm vào thẻ tre bên trong. Sau một lát, trong mắt của hắn lóe qua một tia ngạc nhiên. Theo thẻ tre chỗ nói, cái này Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm cũng không phải là Yểm Nguyệt Tông sáng tạo, chính là từ một vị kinh tài tuyệt diễm tán tu đại năng trong tay bắt được. Vị tiền bối kia kiếm trận song tuyệt, tuổi già đem cả đời chỗ học dung hội quán thông, sáng chế bộ này pháp bảo. Lấy phi kiếm mô phỏng Chu Thiên Tinh Đấu vận hành, không bàn mà hợp thiên địa chí lý, huyền diệu phi phàm. Nay truyền thừa không chỉ bao hàm Chu Thiên Tinh Đấu kiếm đủ loại chủ kiếm, phụ kiếm kỹ càng phương pháp luyện chế, càng có kèm theo tới xứng đôi nhiều loại kiếm trận. Nó cấu thành cực kỳ linh hoạt, đơn giản nhất, chỉ cần luyện chế đại biểu Thái Âm Thái Dương hai thanh chủ kiếm, liền có thể bày ra cơ sở kiếm trận, uy lực đã là không tầm thường. Theo tu vi tăng lên, chân nguyên cùng lực lượng thần hồn tăng cường, liền có thể từng bước tăng thêm đối ứng không giống ngôi sao tốc vị phi kiếm. Tỷ như Thương Long thất túc, Bạch Hổ thất túc các loại, mỗi góc đủ một bộ bảy trôi, kiếm trận uy lực liền sẽ sinh ra bay vọt về chất. Dựa theo người sáng tạo tôi diễn, nếu như chỗ có tinh đấu kiếm hoàn chỉnh không thiếu sót bài bố thành kiếm trận có thể gọi Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm Trận. Danh tự này ngược lại là cùng Lệ Phi Vũ đời trước nhìn thấy qua hồng hoang trong tiểu thuyết cái nào đó lừng lẫy có tên trận pháp không như mà hợp. Tuy nói thực lực ngày đêm khác biệt, nhưng lý niệm cũng thực là có chỗ tương đồng. Đương nhiên, muốn thúc đẩy pháp này, người luyện chế cùng người sử dụng nhất định phải có khá cao sâu trận pháp tạo nghệ, bằng không căn bản là không có cách lý giải tinh đấu vận chuyển tuyệt diệu, càng chưa nói tới phát huy uy lực của nó. Đây cũng chính là phương pháp này dù huyền diệu, lại tại này long đong nhiều năm nguyên nhân chủ yếu. Có thể đi vào nơi đây tông môn cao tầng, hoặc là sớm đã định ra bản mệnh pháp bảo, hoặc là liền không sở trường tại trận pháp chi đạo. Không tệ pháp bảo, với ta mà nói ngược lại là tương đối thích hợp. Lệ Phi Vũ trong lòng đã có quyết đoán. Hắn đi theo Tân Như Âm nghiên tập trận pháp đã lâu, tạo nghệ không tầm thường, vừa vận thỏa mãn tu luyện pháp này điều kiện. Không do dự, hắn lúc này đem thẻ tre bên trong chỗ có nội dung phục chế đến một cái ngọc giản trống không bên trong. Sau đó, hắn liền rời đi truyền công các, trở về đạo phủ, không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử luyện chế. Thái Âm kiếm cùng Thái Dương kiếm dù tên tuổi vang dội, nhưng xem như cơ sở nhất tinh đấu hai kiếm, cần thiết hoạch tâm tài liệu chủ yếu là một chút tinh thuần âm dương thuộc tính linh tài. Dựa vào Lệ Phi Vũ thân gia cùng luyện khí thuật, chuẩn bị lên cũng không khó khăn. Rất nhanh, ngay tại Lệ Phi Vũ sơ bộ nắm giữ Thái Âm Thái Dương song kiếm luyện chế quyết hiếu, cũng luyện chế ra pháp bảo hình thức ban đầu thời điểm, một cái ngoại ý muốn nhạc đệm đánh vỡ động phủ yên tĩnh. Công tử, chỉ gặp một đạo thân ảnh quen thuộc đống nhiên lo lắng xông vào trong phủ, vừa mới nhìn thấy hắn, liền mắt đục đỏ ngầu trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Lệ Phi Vũ lập tức thả ra trong tay sự vụ, đỡ dậy trong ngực tiểu nữ, kinh ngạc hỏi, Tiểu Mai, như thế nào rồi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Công tử, Tiểu Mai cầu ngài làm chủ cho chúng ta. Tiểu Mai quỳ một chân trên đất, giọng mang nghẹn ngào, mắt đục đỏ ngầu. Mau dậy đi, ngươi nếu là chúng ta đã vì ngươi làm chủ. Mau nói đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Lệ Phi Vũ chăm chú hỏi. Là người xấu, một đám không biết từ nơi nào đến người xấu, bọn hắn đột nhiên tại trong đêm xâm nhập Thiên Tinh Tông phường thị, tập kích chúng ta. Vì bảo hộ ta, Triệu Lao khởi động trong tiểu điểm trận pháp, đem ta đưa ra tới, để cho ta tới hướng công tử cầu cứu. Công tử, ngươi muốn vì chúng ta làm chủ a? Yên tâm, kẻ dám động ta đương nhiên nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nói một chút bọn hắn tình huống đi, ngươi nhưng có thấy rõ tướng mạo của bọn hắn hoặc là thực lực? Lệ Phi Vũ cao mày. Tiểu Mai không rõ lắm, chỉ biết là trừ trong tiệm trận pháp có khả năng ngăn trở mấy tên kia một lúc, cái khác khôi lỗi loại hình đồ vật căn bản ngăn không được. Tiểu Mai giống như là hồi ức nghiêm túc mở miệng nói, kết đan tu sĩ sao? Lệ Phi Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, nháy mắt hiểu rõ ra. Không hề nghi ngờ, những người này cùng nó nói là hướng về phía Triệu Lao đến, chẳng bằng bảo hoàn toàn là hướng về phía chính mình tới. Triệu Lao cùng Tiểu Mai hẳn là bị hắn lan đến, cho nên mới sẽ có như thế một nạn. Xem ra là có người kìm nén không được, muốn dùng loại thủ đoạn này dẫn ta rời núi, trừ về sau nhanh. Tiểu Mai vừa nghe đến Lệ Phi Vũ nói như vậy, sắc mặt không khỏi biến càng thêm lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Công tử. Tiểu Mai rõ ràng đáp ứng Triệu Lao tiên sinh muốn dẫn lấy công tử trở về. Triệu Lao tiên sinh người thật tốt, đối tiểu thư coi như mình ra, đối ta cái này hạ nhân cũng từ trước tới giờ không nặng mạn, van cầu công tử mau cứu Lao tiên sinh đi. Nghĩ gì thế? Ta lúc nào nói không cứu? Lệ Phi Vũ gõ gõ Tiểu Mai đầu, lập tức nghiêm túc mở miệng nói. Một đám da áo túi cơm hướng tới tôi, nếu là bọn họ thật là có can đảm, hẳn là giết đến tận cửa, mà không phải dùng thủ đoạn hạ lưu như thế. Bất quá là một đám trong khe cống ngầm chuột, ta đi một chuyến chính là. Thật, công tử không có gạt ta. Tiểu Mai nhịn không được mở miệng nói. Kia là tự nhiên, ta lúc nào lừa qua ngươi? Lệ Phi Vũ tùy ý mở miệng nói. Ngay sau đó, hắn liền nhìn về phía Tân Như Âm giờ phút này cùng sau lưng Tiểu Mai. Phu quân, cẩn thận là hơn. Tân Như Âm giờ phút này trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ lo lắng, nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì, mà chỉ là nhìn chăm chú Lệ Phi Vũ ánh mắt, trong mắt phần lớn là lý giải cùng duy trì. Ta biết cùng Như Yên muội muội tại động phủ chờ đợi phu quân chiến thắng trở về. Yên tâm, ta đương nhiên có chừng mực, an tâm trong động phủ chờ ta. Lệ Phi Vũ đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nhẹ lời trấn an. Tại cùng hai vị đạo lữ đơn giản bàn giao về sau, Lệ Phi Vũ liền không lại trì hoãn, điều khiển thanh giao chu, thẳng đến sơn môn mà đi. Chờ đợi tại sơn môn chỗ đệ tử nhìn thấy hắn, liền vội vàng không người hành lễ, bái kiến Lệ sư thúc. Không biết sư thúc lần này ra ngoài, cần làm chuyện gì? Lệ Phi Vũ bước chân chưa ngừng, chỉ có băng lãnh mà kiên quyết lời nói, theo gió truyền vào hai tên đệ tử trong hai, mang theo kiến lòng run sợ sát phạt chi khí, lần này đi, sát sinh, cứu người. Lời còn chưa dứt, Lệ Phi Vũ đã hóa thành chân trời một đạo ánh sáng lấp lánh, biến mất tại trong mây. Chương 100, bàn long giang bãi nguy hiểm, nên chiến ba kết đan. Chương 100, bàn long giang bãi nguy hiểm, nên chiến ba kết đan. Tại Lệ Phi Vũ kết đan kỳ pháp lực toàn lực thôi động phía dưới, thanh giao chu nhanh đến mức chỉ ở không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt ánh sáng xanh. Không quá nửa canh giờ, hắn liền đã vượt ngang quốc cảnh, đến Nguyên Vũ quốc phường thị xa xa trên không. Ánh mắt chiếu tới, phường thị một góc khói đặc cuộn, hết sức chói mắt. Cái kia khói đen bốc lên chỗ, đúng là hắn ngày xưa vì Tân Như Âm sư đồ đặt mua cái gian phòng kia tiểu điểm. Ngày nay, cửa hàng đã biến thành một mảnh ngói vỡ tường đổ. Quỷ dị ngọn lửa màu xanh còn tại gạch ngói vụn ở giữa nhảy vọt tiêu đốt, bình thường nước dội lại khó mà dập tắt. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, cái kia nhảy nhót lửa xanh trên mặt đất bên trên rõ ràng nướng ra mấy cái dương nhanh múa vút chữ lớn, muốn cứu người, đến bản lòng giang bãi nguy hiểm. Lệ Phi Vũ thần thức cấp tốc quét qua phế tích cùng xung quanh khu vực. Xác nhận Triệu lão cũng không ở đây về sau, trong mắt Lệ Phi Vũ tia lạnh lóe lên. Không có mảy may do dự, điều khiển phi chu phóng lên tận trời, thẳng đến bản lòng giang phương hướng. Đến mức nơi đó sẽ có hay không có cả bẫy, Lệ Phi Vũ không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Nếu là không có cả bẫy, hắn ngược lại muốn hoài nghi đối phương phải chăng có mưu đồ khác. Hôm nay, hắn đang muốn mượn cơ hội này, nhìn xem đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Bất quá, vì để phòng một phần bạn, Lệ Phi Vũ vẫn là đang đuổi dọc đường lấy ra ngàn dặm truyền âm phủ, hướng thẳng đến nơi xa ném đi. Sau một khắc, ngàn dặm truyền âm phủ hóa thành một đạo hỏa quang hướng phía Hiểm Nguyệt Tông phương hướng bay đi. Sau một lát, tiếng nước mênh mông cuồn cuộn, giống như cự long gào thét bản long giang đã vắt ngang trước mắt. Tại cái kia sông nhất là chạy xiết hiểm ác một chỗ bãi bùn bên trên, mười mấy đạo bóng người đứng yên. Trong đó ba đạo khí tức càng cường hành, thình lình đều là kết đan tu sĩ. Bọn hắn hiện lên ba góc xu thế đứng thẳng, khí cơ ẩn ẩn nối thành một mảnh. Mà tại bọn hắn bên cạnh, một vị lao giả bị tản ra linh quang pháp khí dây thừng trói chặt chẽ bước vàng, chính là Triệu lão. Cơ hồ tại Lệ Phi Vũ đã đến đồng thời bãi bùn bên trên ánh mắt mọi người cũng khóa chặt đang bay thuyền phía trên. Lệ Phi Vũ điều khiển phi chu lơ lửng tại trước mọi người mới cách đó không xa giữa không trung, thần sắc bình tĩnh nhìn qua phía dưới đám người. Làm phiền chư vị ở đây đợi lâu, Lệ Mộ đã đến nơi hẹn. Thanh âm hắn trong sáng, tầm mắt quét qua cái kia ba vị kết đan tu sĩ. Chỉ là Lệ Mộ hiếu kỳ, đến tột cùng là đại sự cỡ nào, lại cần làm phiền ba vị kết đan đạo hữu bố trí cục này. Lệ Mộ tự hỏi, còn không đáng cái giá tiền này. Người sắp chết, cần gì biết rõ ràng như vậy. Một tên áo bào đen phụ thân kết đan tu sĩ thâm trầm cười nói, âm thanh như là giấy nhám ma sát. Không tệ, đã chính chủ đã đến, lao gia hỏa này giữ lại cũng là vướng bận. Một vị khác mặt mang mặt nạ, giọng lao giả già mua tùy ý khoát tay áo, phân phó nói, tiểu cửu, tiện hắn lên đường, sau đó thuận tiện cùng nhau chôn. Lao giả nói chuyện đồng thời nhìn chòng chọc vào Lệ Phi Vũ, tựa hồ đang tùy thời chuẩn bị nhất kích tất sát. Nhưng mà trong miệng hắn tên kia được xưng là tiểu cửu trung niên tu sĩ, giờ phút này lại đứng thẳng bất động tại chỗ, không phản ứng chút nào. Còn không đợi mặt nạ lao giả nổi giận, hắn chóp mũi lại đột nhiên ngửi được một tia như có như không mùi máu tanh. Hắn ngạc nhiên quay đầu, chỉ gặp tiểu cửu hai mắt trợn lên, mi tâm cùng cái hốt chỗ có tất cả một cái nhỏ không thể biết điểm đỏ, máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Có khả năng tạo thành loại thương thế này đồ vật, tại trong ấn tượng của hắn chỉ có một loại. Cẩn thận! Trên tay hắn có vô hình châm phù bảo. Nhanh tản ra! Trung niên tu sĩ che mặt phản ứng nhanh nhất, nghiêm nghị hét lớn. Hai gã khác kết đan tu sĩ cũng là sắc mặt kỳ biến, thân hình nhanh lùi lại. Nháy mắt liền cùng Lệ Phi Vũ kéo dài khoảng cách, hộ thể linh quang bỗng nhiên sáng lên. Hiện tại mới muốn đi, khó tránh quá trễ. Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Hắn tay háo phất một cái, hai cái linh quang giạt rào phù bảo bắn ra, nháy mắt hóa thành đầy trời vô hình vô ảnh, không lọt chỗ nào đoạt mệnh phi châm. Hiu hiu hiu, tiếng xe gió nhỏ bé lại dày đặc, giống như tử thần nói nhỏ. Phía dưới cái kia mười mấy tên trận địa sẵn sàng trúc cơ tu sĩ, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chống cự, tựa như cùng bị thu gặt cây lúa mạng, liên miên ngã xuống. Máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ bãi nguy hiểm, nồng đậm mùi máu tanh phóng lên tận trời. Thằng nhãi danh ngươi dám, ỷ vào phù bảo lợi, liền cho rằng có thể cùng chúng ta chống lại. Si tâm vọng tưởng. Mắt thấy môn hạ tu sĩ bị như vậy tàn sát, ba vị kết đan tu sĩ muốn rách cả mí mắt, vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn không còn bảo lưu, ao áo tế ra riêng phần mình ôn dưỡng nhiều năm bản mệnh pháp bảo. Một chuôi ánh sao lưu chuyển thước ngọc, đón gió mà lớn dần, từng đạo ánh sao như mũi tên nhọn bắn về phía Lệ Phi Vũ, một tòa thất giác bảo tháp bay lên trời, tản mát ra nặng nề như núi uy áp, đáy tháp thả ra ánh sáng xanh, muốn đem Lệ Phi Vũ hút vào chân áp, một chuôi âm khi âm u lệ quỷ xiên kịch liệt rung động, thân xiên tuân ra hắc vụ. Vài đầu trúc cơ hậu kỳ hung hãn lệ quỷ dẫn linh vô số tiểu quỷ, phát ra thê lương chu lên, che ngập bầu trời hướng Lệ Phi Vũ đánh tới. Tam đại pháp bảo hợp lực, linh quang che khuất bầu trời, uy thế dọa người, nháy mắt liền đem Lệ Phi Vũ chỗ vùng không gian kia bao phủ hoàn toàn. Pháp bảo tia sáng xen lẫn, năng lượng khuấy động, liền không gian đều tựa hồ vì đó mà mèo. Tế ra pháp bảo ba người, trên mặt không khỏi hiện ra năm chắc thắng lợi trong tay, nghe răng cười. Như vậy hợp lực một kích, cho dù đều là kết đan sơ kỳ tu sĩ, cũng tuyệt khó đón đỡ, huống chi một cái chỉ là trúc cơ. Nhưng mà, ngay tại cái kia trung niên tu sĩ che mặt dáng tươi cười thịnh nhất lúc, hắn khỏe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn nằm ở trung tâm phong bạo Lệ Phi Vũ, khỏe miệng lại cũng câu lên một vệt ý cười. Sau một khắc, Lệ Phi Vũ chỉ là nhìn như tùy ý hướng đạp về phía trước ra một bước. Thân ảnh của hắn lại tại ba người khó có thể tin tầm mắt nhìn chăm chú, giống như quỷ mị hư không tiêu thất. Chỗ có pháp bảo công kích toàn bộ thất bại. Cùng bạo năng lượng đem tại chỗ đánh ra một cái kinh khủng hố sâu, động đất rung động, đất đá bay ra. Liên gần trong gang tấc bàn long giang đều bị khủng bố ảnh hưởng còn lại nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn. Nhưng mà, chính là công kích kinh khủng như thế, lại ngay cả Lệ Phi Vũ góc áo đều không thể đụng phải. Không có khả năng. Ta thất giác chấn hồn tháp rõ ràng đã khóa chặt hắn. Điều khiển bảo tháp kết đan tu sĩ La Thất Thành, là huyết thuật, vẫn là bí pháp gì? Áo bào đen tu sĩ cũng là mặt mũi run sợ. Không, vừa rồi tuyệt đối là bản thể. Trên người người này có mang trọng bảo, liên quan đến không gian bí mật trọng bảo. Trung niên tu sĩ che mặt ánh mắt vô cùng nóng, âm thanh bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Không gian trọng bảo. Lời vừa nói ra, hai người khác hô hấp nháy mắt gấp rút, trong mắt sát ý cùng tham lam cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nếu có thể đoạt được bảo vật này, ngay tại ba người tâm thần khuấy động, đội vàng bung ra thần thức thời điểm, một đạo băng lãnh âm thanh lại tại đỉnh đầu bọn họ trên không vang lên, đoán được có chút đạo lý. Chỉ tiếc, tin tức này các ngươi nhất định mang vào phần mộ. Ba người run sợ ngẩng đầu, chỉ gặp Lệ Phi Vũ chẳng biết lúc nào đã đứng trên không tại bọn hắn phía trên, ánh mắt đạm mạc như là nhìn xuống sâu kiến. Dưới chân hắn một cái bao trùm toàn bộ bãi nguy hiểm cực lớn vô hình trận bàn bỗng nhiên hiện ra. Bắt quái tuyệt cấm trận, lên. Giống như ngôn xuất pháp thủy, một cỗ vô hình lại bàng bạc cự lực như biển ầm ầm giáng lâm, như là đem trọn phiến không gian hóa thành ngưng kết hộ phách. Ba vị kết đan tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, giống như rơi vào vạn trượng biển sâu. Hành động biến vô cùng chậm chạp, ngay cả thể nội kim đan vận chuyển pháp lực tốc độ đều đột nhiên chậm lại mấy thành. Chương 101, liên trạm kết đan, tứ quốc kết minh. Chương 101, liên trạm kết đan, tứ quốc kết minh. Trận pháp, càng là có thể vây nuốt kết đan trận pháp. Mặt nạ lão giả âm thanh mang theo kinh sợ. "Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng trận này liền có thể vây giết chúng ta? Thật sự là ngây thơ. Trận pháp sư chính là trận pháp sơ hở lớn nhất. Giết ngươi, trận này tự phá." Điều khiển Lệ Quỷ Tiên tu sĩ âm thanh hung dữ quát lên, tính toán dãy rủa. "Trận pháp này bất quá là vì phòng ngừa các ngươi chạy trốn thôi." Lệ Phi Vũ cười khẩy, ngữ khí mang theo tuyệt đối tự tin. "Đến mức ai giết ai? Các ngươi không ngại thử nhìn một chút?" "Cuồng vọng, chết đi cho ta." Tu sĩ kia gầm thét, toàn lực thôi động Lệ Quỷ Tiên. Chỉ một thoáng, thân xin trên trăm đầu giữ tận lệ quỷ lần nữa gào thét tuôn ra, lao thẳng tới Lệ Phi Vũ, gió lạnh thẳng thảm, quỷ khóc sói gào. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho tu sĩ tầm thường tê cả da đầu thủy triều quỷ, Lệ Phi Vũ càng là không tránh không né, chỉ là lướt qua. Sau một khắc, câu linh khiển tướng phát động. Một cỗ vô hình gợn sóng lặng yên quyết tán. Những cái kia hung thần ác sát lệ quỷ, tựa như cùng nhìn thấy thiên địch như khắc tinh, đông nhiên cứng tại chỗ. Lập tức, những thứ này lệ quỷ hào hào phát ra hoảng sợ gào thét, tại ba vị kết đan tu sĩ trợn mắt ngoác mồm nhìn chăm chú, giống như nước thủy triều quỷ dạp trên đất. Run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Không, đây không có khả năng. Ta 100 năm lệ quỷ. Tu sĩ kia tâm thần thụ trọng thương, cơ hồ ói máu. Si mị vong lượng, cũng dám làm giữ. Lệ Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, không còn lưu thủ. Tâm niệm khu động ở giữa, cái kia đầy trời vô hình đoạt mệnh phi châm lần nữa hiện ra uy năng, tinh chuẩn hầm ngầm xuyên hai vị kết đan tu sĩ cái cổ cùng mi tâm. Phốc phốc, hộ thể linh quang như là giấy bị đụng mở. Hai vị kết đan tu sĩ trong mắt kinh hãi cùng không cam lòng nháy mắt ngưng kết. Thân thể lung lay, khí tức im bặt mà dừng, thẳng tắp mới ngã xuống đất, tóe lên hai bồng bụi đất. Thoáng qua ở giữa, kết đan tu sĩ đã ba đi thứ hai. Còn sót lại vị kia trung niên tu sĩ che mặt, bị bắt quái tuyệt cấm trận gắt gao đặt ở trên mặt đất. Hắn nhìn qua bên cạnh mất mạng đồng bạn, sợ hãi vô ngần bao phủ hắn tâm thần. Hắn hai chân mềm nhũn, cũng nhịn không được nữa, co quắp quỳ gối tại đất, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Chúc cơ nghịch phạt kết đan, vẫn là một đối ba, phản sát hai người. Đây quả thực là thần thoại. Hắn đến tột cùng tại treo chọc một cái dạng gì quái vật. Lệ Phi Vũ chậm rãi rơi xuống, bước đi ung dung đi đến trước mặt đối phương, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt mang theo khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Trong ba người, ta tò mò nhất chính là ngươi. Lệ Phi Vũ nhàn nhạt mở miệng. Như vậy giấu đầu lộ đuôi, chắc hẳn thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng a. Liên để ta nhìn xem, ngươi này mặt nạ phía dưới, đến tột cùng là ai? Lời còn chưa dứt, tay phải hắn đã nhô ra, lòng bàn tay nổi lên xa xôi ánh sáng màu lam, không chút lưu tình đặt tại trán của đối phương. Song toàn thủ, phát động. Ai da? Che mặt trung niên phát ra một tiếng ngắn ngủi rú thảm, lập tức ánh mắt tan rã, cả người sủi lơ ngã xuống đất. Sau một lát, Lệ Phi Vũ thu về bàn tay, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng giọng niệm ai. Hắn nhấc chân nhẹ nhàng một đá, đem cái kia mặt nạ đá bay, lộ ra một trường thương sáng mà tràn ngập kinh sợ trung niên gương mặt. Quả nhiên là người a. Lệ Phi Vũ ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm. Không nghĩ tới, lần này thật đúng là câu được một đầu không tưởng được cá lớn. Từ đối phương trong trí nhớ, hắn đã thấy rõ việc này chân tướng. Phía trước chặn giết hắn kết đan tu sĩ, đúng là quỷ linh môn điều động, chỉ bất quá phái ra là phó gia người. Ngày hôm nay tham dự vây giết hai người khác, mặt ngoài thân phận phân thuộc cái khác ma đạo tông môn, thực ra cũng là quỷ linh môn xếp vào nhiều năm ám tử. Vì chính là vạn nhất sự bại, liền có thể vu oan giá họa, nghe nhìn lẫn lộn. Vì đem cái này xuất diễn làm đủ, quỷ linh môn thậm chí tỉ mỉ giả tạo cái khác ma đạo sáu tông cùng phó gia lùi tới chứng cứ. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Bọn hắn chỗ có mưu tính cùng tính toán, trước thực lực tuyệt đối, đều chỉ là lưu lại cho cười. Lệ Phi Vũ sửa chữa đối phương trong đầu ký ức về sau, liền thuần thục thu hồi ba tên kết đan tu sĩ pháp bảo cùng túi chữ vật. Thân thức một chút quét qua, liền biết thu hoạch tương đối khá, chỉ linh thạch trung phẩm cộng lại có hơn ngàn số lượng. Xử lý xong chiến lợi phẩm, hắn đi tới Triệu Lao bên cạnh, đầu ngón tay linh quang lóe lên, cái kia pháp khí dây thường ứng tiếng mà đứt. Công tử, Lao Hủ, Lao Hủ hổ thẹn a. Triệu Lao vừa mới thoát khốn, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, dây rủa liền muốn quỳ xuống hành đại lễ. Nếu không phải Lao Hủ không có năng lực, há có thể mệt mỏi công tử tự mình mạo hiểm. Nếu là công tử bởi vậy có mất mát gì, Lao Hủ muôn lần chết khó từ tội lỗi, càng không mặt mũi nào gặp lại như âm đứa bé kia. Lệ Phi Vũ đội vàng đưa tay đỡ lấy, hòa nhã nói, Triệu Lao nói quá lời, các ngươi tức đi theo tại ta, ta đương nhiên làm che chở chu toàn. Húng chi, bất quá là mấy cái tôm tép nhãi nhép kết đan tu sĩ, còn không làm gì được ta. Mấy cái tôm tép nhãi nhép kết đan. Triệu Lao nghe vậy, hít sâu một hơi, lúc này mới chú ý tới bãi bùn lên cái kia hai cô mất đi sức sống thi thể, rung động trong lòng tột đỉnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Lệ Phi Vũ, âm thanh mang theo run rẩy. Công tử, ngài hẳn là đã thành công kết đan, vừa đột phá không lâu. Lệ Phi Vũ cười nhạt một tiếng. Bằng không, ta hôm nay cũng không dám như vậy khinh thường, một mình đến đây. Lấy được xác nhận, Triệu Lao triệt để đứng chết chân tại chỗ, trong lòng lật lên sóng gió động trời. Không đến 30 tuổi kết đan tu sĩ. Đây là cỡ nào kinh thế hai tục tư chất. Hồi tưởng chính mình phí thời gian hơn nửa cuộc đời, còn tại trúc cơ kỳ bồi hồi, hắn trong lúc nhất thời lại sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhưng vào lúc này, Lệ Phi Vũ bên tai truyền đến một hồi tiếng cười to. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, liền chỉ gặp một đạo thân ảnh quen thuộc, từ nơi không xa nơi hẻo lánh bay lên trời, hiển nhiên là ở phía xa quan chiến đã lâu. Đồ Nhi Ngoan, làm rất tốt, mới vào kết đan, liền có thể liên chạm hai vị đồng cấp tu sĩ. Chờ ngươi chính thức luyện được pháp bảo của mình, chiến lực chỉ biết càng mạnh. Khung Lão quái hài lòng đi tới, nhìn qua Lệ Phi Vũ mở miệng nói, sau đó hắn lại liếc nhìn một cái ba cái bên trong duy nhất sống sót trung nhân. Bất quá, gia hỏa này là cái gì tình huống? Ngươi là sao đặc biệt lưu hắn một mạng? Lệ Phi Vũ mỉm cười, sư tôn không ngại nhìn kỹ một chút, người này là ai? Khung Lão quái nghe vậy, ngưng thần nhìn kỹ cái kia trung niên tu sĩ khuôn mặt. Mấy tức về sau, trong mắt của hắn bỗng nhiên nổ bắn ra bóng loáng, thất thanh nói, Phó gia gia chủ. Vậy mà là hắn. Đúng vậy. Lệ Phi Vũ gật đầu. Ngày nay nhân chứng vật chứng đều đủ, bằng chứng như núi. Có hắn tại, đủ để chứng minh ma đạo xúc giác đã thâm nhập Nguyên Vũ Quốc. Có lẽ, đây là giải thích phục nguyên vũ quốc các phái chân chính gia nhập liên minh thời cơ.
Tốt, tốt, tốt.
Khung lao quái vỗ tay cười to, dùng sức vỗ vỗ Lệ Phi Vũ bả vai. Đồ nhi, ngươi lần này thế nhưng là lại lập xuống một cọc công lớn. Trở về tông môn, vi sư tự thân vì ngươi hướng đại trưởng lão bọn hắn thỉnh công. Phía trước hắn tự đi đến nguyên vũ quốc dù thuyết nguyên vũ quốc các phái. Nguyên vũ quốc các phái dù đáp ứng cung cấp viện trợ, nhưng thủy chung không muốn tỏ thái độ, rõ ràng vẫn ôm may mắn tâm lý. Ngày nay có phó gia gia chủ cấu kết ma đạo bằng chứng, tình thế chắc chắn rất là không giống. Nếu là Việt quốc, Nguyên Vũ quốc, Khương quốc, Sa Kỵ quốc tứ quốc thế lực liên hợp đối kháng ma đạo sáu tông, cho dù tại Nguyên Anh hậu kỳ dạng này cấp cao nhất trên chiến lược còn hơi có thiếu hụt, tại Nguyên Anh tổng số bên trên vẫn cứ kém không ít, nhưng ít ra không biết dễ dàng sụp đổ. Mà nghĩ kỹ lại, từ đầu đến cuối thúc đẩy tất cả những thứ này, đúng là hắn vị này năm gần 28 tuổi đệ tử. Nghĩ đến đây chỗ, Khung Lão Quái nhìn về phía Lệ Phi Vũ ánh mắt vẻ vui mừng càng đậm một chút. Chương 102, đêm khuya mật đàm. Kéo yến ra đệm lưng. Chương 102, đêm khuya mật đàm. Kéo yến ra đệm lưng. Sau đó cùng Nguyên Vũ quốc các phái hiệp đàm kết minh công việc, liền không cần Lệ Phi Vũ chen tay bảo. Khung Lão Quái tại tán dương Lệ Phi Vũ vài câu về sau, liền trực tiếp dẫn theo cái kia hôn mê bất tỉnh phó gia gia chủ, thân hình thoát một cái hóa thành độn quang đi xa. Hiển nhiên là đi tìm Nguyên Vũ quốc mấy đại phái Nguyên Anh lão quái cùng bàn liên minh đại kế. Lệ Phi Vũ đối với cái này đi kết quả cũng không lo lắng, bởi vì sự xuất hiện của hắn, trong nguyên tắc bị ma đạo xâm lấn trừ quốc cái kia gần như thiên về một bên thế yếu đã phát sinh vô cùng trên phạm vi lớn một chuyện. Nguyên Vũ quốc những lão gia hỏa kia cũng không phải là người ngu. Ma đạo sáu tông đao đều chống đến hết hầu, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ ngồi chờ chết? Gia nhập Việt quốc dẫn đầu liên minh, cùng đối kháng ma đạo, không thể nghi ngờ là trước mắt phần thắng cao nhất, cũng ổn thỏa nhất lựa chọn. Sự thật cũng xác thực như hắn đoán. Chờ Lệ Phi Vũ mang theo Triệu Lão cùng Tiểu Mai Yên ổn trở về Hiểm Nguyệt Tông sau không lâu, Khung Lão Quái liền chuyển đến tin chiến thắng. Nguyên Vũ quốc các phái đã chính thức đồng ý gia nhập trong liên minh, nguyên bản Tam quốc liên minh, từ đó mở rộng vì tứ quốc liên minh. Thậm chí, Nguyên Vũ quốc mấy vị Nguyên Anh trưởng lão tầm mắt càng làm trưởng hơn xa, đã bắt đầu lôi kéo tiếp giáp Tử Kim quốc. Nhanh chính là. Từ Kim quốc bên trong gần đây cũng xuất hiện ma đạo sáu tông hoạt động vết tích, dẫn tới trong nước chính ma hai đạo cùng chung mối thủ, liên thủ tiêu diệt ma đạo sáu tông tung tích. Bọn hắn tự nhiên không biết, những cái được gọi là ma đạo vết tích thực ra phần lớn là Lệ Phi Vũ âm thầm phái ra hắc sát giáo đội ngũ cố tình bày nghi trận. Trải qua này như thế một phen thao tác, có thể dùng bốn là đối ma đạo không quá mức hảo cảm từ Kim quốc thái độ biến càng thêm kiên quyết, đối gia nhập liên minh biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Dựa theo này xu thế, có lẽ không bao lâu, cái này tứ quốc liên minh liền muốn đổi tên là năm nước liên minh. Lệ Phi Vũ không khỏi cảm khái. Chính mình cái này nho nhỏ bướm bướm vỗ cánh, cũng coi là gián tiếp dẫn động một cơn báo táp to lớn. Từ một loại nào đó trên trình độ nói, hắn đây coi như là trước giờ thúc đẩy tương lai thiên đạo minh hình thức ban đầu. Như câu đối này liên kết có thể duy trì liên tục lớn mạnh, chưa hẳn không thể thay thế trong nguyên tắc cái kia hiện tại còn chưa thành hình lỏng lẻo tổ chức. Bất quá, tương lai rất xa, trước mắt mấu chốt còn tại ứng đối lửa xém lông mày ma đạo xâm lấn. Theo thời gian suy tính, ma đạo sáu tông đối Khương quốc cùng Sa Kỵ quốc thế công chỉ sợ đã là tên đã trên dây. Trước đó, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, tỉ như đem cái kia Thái Âm Thái Dương hai thanh bản mệnh phi kiếm triệt để luyện thành. Cùng lúc đó, Tiễn Linh Bảo. Bóng đêm nặng nề, không có một tâm thanh, đa số tu sĩ đã đắm chìm ở mộng đẹp hoặc tĩnh tọa bên trong. Nhưng mà, bảo bên trong cao nhất kiến trúc phi vân cắt trong một gian mật thất, lại là đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí ngưng trọng. Một vị đầy đầu tóc đỏ lão giả chính chắp tay sau lưng trong phòng đi qua đi lại, sắc mặt trầm tĩnh như nước, nhìn không ra hỉ nộ. Ba tên lão giả áo xám khoanh tay cung kính đứng hắn thân phía trước, không dám thở mạnh. Tử Quân, cái kia Quỷ Linh môn tiểu tử, thật là nói tối nay tới thấy lão phu. Tiến ra lão tổ cuối cùng dừng bước lại, tầm mắt nhàn nhạt quét về phía một người trong đó. Về lão tổ tông, đưa lên bái thiếp Quỷ Linh môn tu sĩ thật là như vậy truyền lời. Bị điểm tên lão giả liền đội vàng không người trả lời. Hừ. Tiến ra lão tổ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn cùng lo nghĩ. Lão phu ngược lại muốn xem vị này Quỷ Linh môn thiếu chủ đột nhiên tìm tới ta Yến gia đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Lời còn chưa dứt, một tên trung niên nhân áo đen bước nhanh mà vào, không người bẩm báo, lão tổ tông, khách nhân đã đến phòng trước. Chỉ là bên cạnh hắn tùy hành hai người, khí tức nặng nề. Tựa hồ là kết đan kỳ tu sĩ. Kết đan tu sĩ hộ giá có gì hiếm lạ? Tiến ra lão tổ không để ý lắm, khoe miệng hết lên. Đường đường bị linh môn thiếu chủ, như bên mình không có mấy cái ra dáng bảo tiêu, hắn người môn chủ kia lão cha há có thể yên tâm hắn ra tới đi lại. Đi thôi, theo ta đi gặp gỡ vị này quý khách. Phải. Một đoàn người đi tới lại sảnh, chỉ gặp khách tọa phía trên, một vị thân mang hoa phục, khuôn mặt mang theo vài phần hung ác nham hiểm cùng ngạo khí thanh niên chính bình chân như bại thượng thức trà. Ở sau lưng hắn im lặng nhưng đứng sừng sững lấy hai tên thân mang áo xanh lá, khí tức tối nghĩa tu sĩ. Tiến ra lão tổ tầm mắt tại cái kia hai tên người áo xanh trên thân quét qua, trong mắt nhỏ không thể thấy co rụt lại, đã nhận ra hai người này chính là bên trong Quỷ Linh môn hung danh ở bên ngoài Lý thị huynh đệ. Hắn đè xuống trong lòng một chút gợn sóng, tầm mắt chuyển hướng thanh niên kia, ngựa khí lãnh đạm mở miệng, các hạ chính là Quỷ Linh môn thiếu chủ. Thanh niên kia buông xuống ly trà, đứng dậy chắp tay, tư thái nhìn như khách khí, ánh mắt lại mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống, chính là tại hạ, Vương Thiền. Nghe qua Yến Tiền bối uy danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Hừ, lời khách sáo liền miễn. Tiến ra lão tổ không khách khí chút nào đánh gãy, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, nói thẳng đi, các ngươi Quỷ Linh môn người, không xa 10.000 dặm chạy tới ta Yến gia cái này nơi vắng vẻ, cần làm chuyện gì? Lão phu kiên nhẫn có hạn, không thích cùng người lá mặt lá trái. Đang nói chuyện, trên người hắn ẩn ẩn tản mát ra một luồng cường hoành linh áp. Vương Thiền đối với cái này uy áp giống như chưa tỉnh, ngược lại khẽ cười một tiếng, phối hợp lần nữa ngồi xuống, ha ha, đại yến tiền bối người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy vạn bối cũng liền không đi vào mèo. Hắn dương mắt, tầm mắt nhìn thẳng yến gia lão tổ, gàn từng chữ, vạn bối lần này tới, là muốn cùng yến gia kết làm tần tấn chuyện tốt, muốn cầu lấy quý phủ yến Như Yên tiểu thư vì đạo lữ, không biết yến tiền bối ý như thế nào. Ha ha ha. Yến gia lão tổ giống như nghe được chuyện cười lớn, lập tức ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn ngập niềm ai. Nghĩ không ra Quỷ Linh môn thiếu chủ, lại có đoạt chỗ người thích đam mê. Thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Như Yên nha đầu kia, sớm tại mấy năm trước liền đã cùng Yểm Nguyệt tông Lệ Phi Vũ kết làm đạo lữ. Việc này thiên hạ đều biết, hẳn là thiếu chủ ngươi hai mắt bế tắc đến đây. Cảm nhận được Yến gia lão tổ trong lời nói không che giấu chút nào đùa cợt, Vương Thiền nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Ánh mắt của hắn nháy mắt âm trầm xuống, âm thanh cũng mang theo lạnh lẽo, vạn bối việc tư không nhọc tiền bối quan tâm. Tiền bối chỉ cần trả lời, ứng, vẫn là không ứng. Thấy Vương Thiền tức giận, Yến gia lão tổ lúc này mới thoáng thu liễm thần sắc, nhưng ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, việc này không phải là lão phu một lời có thể quyết. Như Yên cũng không phải là Yến gia khôi lỗi, cũng không phải cái gì sự tình đều biết nghe lão phu. Huống chi, cái kia Lệ Phi Vũ bây giờ là khung lão quái đệ tử thân truyền, lương tựa Yểm Nguyệt tông cây to này. Nghĩ từ bên cạnh hắn đem người mang đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nói đến chỗ này, hắn trong giọng nói cũng lộ ra một chút phức tạp cùng không cam lòng. Tuy nói dựa vào Yến Như Yên cái tầng quan hệ này, Yến gia gián tiếp trèo lên khung lão quái, nhưng bản thân bất và bồi dưỡng thiên linh căn cuối cùng thành nhà khác người, mỗi lần nghĩ cùng, tổng cảm giác phiền muộn. Nhưng mà, Vương Tiền nghe vậy, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt nụ cười quỷ dị, lộ ra đã tính trước, không cần như vậy phiền phức. Chỉ cần Yến tiền bối tìm lý do, tổ chức một trận tình hội, đem Như Yên tiểu thư cùng Lệ Phi Vũ mời về Yến gia bảo. Chuyện còn lại, giao cho vãn bối đến xử lý là được. Giao cho ngươi xử lý. Yến gia lão tổ lông mày nháy mắt vặn chặt, trong mắt nổ bắn ra bóng loáng. Các ngươi muốn làm cái gì? Hẳn là nghĩ tại Yến gia bảo xuống tay với Lệ Phi Vũ. Các ngươi Quỷ Linh môn là muốn cùng Yểm Nguyệt tông toàn diện khai chiến sao? Còn nghĩ kéo ta Yến gia đệm lưng. Chương 103, Thiên La địa võng, đoạt bảo đại hội. Chương 103, Thiên La địa võng, đoạt bảo đại hội. Khai chiến. Xem như thế đi. Đối mặt Yến gia lão tổ nghiêm nghị chất vấn, Vương Thiền lại chỉ là hời hợt cười cười. Không ngại nói cho tiền bối, chúng ta sớm đã tại chuẩn bị chiến đấu. Mà lại chuẩn bị chiến đấu, không chỉ có riêng là ta Quỷ Linh môn, mà là toàn bộ Ma đạo 6 tông. Ma đạo 6 tông, chuẩn bị chiến đấu. Yến gia lão tổ tái diễn hai cái này từ, sắc mặt đột biến, một cái đáng sợ ý niệm trong lòng hắn dâng lên, âm thanh đều không tự giác mang lên vẻ run rẩy. Các ngươi, chẳng lẽ nghĩ tiền bối đoán không sai? Vương Tiền lạnh lùng đánh gãy hắn, lộ ra kế hoạch. Nhiều nhất mấy tháng, Ma đạo 6 tông đại quân liền đem chỉ huy Khương quốc, Sa Kỵ quốc, mà cái này hai nước về sau chính là Việt quốc. Yến tiền bối coi là chiến sự vừa mở, Yến gia bảo còn có thể chỉ lo thân mình sao? Việt quốc bảy môn phái sẽ bỏ mặc Yến gia con cháu không lên tiền tuyến. Mấy câu nói như là nước đá thêm thức ăn, nhường Yến gia lão tổ nháy mắt trầm mặc, sắc mặt âm tình bất định. Hắn biết rõ Vương Tiền lời nói không sai. Một ngày đại chiến bùng phát, thân ở Việt quốc Yến gia tuyệt đối không thể không đếm xỉa đến. Đơn giản là bị bảy môn phái cưỡng ép cột lên chiến xa, hoặc là trước giờ lựa chọn một con đường khác. Cho nên Yến gia lão tổ âm thanh khô khốc, mang theo kiểm chế nội ý, các ngươi liền muốn để ta Yến gia làm cái kia phản đồ nội ứng, xem như các ngươi xâm lấn Việt quốc quân cờ. Dâng lên Như Yên chính là nhập đội. Tiền bối lời ấy sai rồi. Vương Tiền lắc đầu, ngữ khí mang theo mê hoặc. Yến gia tổ tiên vốn là ta Quỷ Linh môn chi nhánh, ngày nay bất quá là nhận tổ quy tông, từ đâu đến phản bội câu chuyện? Tiền bối là người biết chuyện, Ma đạo 6 tông cùng Việt quốc 7 môn phái ai mạnh ai yếu, nên làm gì lựa chọn, chắc hẳn trong lòng hiểu rõ. Hừ, nói đến so hát thật tốt nghe. Ta làm sao có thể tin các ngươi không biết qua sông đoạt cầu? Việt quốc 7 môn phái có lẽ khó địch nổi Ma đạo, nhưng muốn diệt ta Yến gia lại không phải việc khó. Ta có thể nào cam đoan, dân gia Như Yên về sau, ta Yến gia sẽ không trở thành các ngươi tùy thời có thể bỏ qua quân cờ. Yến gia lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thiền, tính toán từ trong mắt của hắn tìm ra sơ hở. Vương Thiền tựa hồ sớm đoán được có câu hỏi này, thong dong cười một tiếng, ném ra ngoài sớm đã chuẩn bị kỹ càng thẻ đánh bạc, vạn bối biết do nói mà không có bằng chứng, vì vậy, tại lúc đến đã đến gia phụ cùng nhị thúc cho phép. Như Yến gia đáp ứng việc này, không chỉ có thể mượn đọc vạn linh chân kinh phó sách, ta cũng có thể lập xuống tâm ma thể độc. Liên minh về sau, để cho Yến gia người đảm nhiệm vị linh môn phó môn chủ chức vụ. Gì đó? Yến gia lão tổ thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin tia sáng, hô hấp đều gấp rút một chút. Vạn linh chân kinh phó sách, phó môn chủ, việc này quan hệ trọng đại, ngươi thật có thể làm chủ? Như không có hoàn toàn chắc chắn, vãn bối sao dám nói bừa? Vương Tiền tính trước kỹ càng, tiếp tục tăng vật đặt cược. Thậm chí, Như Yên tiểu thư chịu cùng vãn bối trung tu huyết linh đại pháp, lấy nó thiên linh căn cùng vãn bối ám linh căn chi tư, song song ngưng kết nguyên anh cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Đến lúc đó, Yến gia đem có được thuộc về mình tu sĩ nguyên anh. Càng xa tương lai, cái này Quỷ Linh môn môn chủ vị trí, tự nhiên cũng từ ta cùng Yên Nhi dòng dõi kế thừa. Yến tiền bối, điều kiện như vậy, ngươi có thể còn hài lòng? Cái này liên tiếp nặng cân hứa hẹn, như là kinh lôi, hung hăng bổ vào Yến gia lão tổ trong lòng. Sắc mặt hắn biến ảo chập chờn, trong lòng rơi vào kịch liệt dãy rủa. Lý trí nói cho hắn, bảo hộ lột ra phong hiểm cực lớn, nhưng Vương Thiền vẽ ra bánh nướng thực sự quá mức mê người. Tông môn hạch tâm truyền thừa, phó môn chủ vị trí, thậm chí tương lai tu sĩ nguyên anh cùng môn chủ vị trí, không cần nói từ góc độ nào nhìn, những điều kiện này tựa hồ cũng vượt xa chặt chẽ cột vào Yểm Nguyệt Tông cùng cái kia Tam Linh căn lệ phi vũ trên thân. Khung lão quái tuy là mới lên cấp nguyên anh, nhưng Quỷ Linh môn vương gia lại có hai tôn trở lên nguyên anh, nội tình càng sâu. Lệ phi vũ tư chất có hạn, tiền đồ chưa biết, mà Vương Thiện lưng tựa toàn bộ Quỷ Linh môn, tài nguyên vô hạn, kết đan cơ hồ là tất nhiên, nguyên anh cũng có hy vọng. Trong lòng của hắn cây cân tại ích lợi thật lớn dụ hoặc phía dưới, bắt đầu không thể vãn hồi nghiêng. Thật lâu, Yến gia lão tổ giống như bị rút khô khí lực, thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí. Hắn nguyên bản ánh mắt sắc bén biến có chút phức tạp, nhìn về phía Vương Thiện, âm thanh trầm thấp, nói đi, cần lão phu làm thế nào? Vương Thiện trên mặt lập tức tách ra người thẳng dáng tươi cười, Yến tiền bối quả nhiên là biết nhìn xa trông rộng người. Yên tâm, Yến gia không cần đi nguy hiểm, chỉ cần gióng trống thua chiêng tổ chức một trận thịnh hội, rộng mời Việt quốc đồng đạo. Nhất là muốn bảo đảm đem thiệp mời đưa đến Yến Như Yên cùng trong tay Lệ Phi Vũ. Đến lúc đó, ta Quỷ Linh môn tự sẽ tại Yến gia bày ra thiên la địa võng, cái kia Lệ Phi Vũ nếu không đến liền thôi, nếu dám tới. Hừ. Tay phải hắn bỗng nhiên nắm quyền, trong mắt sát cơ lộ ra. Yến gia lão tổ trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu. Hắn tin tưởng mình làm ra quyết sách sẽ không sai, càng sẽ không bởi vậy hối hận. Một cái Tam Linh căn tu sĩ, lại thế nào tính, cũng không khả năng mang đến so Quỷ Linh môn càng nhiều lợi ích. Coi như đối phương biết rõ cũng không sao, một cái liền kết đan đều tốn sức tu sĩ, làm sao có thể uy hiếp được rồi tương lai nắm giữ tu sĩ nguyên anh Yến gia. Thời gian thấm thoát, một tháng thoáng qua liền mất. Lệ Phi Vũ thuận lợi nhận lấy tông môn đối nó bắt được phó gia gia chủ công lao ban thưởng, một lần tiến vào tông môn bảo khố, tuyển lựa một kiện bảo vật cơ hội. Hắn tỉ mỉ chọn lựa một kiện uy lực không tầm thường của bảo, tăng cường tự thân nội tình. Đi qua một tháng luyện chế, dung nhập đại lượng tài liệu chân quý về sau, Thái Âm kiếm cùng Thái Dương kiếm cuối cùng công thành. Hai thanh phi kiếm trôi nổi tại Lệ Phi Vũ trước người, một cái hiện ra lạnh lạnh ánh sáng âm u, như trăng hoa chảy xuôi, một cái nở rộ nóng bỏng ánh vàng, như mặt trời lên không. Hai thanh phi kiếm thân kiếm khí tức giao hòa, ẩn ẩn cấu thành một cái vi diệu cân bằng. Đến đây, Lệ Phi Vũ cuối cùng nắm giữ thuộc về mình bản mệnh pháp bảo, thực lực lại lên một tầng nữa. Hắn vừa đi ra phòng luyện khí, sớm đã chờ ở bên ngoài Yến Như Yên cùng Tân Như Âm liền lập tức tiến lên đón, mang trên mặt vẻ mừng rỡ. Phu quân, người cuối cùng xuất quan. Lệ Phi Vũ đem hai vị đạo lữ nhẹ nhàng ôm vào lòng, cười nói, luyện khí sự tình tạm thời có một kết thúc, tiếp xuống, cuối cùng có thể thật tốt bồi bồi các ngươi. Quá là được. Tân Như Âm cười nói tự nhiên, Như Yên muội muội mới còn đang vì việc này phiền não đây. Ồ, phiền não gì đó? Lệ Phi Vũ cúi đầu nhìn về phía trong ngực Yến Như Yên. Yến Như Yên trên mặt từng đỏ, từ trong ngực lấy ra một phong chế tác tinh mỹ giấy viết thư, đưa tới, ngựa khí mang theo vài phần chờ mong. Phu quân ngươi nhìn, là gia tộc chuyển đến tin. Gia tộc gần tổ chức đoạt bảo đại hội, mời chúng ta trở về xem lễ. Ta nhớ được phu quân từng nói qua, cùng gia tộc quan hệ không thích hợp quá cứng. Phía trước chúng ta song tu đại điện lúc, gia tộc cũng phái người tới chúc mừng. Lần này bọn hắn đặc biệt mời, ta nghĩ đến. Trợ từ, dùng ở đầu câu quân rảnh rỗi, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau trở về nhìn xem. Đoạt bảo đại hội là yến gia thịnh sự, có chút náo nhiệt, cũng có thể giải sầu một chút. Lệ Phi Vũ tiếp nhận thư tín, thần thức quét qua, liền đem nội dung rõ ràng trong lòng. Hắn mỉm cười, đưa tay khẽ bước tiến Như Yên gương mặt, ôn nhu nói, nếu là gia tộc của ngươi mời, chúng ta tự nhiên nên đi một chuyến. Ngươi một nhà, dù sao cũng nên nhiều đi vòng một chút. Hắn ngữ khí ôn hòa, ánh mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt. Bất quá, hắn chuyện hơi đổi, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Nên làm chuẩn bị, vẫn là muốn làm. Nói đi, hắn tay lấy ra truyền âm phủ, thấp giọng dặn dò vài câu. Sau đó, Lệ Phi Vũ đem nó nhẹ nhàng ném đi, cái kia phủ lục liền hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, bay ra độc phủ, biến mất ở chân trời. Chương 104, Đoạt Bảo Đại Hội, Hợp Hoan thiếu chủ. Chương 104, Đoạt Bảo Đại Hội, Hợp Hoan thiếu chủ. Truyền âm phù hóa thành ánh sáng lấp lánh tan biến ở chân trời về sau, Lệ Phi Vũ xoay người, đối bên cạnh hai vị đạo lữ ôn hòa cười một tiếng. Đi thôi, nếu là Yến gia bảo khó được thịnh hội, đi đến một chút náo nhiệt, giải sầu một chút cũng là tốt. Tốt a, phu quân tốt nhất rồi. Yến Như Yên nghe vậy, lập tức nhảy cẫng lên, thân mật kéo lại Lệ Phi Vũ cánh tay, nét cười như hoa. Tân Như Âm cũng là cười một tiếng, trong mắt chạy xuôi ánh sáng ôn nhu. Lệ Phi Vũ không lại trì hoãn, tế ra thanh giao chu, mang theo hai nữ đạp lên. Sau một khắc, màu xanh độn quang tựa như mũi tên rời cùng, phóng lên tận trời, hướng phía Yến Linh Bảo phương hướng bay đi. Bất quá mấy khắc đồng hồ công phu, nhạn linh núi hình dáng liền đã sạch tích có thể thấy được. Lần theo chỉ dẫn, Lệ Phi Vũ rất nhanh liền tìm được Yến gia bảo tiếp dẫn chỗ. Một tên sớm đã chờ ở đây Yến gia đệ tử tinh anh nhìn thấy ba người, vội vàng bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ, thái độ cung kính, bái kiến tiểu thư. Chắc hẳn vị này chính là Lệ sư huynh cùng Tân tiểu thư a. Cửu ngưỡng đại danh, ba vị xin mời đi theo ta. Lúc này Yến Như Yên cũng khó được hiện lộ ra một chút thế gia tiểu thư ung dung khí độ, nàng hơi gật đầu. Vất vả, gia gia của ta hiện tại có thể tại bên trong lâu đài. Gia chủ tự nhiên là ở. Yến Vũ đội vàng trả lời, tiểu thư khó được về bảo, gia chủ biết được, tất nhiên mừng rỡ không thôi. Đang nói chuyện, hắn đã từ trong ngực lấy ra gặp mặt một lần tạo hình lệnh bài cổ xưa. Hai tay nắm chặt, đem tự thân linh lực liên tục không ngừng rót vào trong đó. Lệnh bài lập tức ánh sáng màu vàng tỏa sáng, một đạo to lớn cổ sáng bắn về phía trước hư không. Nguyên bản không có vật gì sườn núi ở giữa, bị cái này ánh sáng màu vàng quét qua, lập tức nổi lên gợn sóng hào quang năm màu. Chờ tia sáng tan hết, một tòa to lớn mạnh mẽ rộng lớn cổ xưa pháo đài thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cao tới mấy chục trượng uy nga tường thành, trong tường san sát nối tiếp nhau đỉnh đài lầu các, đều hiện lộ rõ ràng Yến gia thâm hậu nội tình. Lệ Phi Vũ cùng Tân Như Âm đều là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi âm thầm gật đầu. Tiễn Như Yên cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp dẫn hai người trực tiếp xuyên qua cửa thành, tiến vào bảo bên trong. Phu quân, Như Âm tỷ, cái này bảo bên trong ta quen cực kỳ. Liên từ ta mang các ngươi thật tốt dạo chơi đi. Tiễn Như Yên tràn đầy phấn khởi nói. Tựa hồ là bởi vì trở lại thờ nhỏ lớn lên địa phương, nàng lộ ra phá lệ sinh động. Tốt, vậy liền làm phiền Như Yên vị này chủ nhà. Lệ Phi Vũ biết nghe lời phải, mỉm cười đáp ứng. Làm phiền muội muội. Thân Như Âm cũng ôn nhu đáp lại. Bao tại trên người ta. Đi theo ta. Tiễn Như Yên yên nhưng cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng ở phía trước dẫn đường. Lệ Phi Vũ cùng Tân Như Âm nhìn nhau cười một tiếng, chậm rãi đuổi theo, dung nhập bảo bên trong dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong. Cùng lúc đó, tiến ra bảo bên ngoài tại Lệ Phi Vũ tiến vào bảo bên trong sau không lâu, lại có hai vệt độn quang lần lượt rơi xuống. Chờ ở bên ngoài yến gia đệ tử lập tức tiến lên kiểm tra thực hư. Xác nhận tiệp mời không sai lầm về sau, phụ trách tiếp đại yến vũ sắc mặt hơi chậm, tiến lên đón. Nguyên lai là Hoàng Phong cấp Hàn sư đệ cùng đồng sư muội, tiệp mời không sai lầm, hai vị xin mời đi theo ta. Yến Vũ đem tiệp mời trả lại cho Hàn Lập. Đang nói chuyện, ánh mắt của hắn lại không tự chủ được liếc về phía một bên dung mạo kiểu mỹ Đồng Huyên Nhi, ánh mắt có chút phiêu hốt. Nhưng mà, thường ngày hơi có vẻ điêu ngoa Đồng Huyên Nhi, giờ phút này lại thái độ khác thường, bày ra một bộ đoan trang thục nhã bộ dáng. Càng làm cho vị này yến gia tinh anh tâm linh chợt trợn, ý nghĩ kỳ quái. Hàn Lập đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng chỉ có cười khổ cùng bất đắc dĩ. Ấn hắn kế hoạch ban đầu, giờ phút này sớm nên tiếp cái xa nhà nhiệm vụ, trốn mất, cách xa Việt quốc chỗ thị phi này. Nào có thể đoán được người tính không bằng trời tính, hắn vừa thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi đường, liền bị sư phụ Lý Hóa Nguyên một đạo truyền âm phủ kêu gọi đi. Cứ như vậy bị cứng rắn nhét cái này cùng đi Đồng Huyên Nhi có mặt tiến ra đoạt bảo đại hội việc phải làm. Cái này khoai lang bỏng tay, hắn tự nhiên là muốn cự tuyệt. Đáng tiếc người ở dưới mái hiên, nào có không nói quyền lợi. Cảm thụ được bên cạnh Yến Vũ cái kia ánh mắt nóng bỏng, Hàn Lập chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Thôi, thịnh hội này trái phải cũng mở không được mấy ngày. Chờ nhiệm vụ một, lập tức tìm lý do bay xa là được, tổng không đến mức liền kém cái này một hai ngày công phu đi. Hàn Lập chỉ có thể ở trong lòng như vậy an ủi mình. Đúng lúc này, Đồng Viên Nhi bỗng nhiên lười biếng rỗi lưng một cái, âm thanh mang theo vài phần mềm mại, nói với Yến Vũ, Yến sư minh, tiểu muội mấy ngày liền đi đường, thân thể có chút mệt. Có thể hay không chức vì ta an bài một chỗ thanh tịnh thoải mái dễ chịu phòng nhỏ nghỉ ngơi. Cái khác giao lưu hoạt động, cho ta ngày mai dưỡng đủ tinh thần lại tham gia được chứ? Đương nhiên có thể. Đồng sư muội xin mời đi theo ta. Bảo bên trong sớm đã vì các vị tiên tử chuẩn bị tốt thượng đẳng phòng nhỏ. Yến Vũ nghe vậy vui mừng, liên tục không ngừng đáp ứng, còn mang theo như đang thị uy liếc Hàn Lập một cái. Hàn sư đệ, vậy ngươi xin cứ tự nhiên. Hàn Lập đối với cái này cầu cũng không được, cười nhạt một tiếng, không có chút nào dị nghị. Hắn nhiệm vụ chỉ là bảo đảm Đồng Viên Nhi an toàn đến mức cái khác, nàng thích câu dẫn ai, cùng hắn có liên can gì? Nếu không phải cố kỵ tự tiện rời đi sẽ chọc cho bên trong giận phái kết đan sư trưởng, hắn giờ phút này liền muốn tránh đi. Hắn tùy ý tìm cái cớ, nói do nghĩ một mình tại bảo bên trong đi loanh quanh, liền cùng hai người kia mỗi người đi một ngả. Yến Vũ ước gì hắn cái này vướng bận giá hỏa cách xa Đồng Huyên Nhi, không những không ngăn trở, ngược lại nhiệt tâm kín đáo đưa cho hắn một cái tiêu chú bảo bên trong bố cục ngọc giản. Thế là ba người đều mang tâm tư, liền như vậy tách ra. Thời gian trôi qua, chưa phát giác đã là mặt trời lặn về hướng tây, ánh chiều tà le lói. Bồi tiếp hai vị đạo lữ tại bảo bên trong tràn đầy phấn khởi đi dạo dòng dã một ngày Lệ Phi Vũ, giờ phút này chính theo bọn họ đi hướng một tòa có chút nhã trí trà lâu. Phu quân, Như Âm tỷ tỷ, gian phòng này thanh tâm trà lâu là bảo bên trong tốt nhất. Ta khi còn bé liền thường đến, nơi này linh trà mùi thơm ngát cam thuần, các ngươi nhất định sẽ ưa thích. Tiễn Như Yên chỉ vào trà lâu chiêu bài, mặt mày cong cong, nhiệt tình đề cử nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đang muốn đi vào trong đó. Đống nhiên, Lệ Phi Vũ bước chân lại bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt phút chốc chuyển hướng góc đường một chỗ tối tăm hẻm nhỏ. Tiễn Như Yên cùng Tân Như Âm lập tức phát giác được hắn thần sắc khác thường, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp ngõ hẻm trong, một vị khuôn mặt mang theo vài phần tà khí nam tử, chính nhắm mắt theo đuôi một tên bước đi tập tễnh, thần thái mê ly thiếu nữ. Cái kia thiếu nữ khuôn mặt tiểu mỹ, giờ phút này lại ánh mắt tăng dã, biểu hiện trên mặt thỉnh thoảng si mê, thỉnh thoảng dãy rủa, lộ ra vô cùng không bình thường. Mà cái kia diễm lệ nam tử, khoe miệng ngậm lấy dâm tà ý cười, trong miệng như tại nói lẩm bẩm. Phu quân, nữ tử kia trạng thái tựa hồ rất không thích hợp. Tiễn Như Yên đôi mi thanh tú cao lại, thấp giọng nói. Tân Như Âm quan sát càng thêm tỉ mỉ, nhìn chăm chú khoảng khắc, nói khẽ, cùng nó nói nữ tử kia không đúng, không bằng nói là phía sau nàng nam tử kia có vấn đề. Hắn tựa hồ đang thi triển một loại nào đó hoặc tâm thuật. Như Âm nhãn lực không tệ. Lệ Phi Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt đường cong. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền đánh lên chính chủ. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chương 105, bắt sống hợp hoan thiếu chủ, sầu lo tương lai. Chương 105, bắt sống hợp hoan thiếu chủ, sầu lo tương lai. Hẻm nhỏ chỗ sâu. Đồng Viên Nhi lưng dựa lấy băng lãnh vết tường, cơ hồ khó mà đứng thẳng. Nàng ánh mắt mê ly tan rã, nhìn qua cái kia từng bước ép sát nam tử, "Ngươi đừng tới đây." Ta tuyệt sẽ không nhường ngươi đạt được. Ha ha. Cái kia tên là Điền Bất Quyết Diễm Lệ nam tử phát ra một hồi đắc ý cười nhẹ. Ánh mắt của hắn tham lam lướt qua Đồng Huyên Nhi trên cánh tay điểm kia đỏ tươi thủ cung xa, trong mắt tà quang tràn phóng. Thật không nghĩ tới, sư muội thân có như vậy tự nhiên mỹ cốt, lại vẫn là hoàn bích chi thân. Rất kỳ diệu, quả nhiên là rất kỳ diệu. Thật làm cho vi huynh lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Sư muội, ngoan ngoãn nghe theo đấy lòng dục vọng đi. có thể trở thành ta lô đỉnh, chính là vận mệnh của ngươi. Điền Bất Quyết cười dâm vươn tay, liền muốn dựng vào cái kia chặn trắng non chân nhắm bay. Ngay tại hắn gần chạm đến thiếu nữ nháy mắt, một cái bình tĩnh lại mang theo lanh ý âm thanh tại hắn bên tai vang lên, đường đường Hợp Hoan Tông thiếu tông chủ, lại cũng dùng cái này đợi chút nữa nhà văn đoạn, ước hiếp một cái trúc cơ nữ tu. Xem ra cái này Hợp Hoan Tông thật đúng là một đời không bằng một đời. Cùng lúc đó, xèo, một tiếng, một chuôi mỏng như liễu diệp phi đao phá không mà tới. Điền Bất Quyết đột nhiên kéo dài khoảng cách, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía cái kia chui vào bức tường phi đao, nghiêm nghị quát lên, "Ai, nếu biết bản thiếu chủ thân phận, còn dám tới xấu chuyện tốt của ta." Tại hạ Lệ Phi Vũ. Lệ Phi Vũ thân ảnh từ trong bóng tối hiện ra, tầm mắt lạnh nhạt nhìn về phía hắn. "Lại muốn như nào?" "Lệ Phi Vũ, ngươi chính là cái kia khung lão quái đệ tử." Điền Bất Quyết đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mỉm ai. "A, thật sự cho rằng có cái nguyên anh sư phụ chỗ dựa, liền có thể cùng ta ngồi ngang hàng?" Buồn cười. "Buồn cười không?" Lệ Phi Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, lướt qua một tia băng lãnh mỉm ai. "Đã như vậy, Điền thiếu chủ không ngại tự mình lãnh giáo một chút, nhìn xem Lệ Mộ phải chăng chỉ là cậy vào sư tên cùng ta độc thủ, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng?" Điền Bất Quyết cái cằm khẽ nâng, thần thái vẫn như cũ cuồng ngạo. "Phối cùng không xứng, há lại từ ngươi định. Đã như thế, so tài xem hư thực là được." Lệ Phi Vũ không cần phải nhiều lời nữa, lời còn chưa dứt, bước ra một bước. Trong chốc lát, lấy hắn vì trung tâm, một đạo vô hình trận pháp nháy mắt lan tràn ra. Bù bù. Điền Bất Quyết chỉ cảm thấy toàn thân không gian bỗng nhiên ngưng trệ, một luồng như núi cao biển rộng khủng bố áp lực ầm ầm giáng lâm. Vô hình cự lực hỗn hợp có mạnh mẽ sát phạt chi khí, đem hắn gắt gao đặt ở mặt đất, thậm chí liền ngẩng đầu đều biến vô cùng gian nan. Kết đan sát trận. "Ngươi, ngươi là chuyên môn tới giết ta? Các ngươi Hiểm Nguyệt Tông sao dám?" Trong cơ thể hắn pháp lực bừng hữu, kinh hãi muốn chết hô lớn. "Chuyên môn giết ngươi?" Lệ Phi Vũ nghe vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng. Điền thiếu chủ khó tránh quá để ý mình. "Ta như thật muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể mở miệng nói chuyện?" Nghe đến lời này, Điền Bất Quyết trong mắt lóe lên một tia may mắn. Coi là đối phương cuối cùng kiêng kỵ thân phận của hắn, giáng chống đỡ lấy lộ ra vẻ kiêu căng, "Thử, nếu biết hậu quả, còn không mau mau thu lại trận pháp, bản thiếu chủ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Xem ra Điền thiếu chủ còn chưa nhận rõ hiện trạng. Lệ Phi Vũ ánh mắt lạnh lẽo, "Ta nói lưu ngươi một mạng, cũng không có nói qua sẽ thả ngươi." Nương theo hắn tiếng nói vừa ra, trận pháp lực lượng đột nhiên tăng lên. Giang giác. Điền Bất Quyết rõ ràng nghe được trong cơ thể mình xương cốt không chịu nổi gánh nặng phát ra nhỏ bé tiếng vang, sốt ruột kịch liệt đau nhức càn quét toàn thân. Càng có vô số mạnh mẽ sát khí như là châm nhỏ đâm vào thần hồn của hắn. Dù không thiếu sót gắt gao cắn chặt hàm răng, nghiêm nghị quát lên, "Ngươi thật sự cho rằng ta không có chạy trốn thủ đoạn sao? Lệ Phi Vũ, mối thù hôm nay, ta ghi nhớ." Sau một khắc, hắn sau đó đột nhiên quay động bên hông túi chứa vật ngàn dặm truyền tống phủ. Nhưng mà, trong lúc Duộng Không Thiếu Sót coi là lần này có khả năng trở về từ coi chết thời điểm, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, ngàn dặm truyền tống phủ thế mà không có có hiệu lực. Lệ Phi Vũ gặp tình hình này, không khỏi khẽ cười một tiếng. "Tại ta kỷ môn trong cục, ngươi nếu là còn có thể chạy trốn, vậy ta còn không bằng đập đầu chết được rồi." "Ngươi, ngươi..." Phúc. Duộng Không Thiếu Sót khí cấp công tâm, cơ hồ vô pháp nói không nên lời một câu đầy đủ. Ngay sau đó, hắn liền mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi ý thức. Lệ Phi Vũ dùng thần thức dò xét một phen khí tức đối phương, xác nhận ngất đi về sau, hắn liền đi lên trước, như là nhấc lên một đầu như chó chết, đem còn sót lại một hơi Điền Bất Quyết nhấc trong tay. Cơ hồ tại Điền Bất Quyết hôn mê nháy mắt, một bên ánh mắt mê ly đồng nhân nhi thân thể mềm mại du lên, bên trong đôi mắt cấp tốc hồi phục trong sáng. Nàng đầu tiên là mở mị tứ phương, lập tức hồi tưởng lại mới hiểm cảnh, trên mặt nháy mắt màu máu cởi tận. Nàng đội vàng chỉnh lý một chút hơi có vẻ xốc xếp quần áo, đối với Lệ Phi Vũ nhẹ nhàng cúi đầu, ngựa khí mang theo nghĩ mà sợ cùng cảm kích, "Cảm ơn Lệ sư huynh ân cứu mạng." "Tiểu muội đồng nhân nhi, kính đã lâu sư minh tiếng tăm, hôm nay mông sư minh xuất thủ cứu giúp, này ân suất đời khó quên." Nàng tại trước đó kết anh trên đại điện từng xa xa gặp qua Lệ Phi Vũ gặp mặt một lần, nhưng giờ phút này khoảng cách gần gặp nhau, chỉ cảm thấy vị này trong truyền thuyết sư minh không chỉ tu vị cao thâm, khí độ càng là phi phàm. Lệ Phi Vũ hơi gật đầu, ngữ khí bình thản, "Đồng sư muội không cần đa lễ, bất quá là gặp chuyện bất bình thôi. Nơi đây rồng rắn lẫn lộn, sư muội ngày sau còn cần cẩn thận một chút, chớ có đơn giản tin tưởng hắn người, để tránh lại chúng ta thuận." "Ừm." "Sư muội đi nhớ, ổn thỏa ghi nhớ sư minh dạy bảo." Đồng Nguyên Nhi hai gò má ửng đỏ, nghiêm túc gật đầu. Lệ Phi Vũ không cần phải nhiều lời nữa, dẫn theo hôn mê Điền Bất Quyết, liền xoay người đi ra ngõ nhỏ. Trở lại trà lâu phía trước, một mực chú ý ngõ hẻm trong tình huống Yến Như Yên cùng Tân Như Âm lập tức tiến lên đón. Hai nữ tầm mắt rơi vào Lệ Phi Vũ trong tay cái kia chật vật không chịu nổi Điền Bất Quyết trên thân, đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhíu lên, toát ra vẻ lo lắng. "Phu quân, người này, ngươi dự định xử trí như thế nào?" Yến Như Yên giọng mang sầu lo. Hắn dù sao cũng là Hợp Hoan Tông thiếu chủ, thân phận không thể coi thường. Bắt giữ hắn, chỉ sợ sẽ rước lấy cực lớn tai họa. Nàng tại Hiểm Nguyệt Tông tu hành mấy năm, biết rõ xem như tông môn tiền thân Hợp Hoàn Tông thực lực là kinh khủng bậc nào. Nó tu sĩ nguyên anh số lượng, thậm chí khả năng có thể so với toàn bộ Việt quốc 7 môn phái hỏa. Bắt giữ bọn hắn thiếu chủ, không khác trực tiếp chọc tổ ong bỏ bẽ. Tự nhiên là giữ lại. Lệ Phi Vũ ngữ khí trầm ổn chắc chắn. "Ta đặc biệt lưu hắn một mạng, tự có suy tính. Một cái còn sống Hợp Hoàn Tông thiếu chủ, nó giá trị nhưng so sánh một cỗ thi thể nhiều hơn nhiều. Không cần nói là xem như tương lai đàm phán thẻ đánh bạc, vẫn là thu hoạch ma đạo tình báo nội bộ, đều rất có triển vọng." Hắn hơi chút dừng lại, tiếp tục tỉnh táo phân tích nói, đến mức Hợp Hoàn Tông trả thù. Nên đến, cuối cùng sẽ đến. Ma đạo 6 tông xâm lấn sắp đến, không cần nói chúng ta phải chăng bắt kẻ này, bọn hắn cũng sẽ không đối Việt quốc tu chân giới hạ thủ lưu tình. Chỉ cần chúng ta xử trí thỏa đáng, hành động bí mật, trong thời gian ngắn, bọn hắn chưa hẳn có thể tra được là chúng ta làm. Liên quan tới ma đạo gần quy mô xâm lấn thế cục, Lệ Phi Vũ cũng không giấu giếm bên mình thân cận nhất hai người. Nghe phân tích của hắn, Yến Như Yên cùng Tân Như Âm nghĩ lại phía dưới, cũng cảm thấy nói có lý, trong lòng sầu lo giảm xuống. Nhưng mà, trong lòng hai cô gái sầu lo mặc dù giảm bớt, nhưng trong mắt Lệ Phi Vũ lại lóe qua một tia nặng nề ngưng trọng. Ánh mắt của hắn không tự chủ được lần nữa nhìn về phía nơi xa. Hoàng hôn dần dần dày, tiến ra bảo khu vực Hạch Tâm Phi Vân Các đã là đèn đuốc mới lên. Hợp Hoan Tông thiếu chủ xuất hiện, phía trước Quỷ Linh môn liên tiếp ám sát, tiến ra so với trong nguyên tắc thời gian trước giờ tổ chức thịnh hội. Rất nhiều manh mối đan vào một chỗ, ẩn ẩn chỉ hướng một cái hắn vô cùng không muốn nhìn thấy, nhưng lại không thể không phòng phạm độ khả thi. Hắn liếc mắt bên cạnh đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả Yến Như Yên, chung quy là đem đã đến bên miệng lời nói nuốt trở vào. Rốt cuộc, trước mắt hết thảy cũng còn chỉ là suy đoán. Hắn chỉ hy vọng sự tình cuối cùng không biết đi hướng hắn đoán trước bên trong vết bắt nhất cái hướng kia. Bằng không, đến thời khắc mấu chốt, hắn cũng sẽ không vì vậy mà nhân từ nương tay. Chương 106, tự mình mạo hiểm. Chứng kiến trận tướng. Chương 106, tự mình mạo hiểm. Chứng kiến trận tướng. Kinh lịch qua sự tình vừa rồi, ba người mặc dù không còn tiếp tục đi dạo nhà hứng. Tại Yến Như Yên dẫn dắt phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền tại Yến gia bảo bên trong dàn xếp lại. Xem như Yến gia đại tiểu thư đạo lữ, Lệ Phi Vũ tự nhiên cùng cái khác tân khách đãi ngộ không giống. Yến Như Yên trực tiếp đem hai người đưa vào bảo bên trong một chỗ có chút rộng rãi nhã trí đứng một mình sân nhỏ. Nói đến, ta có lẽ lâu không từng trở về nhà. Yến Như Yên nhìn qua trong phòng quen thuộc bảy biện cùng ngoài cửa sổ bóng đêm, trong giọng nói mang theo một tia hoài niệm. Lần này trở về, nhìn xem còn thật sự có mấy phần thân thiết. Tân Như Âm nghe vậy, dịu dàng cười một tiếng, muội muội nếu là nhớ nhà, lui về phía sau thường trở lại thăm một chút là được. Về nhà mình, tổng không đến mức liên gia người đều biết hại ngươi, không cần quá mức hạn chế. Nàng nói xong, tầm mắt chuyển hướng một bên Lệ Phi Vũ. Phu quân, ngươi nói đúng không? Lệ Phi Vũ chính bằng cửa sổ trông về phía xa, nghe vậy cũng không trả lời ngay, chỉ là hơi gật đầu, ngựa khí bình thản nói, xác thực, nếu có cơ hội, Như Yên nhiều lần tới thăm người nhà tự nhiên không ngại. Thế hệ chúng ta người tu tiên, có thể cùng người nhà làm bạn thời gian vốn cũng không nhiều, chân quý lập tức cũng là chuyện tốt. Hắn trong lời nói như có thâm ý, nhấn mạnh là nếu có cơ hội. Là được, bóng đêm càng thâm, chúng ta cũng nên làm chút chính sự. Lệ Phi Vũ xoay người, nhìn về phía bên cạnh hai vị thiên tiểu bá mị đạo lữ, khóe miệng khẽ nhếch, tiến lên một bước liền đem hai nữ đồng thời ôm vào lòng. Hai nữ lập tức mặt ửng hồng mê màu, mang theo hờn dỗi trận nhìn Lệ Phi Vũ một cái, nhưng lại chưa kháng cự. Rốt cuộc phu quân bế quan hơn tháng mới xuất quan, tiểu biệt thắng tân hôn, trong lòng các nàng cũng tự có một phen tưởng niệm. Ngay tại Lệ Phi Vũ đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chuẩn bị thi pháp dập tắt ánh đến lúc, lông mày lại hơi nhíu lại. Hắn cảm ứng được bên ngoài sân nhỏ vây phòng hộ cấm chế truyền đến một tia nhỏ bé gợn sóng. Mang theo một chút bị quấy rầy không vui, hắn đứng dậy mở cửa phòng. Chỉ gặp một tên thân mang lam nhạt quần áo tiểu nha hoàn chính khom người đứng ở ngoài cửa, thần sắc kính cẩn. Nô tỳ gặp qua Lệ thiếu gia. Tiểu nha hoàn nhút nhát hành lễ, không biết tiểu thư có thể ăn giấc. Đã ở trong phòng, đêm khuya thế này, ngươi tìm nàng chuyện gì? Lệ Phi Vũ trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Lệ thiếu gia thứ tội, cũng không phải là nô tỳ muốn quấy rầy tiểu thư, là lão tổ tông muốn gặp tiểu thư. Lão tổ tông nói đã lâu không gặp, trong lòng nhớ mong, đặt mệnh nô tỳ đến đây tương thỉnh, mong rằng thiếu gia tạo thuận lợi. Tiểu nha hoàn âm thanh càng nói càng thấp, lộ ra có chút sợ hãi. Lệ Phi Vũ hai mắt nhắm lại, chưa mở miệng, Tiễn Như Yên đã mang theo vài phần tức giận bước nhanh đi tới. Không đi, ai thích đi thì người đó đi. Ngươi trở về bẩm báo gia gia, liền nói ta sáng sớm ngày mai lại đi bài kiến. Cái này, tiểu thư, ngài đây không phải là làm khó nô tỳ à? Tiểu nha hoàn cơ hồ muốn khóc lên, liên tục xin tha. Ta là khó ngươi, đây là nhà của ta nghĩ khi nào đi gặp gia gia liền khi nào đi. Liên gia gia đều quản không được ta, sao thời luân đến ngươi đến sai khiến? Tiễn Như Yên khó được bày ra đại tiểu thư phái đoàn, ngữ khí cường ngạnh. Nàng chính chờ mong cùng phu quân nuốt ve an ủi, lại bị cái này không thức thời nha hoàn đánh gãy, trong lòng tất nhiên là nổi nóng. Đúng, nô tỳ biết sai, nô tỳ cái này cáo lui. Tiểu nha hoàn bị dọa đến co quắp một chút, khóe mắt đã có nước mắt lấp lóe. Gặp nàng bộ dáng này, Tiễn Như Yên ngữ khí hơi chậm, biết rõ liền tốt. Ngươi trở về liền chiếu ta hồi bẩm, liền nói là ta nói, ngày mai định đi bái phỏng. Gia gia biết được tính tình của ta, không biết bởi vậy trách phạt ngươi. Đa tạ tiểu thư. Tiểu thư thiện tâm. Tiểu nha hoàn luôn miệng nói cảm ơn, đang muốn lui ra, lại bị Lệ Phi Vũ lên tiếng gọi lại. Chấm đã. Ngươi trước tiên ở ngoài cửa chờ một lát. Đúng. Tiểu nha hoàn dù không rõ ràng cho lắm, vẫn là theo lời dừng bước, an tĩnh chờ ở ngoài cửa. Lệ Phi Vũ đóng cửa phòng, Yến Như Yên lập tức mân mê miệng, mang theo vài phần ủy khuất nói, phu quân vì sao cản nàng? Hẳn là, chẳng lẽ là không muốn ta cùng Như Âm tỷ cùng nhau phục dưỡng? Phu quân là ghét bỏ ta rồi sao? Chớ có suy nghĩ lung tung. Lệ Phi Vũ bật cười, nhẹ nhàng nặng nặng gương mặt của nàng. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi nhường nàng hồi phục sáng mai bái phỏng, sợ là có chút không ổn. Có gì không ổn? Yến Như Yên nhất thời chưa giải. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, sáng mai ngươi thật có thể thức dậy đến thân. Lệ Phi Vũ ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Tiễn Như Yên đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp nháy mắt từng đỏ. Nàng lúc này mới nhớ tới, phu quân bế quan hơn tháng, tinh lực dồi dào, thêm nữa thể chất hơn người. Nếu là chiến sự cùng một chỗ, đừng nói rõ sớm, sợ là ngày mai giờ ngọ nàng đều chưa hẳn có thể xuống được giường. Là Yên Nhi cân nhắc không chu toàn. Nàng tiếng như mũi bẩn, thừa nhận sơ hở. Như nha hoàng kia thật ấn nguyên thoại hồi phục, ngày mai chính mình không thể đúng lúc xuất hiện, cái này vô tội tiểu nha đầu chỉ sợ khó thoát trọng phạt. Vậy ta lại đi dặn dò nàng một tiếng, chỉ nói ngày mai bái phỏng, không đề cập tới cụ thể canh giờ, được chứ? Cần gì như vậy phiền phức? Lệ Phi Vũ lạnh nhạt nói, giờ phút này canh giờ còn sớm, ngươi không bằng hiện nay liền đi bái kiến, sớm đi trở về là được. Ta cùng Như Âm chờ ngươi ở đây. Hiện tại đi. Yến Như Yên có chút ngoài ý muốn. Tự nhiên, đi nhanh về nhanh, chớ có trì hoãn. Lệ Phi Vũ ngữ khí khẳng định. Yến Như Yên một chút suy nghĩ, cảm thấy pháp này xác thực càng thêm một thỏa, liền gật đầu đáp ứng. Tốt. Vậy ta hiện tại liền đi thấy Gia Gia, trở về lại đến buổi Như Âm tỷ cùng phu quân song tu. Nàng nửa câu sau tiến đến Tân Như Âm bên hai, hạ giọng nói. Như Âm tỷ, ngươi nhưng không cho chúng đi, phải chờ ta trở về. Ngươi nha đầu này, nói nhăng gì đấy? Tân Như Âm hai gò má ửng hồng, khẽ gắt một cái, bất đắc dĩ liếc nàng một cái về sau, nhưng vẫn là gật gật đầu. Yên tâm là được, như không có ngươi chia sẻ, một mình ta như thế nào chống đỡ được? Vậy liền nói định, ta đi một chút liền về. Tiễn Như Yên nhuận miệng cười, đẩy cửa phòng ra, tại cái kia tiểu nha hoàn ánh mắt kinh ngạc bên trong, cùng nhau hướng phía Phi Vân các phương hướng bước đi. Chờ Yến Như Yên rời đi, Tân Như Âm nhìn về phía bên cạnh Lệ Phi Vũ, trong mắt lóe qua một tia hiểu rõ, nói khẽ, phu quân tử mới lên liền cao mày, lần này nhường Như Yên muội muội tiến về trước Phi Vân các, chỉ sợ cũng không phải là lâm thời này lòng tham a. Lệ Phi Vũ nghe vậy, cười khổ lắc đầu, Như Âm quả thật tâm tư lung linh, ta còn tưởng rằng chính mình che giấu đến không tệ, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhìn ra. Phu quân che giấu đến xác thực thật tốt. Tân Như Âm ôn nhu nói, nhưng ngươi ta kết làm đạo lữ đã lâu, ta bao nhiêu có thể nhận biết một hai. Phu quân chỗ buồn sự tình, hẳn là cùng cái này đến gia bảo có quan hệ. Lệ Phi Vũ không khỏi lần nữa cảm thán Tân Như Âm nhạy cảm, thở dài nói, Như Âm đoán không tệ, ta xác thực lo lắng. Cái này đến gia bảo, có lẽ đã bí mật đầu nhập ma đạo sáu tông. Gì đó? Tân Như Âm hơi biến sắc mặt. Cái kia Như Yên muội muội lần này đi chẳng lẽ không phải nguy hiểm? Phu quân vì sao còn nhường nàng tự mình mạo hiểm? Có chút sự tình, người khác nói đến lại nhiều, cũng không kịp tận mắt nhìn thấy tới rung động. Tiến ra trung quy là Như Yên mẫu tộc, chỉ có nhường nàng tận mắt chứng kiến trận tướng, nàng mới có thể làm ra chân chính thuộc về mình lựa chọn. Lệ Phi Vũ tầm mắt trầm tĩnh, nguy hiểm dĩ nhiên tồn tại, nhưng không cần quá mức lo lắng. Phi Vân các cách này không xa, nếu có cần phải, ta có thể chớp mắt đã tới. Còn nữa, hắn hơi dừng lại, lật tay lấy ra linh quang ẩn hiện phù lục, biểu hiện ra cho Tân Như Âm. Tân Như Âm thấy rõ cái kia phù lục, thần sắc lập tức yên ổn không ít. Nàng hơi gật đầu, tầm mắt cũng theo đó nhìn về phía Phi Vân các phương hướng. Chương 107, gia tộc bức hôn, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 107, gia tộc bức hôn, ân đoạn nghĩa tuyệt. Trong Phi Vân các, đèn đuốc sáng trưng. Yến Như Yên xe nhẹ đường quen đi tới các phía trước, đang muốn đi vào, đã thấy Yến Huyền Dạ vừa lúc từ bên trong cửa đi ra. Huyền Dạ thúc. Yến Như Yên kêu một tiếng, gia gia có thể tại bên trong. Ở. Yến Huyền Dạ trên mặt gạt ra một tia hơi có vẻ cứng ngắc dáng tươi cười. Như Yên mau vào đi thôi, lão tổ đã đợi ngươi lâu ngày. Nói xong, hắn nghiêng người đẩy ra nặng nề các cửa, dẫn Yến Như Yên đi vào. Ngay tại các cửa chậm rãi khép kín mấy mắt, cánh cửa bên trên nhìn như bình thường phù điêu đường vân lại lặng yên lưu chuyển, bị mở linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai cánh cửa kín kẽ khép kín, lại không âm thanh, một đạo vô hình cấm chế đã lặng yên khởi động, đem trong ngoài ngăn cách. Yến Như Yên cũng không nhận ra này dị trạng, đi vào trong các, đối với ngồi ngay ngắn chủ vị lão già tóc đỏ cung kính hành lễ, "Gia gia, Như Yên đến xem ngài." "Ừm, cháu gái ngoan, cuối cùng nhớ tới trở về nhìn gia gia." Tiến ra lão tổ khuôn mặt nhìn như hiền hòa, chỉ một bên chỗ ngồi. "Đến, ngồi xuống ngồi gia gia cho chuyện." Tiến Như Yên theo lời ngồi xuống. Tiến ra lão tổ tầm mắt ở trên người nàng dừng lại chốc lát, sau đó giống như tùy ý mà hỏi thăm, "Như Yên à, cái kia cùng ngươi kết làm đạo lữ họ Lệ tiểu tử, đối đãi ngươi được chứ? Nhưng có khi dễ ngươi, nếu có bị khuất, cứ việc nói cho gia gia vì ngươi làm chủ." "Gia gia yên tâm, phu quân đối đãi ta vô cùng tốt." Tiến Như Yên ngữ khí khẳng định. "Tại Yểm Nguyệt Tông, không cần nói là các vị sư thúc vẫn là sư minh sư tỷ đều đối ta không tệ, nhất là phu quân cùng Như Âm tỷ tỷ. Nếu không phải bọn hắn tương trợ, ta cũng không biết thuận lợi như vậy chút cơ." Nghe nàng trong ngôn ngữ tràn đầy đối Lệ Phi Vũ cùng Yểm Nguyệt Tông giữ gìn, Tiến gia lão tổ sắc mặt hơi trầm xuống, hừ một tiếng, "Như Yên, ngươi trung quy là còn quá trẻ. Biết người biết mặt không biết lòng. Bọn hắn đối ngươi tốt, bất quá là nhìn chúng ngươi thiên linh căn tư chất. Một chút ơn huệ nhỏ, đơn giản là muốn trói chặt ngươi, đối đãi ngươi tương lai kết đan, nguyên anh sau phụng dưỡng bọn hắn. Không cần thiết bị những biểu tượng này che đôi mắt." Tiến Như Yên nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại, nhẫn lại tính tình phản bác, "Gia gia lời này có sai lầm bất công. Phu quân từng nói, thế gian không có vô duyên vô cớ tốt, Như Yên cũng không phải không dành thế sự. Ai thật tình đối đãi ta, ai có mưu đồ khác, trong lòng ta tự có cân nhắc. Phu quân cùng Như Âm tỷ tỷ đối đãi ta, tuyệt không phải vẹn vẹn bởi vì tư chất. Nếu bàn về thiên phú tiềm lực, phu quân cũng tuyệt không kém hơn ta." "Hoang đường." Tiến gia lão tổ âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo nội ý trừ huyết mạch chí thân, thế gian nào có vô duyên vô cớ thật tình. "Cái kia Lệ Phi Vũ bất quá một ba linh căn tầm thường, nếu không phải may mắn bái nhập khung lão quái môn hạ, hắn liền cho ngươi sách giày cũng không xứng. Làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng?" "Tiên nhi, ngươi tỉnh đi. Chỉ có gia tộc mới là thật tình vì ngươi chu tính. Chỉ có môn đăng hộ đối người mới là ngươi lương phối." Thấy tổ phụ trong ngôn ngữ đối phu quân cực điểm dèm pha, Yến Như Yên trong lòng tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn không tự giác nắm chặt. nàng ngóc đầu lên, không thối lui chút nào nhìn thẳng Yến gia lão tổ. Gia gia, việc này ta đương nhiên có chủ trương, không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Ta có chút mệt, liền như vậy cáo lui. Nàng không muốn lại nhiều lời, đứng dậy liền muốn rời đi. Đứng lại cho ta, không biết lễ phép. Trong mắt ngươi nhưng còn có ta lão tổ này. Yến gia lão tổ nghiêm nghị quát lên. Tự nhiên có. Yến Như Yên bước chân dừng lại, đưa lưng về phía hắn, âm thanh lạnh lạnh, bằng không, ta cũng không biết ở đây nghe ngài nói những thứ này. Làm càn. Yến gia lão tổ sắc mặt tái xanh, đột nhiên vỗ một cái chỗ ngồi tay vịn. Xem ra ngươi là thật không đem mình làm người nhà họ Yến. Đã như vậy, lão phu cũng không cần lại nhớ gì đó ông cháu tình cảm. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe vụ vụ một tiếng vang nhỏ, lối ra cái kia hai phiến nặng nề cửa lớn bên trên bỗng nhiên sáng lên lít nha lít nhít trận pháp phù văn. Linh quang lưu chuyển, một đạo cường đại cấm chế đã đóng chặt hoàn toàn đường lui. Yến Như Yên đột nhiên xoay người, khó có thể tin nhìn qua Yến gia lão tổ, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng đau lòng. Gia gia, ngài tại sao muốn làm như thế? Ta cùng phu quân kết làm đạo lữ, Yến gia cũng có thể nhờ vào đó cùng tu sĩ Nguyên Anh đắp lên quan hệ, vốn là vẹn toàn đôi bên sự tình, ngài vì sao nhất định phải như vậy? Là gì? Ngươi mới nói chuyện hành động, chính là đáp án. Yến gia lão tổ mặt trầm như nước, âm thanh băng lãnh. Ta Yến gia dốc sức bồi dưỡng được thiên linh căn, lại gả cho tại Yểm Nguyệt Tông một cái tam linh căn đệ tử, khiến cho ta Yến gia gần như biến thành Yểm Nguyệt Tông phụ thuộc. Đây coi là gì đó vẹn toàn đôi bên? Tiên Nhi, phu quân của ngươi, coi là có thể xứng với ngươi, có thể giúp ta Yến gia sinh ra Nguyên Anh tuấn kiệt. Ví như, hắn ngừng nói, một cái mang theo vài phần hung ác nham hiểm cùng ngạo nghệ âm thanh về sau đường vang lên. Ví như ta, nương theo lấy lời nói, một tên thân mang hoa phục, khuôn mặt mang theo tà khí thanh niên chậm rãi đi ra, chính là Quỷ Linh môn thiếu chủ Vương Thiền. Ánh mắt của hắn rơi vào Yến Như Yên tuyệt mỹ trên dung nhan, không che giấu chút nào lóe qua một tia kinh diễm cùng lòng ham chiếm hữu. Tại hạ Quỷ Linh môn thiếu chủ Vương Thiền, khoe miệng của hắn câu lên một vẻ tình thế bắt buộc dáng tươi cười. Chính là tại hạ cùng với Yến lão tổ thương lượng, muốn cầu lấy Yến tiểu thư vì đạo lữ. Không biết Yến tiểu thư ý như thế nào? Nhìn trước mắt một màn này, Yến Như Yên bỗng nhiên rõ ràng chỗ có. Nguyên lai cái này đêm khuya gọi đến, căn bản chính là một trận tỉ mỉ bày kế hồng môn yến. Chính mình lại bị gia tộc coi như hàng hóa, trở thành đổi lấy lợi ích thẻ đánh bạc, muốn yến cho cái này Quỷ Linh môn. Một luồng hơi lạnh thấu xương nhường nàng nháy mắt tay chân phát lạnh, không lời bi phẫn xông lên đầu, nàng không khỏi đau thương cười một tiếng. Như Yên, Yến gia lão tổ ở trên cao nhìn xuống, âm thanh không mang mảy may tình cảm. Lão phu cho ngươi cái cuối cùng lựa chọn. Một, lạc đường biết quay lại, quay về gia tộc, nở mày nở mặt gả vào Quỷ Linh môn, ngươi vẫn là Yến gia kiêu ngạo. Thứ hai, chấp mê bất ngộ, lựa chọn ngươi cái kia tam linh căn đạo lữ, vậy lão phu liền tự mình ra tay đưa ngươi bắt giữ, giao cho Vương thiếu chủ. Quỷ Linh môn bí pháp huyền diệu, tự có thủ đoạn nhường ngươi cam tâm tình nguyện. Truyền đi. Yến Như Yên nghe vậy, khoe miệng ngược lại câu lên một vệt băng lãnh mà quyết tuyệt đường cong. Nàng không sợ hãi chút nào nên tiếp Yến gia lão tổ tầm mắt, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói, thật có lỗi, lão tổ. Đã ngài để ta tuyển, vậy hôm nay ta liền làm cái kết thúc. Nếu như đây chính là cái gọi là huyết mạch chí thân thật tình, vậy dạng này thân nhân không cần cũng được. Từ hôm nay trở đi, ta Yến Như Yên cùng Yến gia ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không dưa cắt. Ta sinh là phu quân người, chết cũng là phu quân quỷ. Lời còn chưa dứt, nàng đỗng nhiên lấy ra một cây truy thủ, không chút do dự liền hướng mình cái cổ xóa đi. Lớn mật, ở trước mặt lão phu há lại cho ngươi tìm chết. Yến gia lão tổ đột nhiên biến sắc, thân hình nổi lên, kết đan kỳ linh áp ầm ầm một phát, lao thẳng tới Yến Như Yên, muốn đem nó chế trụ. Cùng lúc đó, Vương Tiễn sau lưng Lý Thị huynh đệ, hai vị kia kết đan kỳ hộ vệ cũng đồng thời ra tay, khí cơ khóa chặt Yến Như Yên. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh lại không có dấu hiệu nào xuất hiện tại cái này bị cấm chế dày đặc phong tỏa trong phi vân cát, giống như không nhìn không gian ngăn trở. Một cái trầm ổn có lực tay trong chốc lát liền ấn lại Yến Như Yên cầm dao găm cổ tay. Yến Như Yên cảm thụ được cái kia quen thuộc nhiệt độ cùng khí tức, đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mi mắt, chính là tấm kia nàng nhớ thương khuôn mặt. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, La Thất Thanh, phu quân. Chương 108, hiện thân cứu chàng, lại chém kết đan. Chương 108, hiện thân cứu chàng, lại chém kết đan. Lệ Phi Vũ, không có khả năng, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mắt thấy Lệ Phi Vũ như quỷ mị bỗng dưng hiện thân, Yến gia lão tổ trong mắt đột nhiên hơi co lại, cả kinh ngay cả trên tay động tác cũng vì đó trì trệ. Chỉ là một cái cấm chế thôi, có gì đó không có khả năng. Lệ Phi Vũ ngữ khí bình thản, phản phất tại trần thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể được nhỏ. Tốt một cái chỉ là cấm chế. Ta Quỷ Linh môn tám môn phong thần trận lại bị coi thường như vậy. Vô hình độn thuật quả thật danh bất hư truyền. Một bên bỗng nhiên truyền đến tiếng vỗ tay, chỉ gặp cái kia Vương Thiền chậm rãi đi ra, mang trên mặt một chút kinh ngạc cùng nghiền ngẫm. Thật không nghĩ tới, người ta lần đầu gặp nhau, càng là tình cảnh như thế. Lệ Phi Vũ xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Vương Thiền. Vương Thiền khép cười một tiếng, mang theo kiêu căng mở miệng nói, tại hạ Vương Thiền, Quỷ Linh môn thiếu chủ, cũng là Yến gia tán thành Như Yên tiểu thư tương lai đạo lữ. Lệ Phi Vũ, danh hào của ngươi, bản thiếu chủ sớm có nghe thấy. Gia phụ từng cố ý căn dặn, để ta như ra tay với ngươi, phải tất yếu làm được gọn gàng, không lưu vết tích. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia trêu tức cùng sát khí, nguyên bản bản thiếu chủ thật có ý này, không biết làm sao ai bảo ngươi chủ động đưa tới cửa. Ngươi một giới tán tu xuất thân, có thể bị lên Yểm Nguyệt Tông cảnh cây cao, đi đến hôm nay cấp độ, cũng coi như có mấy phần bản sự. Đáng tiếc, chỉ bằng ngươi bây giờ, còn không có tư cách đứng tại bản thiếu chủ trước mặt. Hôm nay ở chỗ này đưa ngươi chém giết, ngoại giới cũng chỉ coi ngươi chống không tan biến mất, không người có thể biết chân tướng. Nói xong, trên mặt hắn cuồng vọng màu càng đậm, đối với bên cạnh Lý thị huynh đệ tùy ý vung tay lên, giải quyết hắn đi, chú ý chút, chớ có thương tới Như Yên. Cần tuân thiếu chủ mệnh. Lý thị huynh đệ cùng kêu lên đồng ý, lập tức tầm mắt uy nghiêm đáng sợ khóa chặt Lệ Phi Vũ, sắc ý tràn ngập. Giết ta. Lệ Phi Vũ nhếch miệng lên một vẻ không che giấu chút nào trào phúng, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Cái kia khuôn mặt giàn mua, nếp nhăn chồng chất Lý lão đại cười nhạo một tiếng. Thật sự cho rằng có cái Nguyên Anh sư phụ làm chỗ dựa, liền có thể hoành hành không sợ. Bên cạnh cái kia môi hồng răng trắng, hình như đứa bé Lý lão nhị cũng thâm trầm tiếp lời nói, không tệ. Ta Quỷ Linh môn tu sĩ Nguyên Anh vượt qua số lượng một bàn tay. Huynh đệ của ta hai người càng là kết đan thần, nghiền chết ngươi so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. Dám khẩu xuất cùng luôn, vậy chúng ta hai huynh đệ liền nhường nguyên đến thử sống không bằng chết tư vị. Lý lão nhị lời còn chưa dứt, Lý lão đại liền bỗng nhiên há miệng, một đạo đen nhánh tanh hôi mũi nhọn sạch bắn ra, lao thẳng tới Lệ Phi Vũ trước mặt. Cái kia ô mang chưa tới gần, một luồng khiến người buồn nôn gió tanh liền đã đập vào mặt, rõ ràng ẩn chứa cực mạnh ăn mòn kịch độc. Lệ Phi Vũ thân hình thoát một cái, mau lẹ vô cùng nghiêng người tránh đi. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, hắn nguyên bản đặt chân chỗ nặng nề mặt đất lại bị ăn mòn ra một cái hơn một trượng phạm vi hố sâu, mép hố còn bốc lên từng sợi khói xanh. Nếu là nhục thân dính vào, hậu quả khó mà lường được. Cùng kết đan tu sĩ giao thủ còn dám phân tâm, muốn chết. Thừa này khẽ hở, cái kia đồng tử bộ dáng Lý lão nhị đã lấn đến gần trước người. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một chôi cùng nó thân hình vô cùng không tương xứng cự phủ pháp bảo. Cái kia cự phủ trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, vũ động ở giữa mang theo gào thét gió lớn, lưỡi búa sắc bén như trời xanh nghiên trụ, hướng phía Lệ Phi Vũ chém bổ xuống đầu. Mắt thấy ánh búa trước mắt, Lý lão nhị trên mặt đã lộ ra nhe răng cười, giống như đã nhìn thấy Lệ Phi Vũ bị chính mình một phân thành hai máu tươi tại chỗ chẳng cảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lệ Phi Vũ khỏe miệng cái kia quét trào phúng độ cong lại càng thêm rõ ràng. Ngươi thế nào biết bên ta mới phân thần, không phải cố ý dẫn ngươi cẩn thân? Lời còn chưa dứt, Lệ Phi Vũ thân ảnh giống như quỷ mị nhẹ nhàng lún léo, lại lấy chỉ trong gang tấc tránh đi phá núi nứt đá lưỡi búa. Nháy mắt xuất hiện tại Lý lão nhị trước mặt gang tấc chỗ. Ầm ầm, cự phủ chém khoảng không, hung hăng nện ở trên mặt đất. Cả tòa phi vân các kịch liệt chấn động liên đối lấy dưới phương yến gia bảo đều tùy theo lắc lư không thôi. Đối mặt đống nhiên cận thân Lệ Phi Vũ, Lý lão nhị trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn thực sự không nghĩ ra, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ cho dù rút ngắn khoảng cách, lại có thể đối kết đan kỳ chính mình tạo thành uy hiếp gì. Kết đan tu sĩ nhục thân dù không kịp cùng gia yêu thú, nhưng nghiền ép trúc cơ tu sĩ lại là dư xài. Nhưng mà, hắn cái này ý niệm mới vừa nhuốm, khỏe mắt liếc qua liền thoáng nhìn Lệ Phi Vũ, lòng bàn tay bỗng nhiên dựng lên một đám đỏ thẫm ngọn lửa. Ngọn lửa kia mới vừa xuất hiện, quanh mình nhiệt độ liền bỗng nhiên tăng vọt, một luồng làm hắn toàn thân run sợ khí tức hủy diệt đập vào mặt. Không đúng, cái này ngọn lửa có hỏi. Đồng tử bộ dáng Lý lão nhị tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt kỳ biến, há miệng liền chuẩn bị kêu cứu. Nhưng Lệ Phi Vũ há có thể cho hắn cơ hội. Lôi cuốn lấy cái tia đỏ thẫm ngọn lửa nắm đấm giờ phút này đã tựa như tia chớp nện ở lồng ngực của hắn phía trên. Vành. Lý lão nhị nháy mắt cảm giác như gặp phải trọng kích. Giống như bị phi nhanh hỏa xa va chạm, đột nhiên nện ở trên mặt đất đập ra một cái đường kính mấy chục mét dạn nước hố sâu. Nhưng mà, cái này khiến Lý lão nhị thống khổ lại không phải cái này cường hãn một quyền, mà là bám vào tại cái kia trên nắm tay hiếm thấy dị hỏa diễm. Niết bàn chân hỏa tiếp xúc tu sĩ nhục thân, liền giống như gặp tuyệt hảo nhiên liệu, nháy mắt cháy bùng ra. Lý lão nhị toàn thân pháp lực vòng bảo hộ như là như giấy, dễ dàng sụp đổ. Hắn bóng loáng làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến khô quắc khô héo, toàn bộ thân hình kịch liệt héo rút, phát ra thê lương đến cực điểm rú thảm. Cho dù ở trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, cũng không luận như thế nào cũng vô pháp dập tắt cái kia giỏi trong xương đáng sợ ngọn lửa. Nhị đệ, tiểu bối, ngươi dám? Lý lão đại thấy huynh đệ thảm trạng, hai mắt nháy mắt đỏ thẫm như máu, đột nhiên từ trong túi chứa vật rút ra một cái long văn trường côn. Cái kia trường côn hai đầu chạm khắc làm nộ long đứng đầu, thân côn long văn uốn quanh, tại hắn pháp lực quán chú, như cùng sống tới. Mang theo rồng gầm tiếng xé gió, hướng phía Lệ Phi Vũ chặn ngang quét ngang mà đến, thế như thần long bãi vĩ. Đối mặt cái này nén giận một kích, Lệ Phi Vũ thân hình chỉ là hơi chao đảo một cái, tựa như cùng như ảo ảnh đơn giản tránh đi. Côn gió lướt qua, phi vân các nửa bên phòng bức tường, lương trụ nháy mắt hóa thành một biển. Nếu không phải có đại trận vững chắc, cả tòa lầu các sớm đã tại mới liên tiếp xung kích dưới triệt để sụp đổ. Ta nói các ngươi không xứng giết ta, đó chính là coi là thật không xứng. Lệ Phi Vũ ngữ khí bình tĩnh như trước, lại mang theo làm người sợ run chắc chắn. Chỉ là hai cái kết đan sơ kỳ, cũng vọng tưởng lấy tính mạng của ta. Đã như vậy, vậy ta liền đưa huynh đệ các ngươi cùng nhau lên đường a. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, tay áo phất một cái, một đạo linh quang lập lòe phù lục đã xuất hiện trong tay, cũng nháy mắt bị kích phát. Phù bảo, không có khả năng. Ngươi có thể nào thuần phát phù bảo? Lý Lao đại kinh hãi muốn chết, trong mắt tràn ngập không cách nào lý giải chấn kinh. Nhưng mà tiếng kinh hô của hắn chưa rơi xuống, vô số vô hình vô tướng, chuyên phá hộ thể cương khí phi châm đã cẩn thân. Chính là vô hình châm phù bảo. Bóng châm lướt qua, Lý Lao đại toàn thân phòng ngự pháp bảo linh quang liên tiếp tán loạn. Nó mi tâm một điểm vết máu hiện ra, trong mắt thần thái nháy mắt ảm đạm, cả người thẳng tắp ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Chương 109, biên thật tốt, nhưng ta không tin. Chương 109, biên thật tốt, nhưng ta không tin. Lệ Phi Vũ tầm mắt chuyển hướng còn tại niết bàn chân hỏa bên trong dãy rủa Lý lão nhị. Giờ phút này vị kết đan tu sĩ đã bị thiêu đến toàn thân cháy đen, cơ hồ chỉ còn lại có một bộ không xương, dù chưa lập tức mất mạng, nhưng cũng đã là nọ mạnh hết đà. Xem ra trước mắt niết bàn chân hỏa còn không đủ để nháy mắt đốt giết kết đan tu sĩ. Lệ Phi Vũ khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, bất quá có thể có uy lực này, đã loại khó được. Chờ ngày sau tu vi tiến tiến, chân hỏa uy lực tất nhiên càng mạnh. Hắn hạ thủ không chút do dự, lần nữa thôi động vô hình châm phù bảo. Bóng châm lướt qua, trên mặt đất cái kia tiêu hắc cốt không run lên bần bật, lập tức triệt để không động, nghiệt bản chân hỏa cũng dần dần dập tắt. Trong nháy mắt, hai vị kết đan tu sĩ toàn bộ bại vong. Vương Tiễn trên mặt cái kia đều ở trong lòng bàn tay thông dong biểu tình giờ phút này đã triệt để ngưng kết, thay vào đó chính là vô pháp tin kinh hãi. Thuấn phát phù bảo. Thế gian này vì sao lại có như vậy nghịch thiên pháp? Hắn vô ý thức lui lại hai bước, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn thân là Quỷ Linh môn thiếu chủ, há có thể không biết phù bảo uy lực? Nhưng hắn rõ ràng hơn thôi động phù bảo cần thiết thời gian rất lâu, tuyệt đối không thể như Lệ Phi Vũ như vậy thuấn phát đả thương địch thủ. Đối phương nắm giữ như thế thủ đoạn, lại tăng thêm uy lực đủ để uy hiếp kết đan tu sĩ phù bảo. Thực lực cơ bản đã có thể so với một vị thủ đoạn quỷ dị kết đan tu sĩ. Nhất định phải trốn. Đêm này bí pháp sự tình bẩm báo phụ thân, cái này tuấn phát phù bảo thuật cần phải rơi vào ta Quỷ Linh môn tay. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Vương Thiền đã làm ra quyết đoán, cơ hồ không chút do dự đưa tay vào ngực, muốn lấy ra bảo mệnh đồ vật. Nhưng mà ngón tay hắn vừa chạm đến túi trữ vật, Lệ Phi Vũ ánh mắt lạnh như băng đã như thực chất quét tới. Sau một khắc, một luồng tựa như núi cao nặng nề áp lực ầm ầm giáng lâm. Vương Thiền chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, trong cơ thể lưu chuyển pháp lực nháy mắt ngưng trệ, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mà ngay cả một ngón tay đều khó mà động đậy. Mà hắn vừa mới lấy ra một tấm linh khí giật giảo phù lục, cũng đã rời tay bay ra, nhẹ nhàng rơi vào Lệ Phi Vũ trong lòng bàn tay. Ngàn dặm truyền tống phù. Lệ Phi Vũ vuốt vuốt trong tay phù lục, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Các ngươi những thứ này ma đạo 6 tông thiếu chủ, thủ đoạn bảo mệnh ngược lại là giống hệt. Ngươi, lời này ý gì? Vương Tiền đè nén trong lòng kinh sợ, cắn răng hỏi. Ý gì? Lệ Phi Vũ khép cười một tiếng, tự nhiên là tại gặp được trước ngươi, ta liền đã xin một vị khác ma đạo thiếu chủ làm khách. Nói đến, các ngươi cần phải quen biết, người kia là Hợp Hoan tông tông chủ thứ tử, Điền Bất Quyết. Gì đó? Điền Bất Quyết rơi vào trong tay ngươi? Không có khả năng. Vương Tiền trong mắt đột nhiên rụt lại, là thất thanh, nhưng lập tức lại giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, Lệ bên trong nhẫm uy hiếp nói, ngươi có biết đồng thời đắc tội Hợp Hoan tông cùng ta Quỷ Linh môn ra sao hạ chẳng? Chớ nói khung lão quái, chính là toàn bộ Yểm Nguyệt tông cũng bảo hộ không được ngươi. Hiện tại thả ta, bản thiếu chủ có thể thay ngươi chu toàn, lưu ngươi một con đường sống. A. Lệ Phi Vũ nghe vậy, giống như nghe được chuyện cười lớn. Vương thiếu chủ, ngươi nói lời này lúc, chính mình có thể từng tin nửa phần. Ma đạo xâm lấn sắp đến, các ngươi những thiếu chủ này giá trị, ta há có thể không biết. Muốn tay không bắt cướp, sợ là tính lầm. Ngươi, ngươi mà ngay cả việc này đều biết. Vương Tiễn sắc mặt lại biến, trong lòng sóng biển ngập trời. Ta biết, có lẽ so ngươi nghĩ còn nhiều hơn chút. Lệ Phi Vũ ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Không cần nhiều lời, muốn cho ta thả người, trừ phi ma đạo 6 tông lui binh. Bằng không, các ngươi liền thành thành thật thật làm ta trong tay con tin đi. Tên điên, ngươi quả là chính là người điên. Cho dù ngươi có thể giấu giếm được nhất thời, hai tông truy tra xuống tới, ngươi làm thật không sợ tu sĩ Nguyên Anh tự mình ra tay, nhường ngươi hình thần câu diện. Sợ? Ta là sao phải sợ? Lệ Phi Vũ dạo bước đến Vương Tiễn trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Nếu không phải ta chính miệng báo cho, ngươi biết tin Điền Vô Quyết rơi vào tay ta sao? Ngày nay đến ra bảo đoạt bảo đại hội, bốn vương tu sĩ tụ tập, ngư long hỗn tạp không xuống ngàn người. Chỉ cần tin tức không đi dò, ai có thể nghĩ đến là ta cái này chỉ là trúc cơ tu sĩ làm? Tại những đại nhân vật kia trong mắt, ta bất quá là cái tiện tay có thể nghiền chết sâu kiến. Như thế nào lại có năng lực liên chạm hai vị kết đan, bắt sống hai vị ma môn thiếu chủ đâu? Vương thiếu chủ, ngươi nói là cùng đúng không? Phen này Chu Tâm lời nói, nghe được Vương Tiễn sắc mặt xanh xám, hai quả đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ bóp vào thịt bên trong, lại bất lực phản bác. Lệ Phi Vũ nói tới câu câu đều có lý, tại hỗn loạn cứ thế mà bắt đầu thời khắc, muốn phải trong thời gian ngắn tra ra trận tướng, thật là muôn vàn khó khăn. Ánh mắt của hắn không tự chủ được liếc nhìn một bên sớm đã ngây ra như Phong Yến gia lão tổ. Người này, đã là trước mắt duy nhất phá cục hy vọng. Không đợi Vương Tiễn mở miệng, Lệ Phi Vũ cũng giống như vừa định lên người này, tầm mắt quan thai chuyển tới. Kém chút quên, còn có Yến Tiền Bối ở đây. Bị Lệ Phi Vũ tầm mắt quét trúng, Yến gia lão tổ toàn thân một cái giật mình, nháy mắt từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn quẹo mắt liếc qua quét qua trên mặt đất Lý Thị huynh đệ thi thể, lại thoáng nhìn không ngừng hướng hắn nháy mắt Vương Tiễn, lại nhìn về phía khí tức sâu không lường được, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết Lệ Phi Vũ, trong lòng thiên nhân giao chiến, thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Cuối cùng, tại Lệ Phi Vũ cái kia bình tĩnh lại mang đến áp lực thật lớn nhìn chăm chú, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, trên mặt gạt ra một cái gần như định nọt dáng tươi cười, không người thi lễ nói, "Lão hủ." "Lão hủ gặp qua Lệ tiểu hữu." Nói đến, lão phu cùng lệnh sư không tiền bối, năm đó đã từng có mấy lần gặp mặt, hôm nay tiểu hữu giá lâm, thật làm cho ta hiến ra vẻ vang cho kẻ hèn này. Tiến tiền bối khách khí. Lệ Phi Vũ cười như không cười đánh gây hắn. Mới ta tựa hồ nghe, tiền bối ngay tại bức bách như yên, nhường nàng tái giá vị này Quỷ Linh môn thiếu chủ. Tiến gia lão tổ chỉ cảm thấy lạnh cả người từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu, vội vàng quát tay, trên mặt chất đầy ủy khuất cùng oán giận, hiểu lầm. Cực lớn hiểu lầm A Lệ tiểu hữu. Bức hôn như yên thực tế là Quỷ Linh môn. Bọn hắn bằng vào ta hiến ra cả nhà trên dưới mấy trăm miệng mạng sống tướng uy hiếp, lão phu. Lão phu bất đắc dĩ mới lá mặt lá trái a. Nếu không phải tiểu hữu kịp thời hiện thân, vạch trần kẻ này chân diện mục, ta hiến ra suýt nữa đúc xuống sai lầm lớn, thẹn với Như Yên, càng thẹn với Yểm Nguyệt tông. Lời khác từ khẩn thiết, thần tình kích động, giống như mình mới là lớn nhất kẻ bị hại. Lệ Phi Vũ lặng lặng xem hắn biểu diễn, nụ cười trên mặt không giảm. Ồ, như thế nói đến, tiến tiền bối càng là chịu đựng, dụng tâm lương khổ, đều là vì gia tộc, vì Như Yên đứa nhỏ này. Lão phu nhận chút ủy khuất, lại đáng là gì? Tiến ra lão tổ đánh rắn dập đầu bên trên, nói đến càng là tình chân ý thiết. Lệ Phi Vũ cười nhạt một tiếng, cũng lời lại cùng hắn lá mặt lá trái, trực tiếp cắt vào chủ đề. Đại Yến tiền bối hiểu rõ đại nghĩa như thế, chắc hẳn cũng biết chuyện hôm nay quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa phần. Cái này hiển nhiên. Lệ Tiểu Hưu yên tâm, chuyện hôm nay nếu có nửa chữ từ lão phu trong miệng tiết lộ, nhất định để lão phu tâm ma bất ngờ bộc phát, trung thân đại đạo vô vọng. Tiến ra lão tổ trong lòng khẽ bưng lòng, lập tức chỉ trời phát thệ. Nhưng mà Lệ Phi Vũ lại chậm rãi lắc đầu. Tiến ra lão tổ trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, Tiểu Hưu thế nhưng là cảm thấy chưa đủ, lão phu nguyện lấy thần hồn phát thệ. Không. Lệ Phi Vũ tầm mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là vạn năm hàn băng. Ta lắc đầu là bởi vì ta cũng không tin tưởng ngươi. Một cái mắt, tiến ra lão tổ ánh mắt cũng lạnh xuống,